Chớ chớ, đa tạ hảo ý của đại sư. Ta hưởng thụ còn chưa đủ, sau này còn muốn cưới vợ sinh con nữa đây. Tất cả đều chỉ là ảo mộng phù hoa che mắt thế nhân mà thôi. Nếu một ngày thí chủ có thể đạt quả vị giác ngộ, ngươi sẽ nhận thấy cỡ nào xinh đẹp nữ nhân rồi cũng đều là phấn hồng khô lâu mà thôi. Thấy hắn từ chối, Tuệ Vô cũng là rất tiếc nuối, muốn khuyên thêm vài câu. Làm sao Tống đại gia thái độ kiên quyết lập tức chuyển sang chuyện khác. Đại sư, tại hạ tu vi đã đạt tam giai đỉnh phong hồi lâu, nhưng khổ nỗi không tìm được ám kình kiếm môn, vì vậy đến nay vẫn chỉ trệ không tiến. Không biết Tuệ Vô đại sư có thể hay không cho ta giảng giải về kỹ xảo ám kình. Sợ Tuệ Vô tiếp tục dụ dỗ mình đi tu, Tống Khuyết vội vàng đem trong lòng mình thắc mắc bấy lâu ra hỏi. Hắn đây cũng là đánh cược một phen, dù sao có bị từ chối cũng không mất gì. Hơn nữa theo hắn suy nghĩ hồi lâu, khả năng Tuệ Vô chấp thuận vẫn là rất cao. Bởi vì ám kình xét cho cùng cũng không phải võ công bí truyền, chỉ là đơn giản kỹ xảo phát lực mà thôi. Tại nơi này người tu vi không được nên mới coi nó làm bảo bối giữ gìn. Như Tuệ Vô danh môn xuất thân, xung quanh hắn sư huynh đệ, sư thúc bá ai mà không phải cao thủ. Đối với người như hắn mà nói, ám kình bí quyết cũng không tính là bí quyết. Cũng như trước đây Ngô Diệp có thể khẳng khái cho Tống Khuyết chỉ bảo minh kình cũng là một đạo lý. Vì vậy Tống Khuyết rất tùy ý cùng đối phương hỏi, cứ như hỏi một việc không quan trọng như vậy. Quả nhiên hắn cược đúng rồi. Chương 86, ám kình. Chỉ thấy Tuệ Vô nghe Tống Khuyết câu hỏi hơi ngẩn người một chút, rất nhanh cười sảng khoái đáp ứng. Tống thí chủ vậy mà chưa từng được người chỉ dẫn sao? Thế mà có thể có hôm nay thành tựu, thật sự khó được. Cũng được, hôm nay để bần tăng giúp ngươi giải khai khúc mắc. Nghe Tuệ Vô đáp ứng, Tống Khuyết hưng phấn âm thầm nắm chặt tay. Ám kình nói trắng ra chính là lực chấn động. Ví như khi ngươi kéo căng dây cung, sau khi thả ra sẽ thấy dây cung rung động không ngừng, đó chính là lực ám kình. Nếu coi cơ thể chúng ta xương cốt như cánh cung, gân làm dây cung, chỉ cần tìm phương pháp luyện tập thích đáng, việc sinh ra ám kình cũng không khó. Tiện đà Tuệ Vô cho Tống Khuyết giản giải vô cùng cặn kẽ về kinh lực, từ minh kình đến ám kình, rồi làm sao hóa kình toàn thân, để hắn trước đây rất nhiều nghi ngờ khúc mắc trong luyện võ cũng được giải bày trong sáng. Tống Khuyết tham lam nhai nuốt từng câu từng chữ Tuệ Vô nói, chỉ sợ bỏ qua một câu từ nào quan trọng. Có danh sư chỉ điểm chính là khác bọn, kiến thức về kinh lực của Tuệ Vô bài bản hẳn hoi tự thành một hệ thống, để người nghe có thể dễ dàng sâu chuỗi thông hiểu. Nói một hồi lâu, Tuệ Vô bắt đầu cho hắn thực hành chỉ điểm. Hai người bỏ qua bữa trưa, cho nhau giảng giải đến chiều, đợi Tống Khuyết trong lòng không còn chút gì khúc mắc mới hài lòng ngừng lại. 4. Nhìn sắc trời đã tối, nhận Tuệ Vô một đống ân huệ Tống Khuyết sao dám để hắn lúc này rời đi. Vội vàng ra sức giữ lại. Tuệ Vô đại sư, hôm nay sắc trời đã muộn, chi bằng ở lại nhà ta. Hôm nay có đại sư chỉ điểm, Tống Khuyết trong lòng vô cùng cảm kích, mong đại sư cho cơ hội để ta có thể tận tình gia chủ. Nói cả một ngày Tuệ Vô cũng có chút đói, hơn nữa hắn nhìn Tống Khuyết hợp mắt, cũng không tiểu cách rất nhanh gật đầu đáp ứng. Tống đại gia thấy vậy lòng vui mừng. Để ta dẫn đại sư về phòng tắm rửa thay quần áo. Không biết về ẩm thực ngài có gì cần chú trọng. A Di Đà Phật, vậy làm phiền Tống thí chủ. Cho ta chuẩn bị mấy đĩa cơm rau là được. Khách quý lâm môn, sao có thể như thế sơ sài. Tống đại quan nhân tất nhiên không hài lòng. Đại sư ngài có kiêng rượu. Nếu được hôm nay chúng ta uống vài chén. Ân, thật ra cũng không kiêng, uống một chút cũng không sao. Tuệ Vô suy nghĩ một hồi mới đỏ mặt thấp giọng đáp. Hay, vậy đại sư ngài trước tắm rửa. Để ta xuống bếp làm vài món. Kiếp trước đi tu giới luật đã được nới lòng rất nhiều, đối với uống rượu hòa thượng hắn cũng không thấy lạ nên trên mặt không tỏ ra vẻ ngạc nhiên chút nào, điều này làm Tuệ Vô thấp thỏm tâm tình cũng hơi chút yên tâm. 7. Hôm nay Tống đại chủ thần muốn bộc lộ tài năng. Sợ Tuệ Vô không muốn cùng người khác tiếp xúc, Tống Khuyết cũng chỉ làm một bàn tại trong phòng hắn. Đối với món chay tri thức nghèo nàn hắn cũng chỉ làm qua loa mấy món rau xào, đậu hũ, còn lại một bàn đa số là những món chính hắn thích ăn. Trưa nay nhịn một buổi Tống Khuyết cảm thấy mình bây giờ có thể ăn hết một con trâu. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, để Hùng Bá mang đám sùng vật đi nơi khác tránh mặt, Tống Khuyết mới gõ cửa mời Tuệ Vô nhập tịch. Nhìn trên bàn tràn lan các món, Tuệ Vô cảm thán: "Tống thí chủ ngươi quá chu đáo rồi. Nhiều như này đồ ăn ta sợ lãng phí. Thức ăn chay chuẩn bị cho nhân gia chỉ có một góc le te 2,3 món, còn lại đều là của mình nên Tống Khuyết bị nói như thế cũng hơi ngượng ngùng. Ta sức ăn hơi lớn nên mới làm nhiều thế, đại sư chớ chê." Rót đầy hai chén rượu, Tống Khuyết bưng chén lên cảm kích. "Tuệ Vô đại sư mời, đây là ta tự nấu rượu ngon, hôm nay đa tạ ngươi truyền thụ võ công." Tống Khuyết suốt đời khắc ghi trong lòng. "Tống thí chủ khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, mời." Nói rồi hai người cùng nâng ly uống cạn, một hơi xuống bụng, cảm giác cay nóng như hỏa thiêu lồng ngực truyền đến làm Tuệ Vô hai mắt sáng lên. "Rượu ngon, Tống thí chủ hảo tay nghề." "Ha ha, rảnh rỗi tự mày mò thôi. Đại sư ngươi uống rượu sẽ không có chuyện gì chứ?" "Rượu cũng từ gạo mà ra, nào có chuyện gì. Phật dặn không nên uống rượu sợ làm mở tâm trí, đánh mất lòng từ bi. Chỉ cần tiểu tăng giữ vững Phật tâm, rượu hay gạo cũng có khác gì nhau." Tuệ Vô cười từ tốn giải thích. "Rượu thì xuyên tràng quá Phật tổ trong lòng lưu. Đại sư Phật pháp cao thâm, tại hạ bội phục." "Rượu thì xuyên tràng quá Phật tổ trong lòng lưu." Lẩm bẩm lại câu nói của Tống Khuyết, Tuệ Vô hai mắt sáng rực tinh quang, lớn tiếng khen hay. "Hay, quả nhiên là tuệ căn tâm hậu. Tống thí chủ, ngươi cùng Phật cực kỳ hữu duyên, không bị y quả thật lãng phí của trời. Đậu xanh rau má, kiếp này chưa có vị đại sư nào từng nói câu đó sao?" Trang bức quá tầm rồi, Tống Khuyết âm thầm lau mồ hôi, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác sợ Tuệ Vô tìm hắn đàm luận vật lý. "Nói sau, nói sau. Tuệ Vô đại sư, mời dùng thử thức ăn." "Vậy tiểu tăng không khách khí, Tống thí chủ món ăn hương sắc câu toàn, tiểu tăng cũng đã sớm muốn nếm thử, xin mời. Nói rồi cầm lấy đũa gắp lên một miếng chân giò bỏ vào mồm chậm rãi nhấm nuốt thưởng thức. Vỏ giòn tan, thịt mềm dai, hương vị vừa đúng, Tống thí chủ tay nghề quả thật nhất tuyệt. Đại sư quá khen. Tống đại gia vội vàng trả lời rồi cúi đầu xuống rót rượu để che đi sự bối rối. Củ lạc giòn tan. Ăn thịt uống rượu như thế tự nhiên lưu sướng, chắc chắn không phải là lần đầu phá giới, 100% thâm niên kẻ tái phạm nha. Hàng này hòa thượng tuyệt đối không phải dạng vừa, tuyệt không nên bị vẻ ngoài thần thánh trang nghiêm của hắn cho lừa gạt rồi. Quả nhiên các cụ dạy cấm có sai, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhất là những người như Tuệ Vô khuôn mặt cực có lừa gạt tính. Nhưng như thế này rất tốt, ít ra bây giờ hắn cảm nhận được hòa thượng này còn là một người, không còn hư vô phiêu miểu siêu thoát chúng sinh như lúc nãy. Khoảng cách giữa hai bên cũng được kéo gần không ít. Nam. Ha ha, Tống huynh đệ, đến. Món này cá om dưa thịt cá chép chín mềm, ngon ngọt tự nhiên, dưa chua giòn giòn, ăn cùng nước canh có vị chua nhẹ, thêm vị thơm béo của mỡ heo và chút vị cay, quả thật tuyệt phối. Uống một chén. Cạn. Nam. Tuệ Vô Minh, hôm nay việc còn đa tạ lần nữa, chúng ta cạn thêm ly này. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Cạn. Nam. Vì thời tiết hôm nay tinh không vật lý. Cạn. Nam. Vì hòa bình thế giới. Cạn. 4. Chẳng mấy chốc, hai người đã khoác vai bá cổ như bạn vong niên, còn thiếu chút nữa cùng nhau giết gà kết bái. Rượu càng là từng bình thấy đấy. Hai bên tiểu lượng là ai cũng không phục ai. Mãi cho đến tận khuya, thức ăn trên bàn hết thảy sạch bách, này hai vị mới tiếc nuối tan tiệc nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phòng nghỉ ngơi. Tận tâm tận tụy người hầu nhỏ ngộ không lúc này còn chưa ngủ, nãy giờ vẫn đứng chờ quan sát thấy chủ nhân đi ngủ mới gãi gãi đầu nhảy nhót đi ra nhanh nhẹn thu thập bát đũa. Trong cái nhà này còn là khỉ nhỏ đáng tin cậy được việc. Kia mấy tiểu gia hỏa thật sự chỉ cho ngươi thêm việc, không nhờ vả được gì. 6. Sáng sớm, Tuệ Vô Thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra đã thấy Tống Khuyết cùng Hùng Bá, Lý Tín trong sân luyện quyền. A Di Đà Phật, Tống thí chủ thiên phú hơn người lại cần cù khắc khổ, bần tăng mặc cảm. Thấy gia hỏa này lại một bộ diễn xuất không nhiễm bụi trần, Tống Khuyết một trận im lặng. Nếu không phải hôm qua cùng nhau ăn thịt uống rượu chém gió, Tống đại quan nhân thật đúng tin thằng này là cao tăng đắc đạo. Tuệ Vô Minh, nơi đây chỉ có chúng ta mấy người, cũng không cần như thế khổ cực đóng giả đi. Ha ha, thói quen, thói quen. Tống huynh đệ chớ để ý, Tuệ Vô ngượng ngùng xoa đầu chọc xấu hổ đáp. Tuệ Vô Minh hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Rất tốt, đa tạ Tống huynh đệ khoản đãi. Nói chi vậy, ta còn phải cảm ơn ngài nhiều. Hôm qua ta có chút cảm ngộ tâm đắc, chúng ta cùng nhau qua mấy chiêu thế nào? Không thành vấn đề, tiện thể buổi sáng giãn giãn gân cốt, Tuệ Vô sảng khoái đáp ứng. Hai người rất nhanh cùng nhau giao thủ, người tới ta đi công thủ, trong lúc đó đổi ngược chỉ trong chớp mắt để lại một loạt tàn ảnh. Để bên cạnh Hùng Bá, Lý Tín hai người không kịp nhìn. So với ngày hôm qua, lần này Tống Khuyết chiêu thức tầm đó càng thêm lưu sướng tự nhiên, ẩn ẩn đã có cảm giác khống chế thế cuộc ở trong tay. Cùng hắn chiến đấu, Tuệ Vô cũng không nhịn được khen ngợi. Tống huynh đệ hảo nộ tính, đã bắt đầu nắm bắt đến tiết tấu. Ngươi cùng người khác chiến đấu cần nhớ kỹ, không được theo tiết tấu của đối phương dắt đi, như vậy sớm muộn cũng sẽ bại. Tiếp sau đó thời gian chủ yếu là Tuệ Vô hướng dẫn hắn làm sao nắm bắt tiết tấu, đưa chiến cuộc vào trong mình thế. Cùng với các cách tránh thoát cao thủ khí cơ trói buộc. Hai người một dạy một học đều cực kỳ chú tâm, giữa giờ chỉ nghỉ ngơi một lúc mời Tuệ Vô thưởng thức Lý Thẩm cháo lòng rồi lại tiếp tục thực chiến, cho đến khi mặt trời lên cao, thấy Tống Khuyết đã nắm bắt không sai biệt lắm, Tuệ Vô mới dừng tay. Tống huynh đệ, những thứ có thể dạy ta đã đều dạy, ngươi cũng học được không sai biệt lắm. Bây giờ giai đoạn cần chỉ là không ngừng tập luyện quen tay hay việc, cho nó thành một loại thân thể bản năng là được. Tuệ Vô Minh, ngươi cần phải đi nghe hắn giọng điệu này, Tống Khuyết nghi hoặc hỏi. A Di Đà Phật, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Được kết giao với Tống huynh đệ bậc này tuấn kiệt, tiểu tăng cũng là tam sinh hữu hạnh, không hưởng công chuyến này xuống núi. Tiểu tăng giờ còn muốn đi hành hương bốn phía, ngắm nhìn thế nhân bách thái, khám phá hồng trần sẽ không dừng lại lâu hơn. Tại hạ cáo tử. Tuệ Vô Minh, ở lại mấy hôm rồi đi cũng không muộn. Ta còn rất nhiều món ăn đặc sắc chưa kịp thiết đãi đây, ngươi ít nhất cũng ăn bữa cơm rồi đi chứ. Nghe hắn cáo tử, Tống Khuyết nội tâm là không muốn. Tuy đầu chọc này làm hòa thượng không xứng chức nhưng làm bằng hữu tuyệt đối đáng giá thâm giao. Tiếp xúc không bao lâu nhưng Tống Khuyết còn nhận ra hắn nội tâm thuần khiết, nhiệt thành cùng người. A Di Đà Phật. Tuệ Vô chỉ mỉm cười, chắp tay niệm Phật hiệu. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ, Tống huynh đệ Phật duyên thâm hậu, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp mặt. Lần sau tiểu tăng lại thưởng thức ngươi chủ nghệ cũng không muộn. Tiểu tăng cáo tử. Nói rồi quay người tiêu sái rời đi, không một chút ướt át bẩn thỉu. Ánh dương quang bao phủ trên người hắn, áo cà sa bước lên từng đợt quang hoa rực rỡ như Phật quang lưu chuyển, để nơi xa đứng nhìn đám người không khỏi nội tâm nghiêm nghị, sinh lòng thành kính. Thật sự là cao tăng vậy. Chương 87, lại đến Linh Giang. Tuệ Vô đi rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió, không làm kinh động trong Tống phủ bất cứ người nào. Nhưng một ngày ngắn ngủi thụ đạo lại khiến cho Tống Khuyết con đường võ đạo rộng mở trong sáng. Từ nay về sau hắn sẽ không phải lo lắng đi nhầm đường ngang ngõ tắt. Hơn nữa hắn có nắm chắc trong mấy ngày tới có thể luyện ra ám kình, tranh thủ trong vòng một tháng bước vào tứ giai. Vì vậy sau khi Tuệ Vô rời đi, Tống Khuyết lại tiếp tục trải qua cuộc sống khổ hạnh tăng như thế, ngoài ăn ngủ chính là luyện công. Dù sao bây giờ hắn tu luyện một môn đồng tử công, thiếu ra ngoài chiêu phong dẫn điệp tốt nhất. Tống đại quan nhân cái gì cũng tốt, chính là không chịu được dụ dỗ. Cần đem nguy hiểm hết thảy bóp chết từ trong trứng nước. Nam. Có Tuệ Vô kinh nghiệm tâm đắc, mọi chuyện trở nên đơn giản vô cùng. Chỉ mất 3 ngày, Tống Khuyết đã thành công luyện ra ám kình. thêm 2 tuần sau càng là thuận lý thành chương bước vào tứ giai võ giả. Nhưng bây giờ Lưu Ly kinh ngoại luyện tiên vẫn còn chưa viên mãn, nên hắn cũng chưa vội vàng rèn luyện xương cốt. Hơn 15 tuổi nhị lưu võ giả, toàn bộ Linh Giang quận cũng là độc nhất này phần, hiện tại hắn võ công nếu chỉ tính trong Thanh Hà huyện cũng là số 1 số 2, tại cả quận cũng là lên được mặt bàn. Tống Khuyết trong lòng bắt đầu bành trướng, hắn dã tâm bừng bừng bắt đầu muốn xây dựng thế lực của mình, muốn kiếm đồng tiền lớn. Nhưng muốn như thế, trước tiên cần phải có đồng tiền nhỏ. Nghĩ đến trong không gian lẻ que vài trương ngân phiếu, Tống lão gia âm thầm rơi lệ. Một tháng này tiêu pha tốn kém làm bấy nay tích lũy của hắn tiêu hao sạch bách, cả người còn không đến 200 lượng. Luyện võ đúng thật hao tài tốn của, muốn đốt cháy giai đoạn như hắn háo tài càng là gấp bội mà tính. Vì thế hôm nay hắn tính lên quận thành một chuyến, dược liệu xung quanh Thanh Hà huyện thu mua gần như vét sạch, tiền cũng không còn. Không còn cách nào Tống gia đành đem chủ ý đánh tới Linh Giang quận. Dù sao bây giờ tu vi đã đột phá, cũng nên là lúc ra ngoài trò khoe khoả đầu óc. Lần này đi có nhiều chuyện muốn làm, cho nên Tống Khuyết chỉ dẫn theo Hùng Bá. Không chỉ vì tiểu tử này đáng tin, còn vì hắn không bao giờ tò mò những việc Tống Khuyết làm. Nam. Sáng sớm, Thanh Hà huyện bến tàu, dòng người đã tấp nập lui tới. Chủ yếu là đám lái thương cùng phu quân vác, tú năm tụm ba hô to gọi nhỏ gọi nhau. Nhàn nhã chắp tay dạo bước như Tống Khuyết hai người ngược lại lộ vẻ dễ thấy. Nay không, chiều cao như hạc giữa bầy gà Hùng Bá, thêm nữa anh tuấn tiêu sái Tống Khuyết chủ tớ mới xuất hiện tại bến tàu, lập tức gây ra người chú ý. Tống thiếu hiệp, hồi lâu không thấy. Không phải lần trước nói sẽ đi tìm ta tâm sự sao, làm sao thiếp thân mỏi mắt trông chờ đến nay vẫn bật vô âm tín nha. Một luồng gió thơm ập tới, tiện đà bên thai đã vang lên giọng nói ngọt nghị như giận như trách, làm Tống thiếu gia khí huyết có dấu hiệu thoát cương lan lộn. Có nén hỏa khí trong người, Tống Khuyết nặn ra nụ cười đối với người đến nói: "Ông tiền bối chớ trách, tiểu tử chỉ là dạo này bận quá, không rút ra được thời gian dành đi tìm ngươi." Người đến hóa ra là Linh Giang bang phó đường chủ ông Hồng. Chỉ thấy nàng này đứng trước mặt Tống Khuyết, trước ngực một mảnh trắng xóa ập vào mắt hắn, túi đầu giọng điệu thương tâm. Không rảnh hay là Vân Sơn lão già này nói xấu thiếp thân, truyền vào thai thiếu hiệp những nhàn ngôn vị ngữ, Tống công tử cũng vì thế mà đối với ta sinh ra thành kiến. Nhìn bộ dáng của nàng, Tống Khuyết hô to không chịu nổi. Chân chùi cám dỗ nha, lại đúng lúc trêu chọc hỏa khí phương cương Tống thiếu gia, khiến hắn hô hấp dần bắt đầu thô trọng. Có thể là di chứng của lưu ly vô cấu thể, huyết khí trong cơ thể hắn càng nhiều, dục vọng lại càng đốt người. Hắn lại không biết đọc kinh nghiệm Phật đến hạ hỏa, may mà còn có tệ xê giặc. Mỗi lần bức dứt khó nhịn, dòng điện từ nó phát ra lại khiến Tống Khuyết tâm thần thanh tỉnh lại, hắn mới có thể như thế nhanh chóng tu luyện môn công pháp này. Lần này cũng vậy, dòng điện từ tệ xê giặc truyền khắp cơ thể khiến Tống Khuyết hai mắt thanh minh, thầm hô nguy hiểm thật hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm rời ánh mắt nhìn đối phương mỉm cười. Ông tiền bối chớ hiểu nhầm, chỉ là do tiểu tử may mắn đánh chết Trịnh Quân Thanh nên những ngày gần đây trong nhà không được yên ổn. Không thiếu phải gặp gỡ các gia đến bái phỏng, ta cũng không dám ló mặt ra đường. Hôm nay không phải là đầu gió qua đi sao, ta cũng nhân cơ hội trốn đi quận thành mấy hôm cho giải sầu. Không quản Vân Sơn nói thật hay ông Hồng nói thật, đối với Tống đại gia cũng không quan trọng. Hắn chỉ biết bây giờ cần tránh xa đối phương là đủ, nữ nhân này dụ hoặc quá lớn, không nhìn thấy tốt nhất, cho tâm thanh tịnh. Khanh khách, thì ra là thế, là ta hiểu lầm thiếu hiệp, thiếp thân cứ nghĩ Tống thiếu hiệp chê ta giả cả xấu xí, không muốn cùng ta tâm sự đây. Ông Hồng không biết có tin lời hắn nói hay không, nhưng mặt ngoài tỏ ra tin không nghi ngờ, cười khanh khách vỗ ngực an tâm. Ánh mắt lúc này mới quét qua Hùng Bá sau lưng hắn, đôi mắt sáng lên. Tống công tử, vị này là? Làm sao lại tâm động? Nhìn nàng ánh mắt tham lam dò xét ngốc hùng trên người một thân cơ bắp, Tống lao ra hô to nữ nhân này khẩu vị quá rộng, chạy nhanh đem Hùng Bá bán cái sạch sẽ. Đây là ta huynh đệ Hùng Bá, Hùng Bá mau ra mắt ông tiền bối. Ra mắt tiền bối, Hùng Bá vẫn khóc khóc đứng chắp tay ồm ồm nói. Chỉ cần hắn không cười lên, bộ dáng bên ngoài là còn có thể. Ông Hồng hai mắt đong đưa nhìn qua hai người, dùng lưỡi thơm liếm đôi môi đỏ mọng như mật đào, ánh mắt câu hồn bắt đầu dụ dỗ. Hôm nay đúng dịp, nếu không mời hai vị thiếu hiệp đến Hàn Xá, chúng ta thưởng trà từ từ đàm đạo. Đàm cái gì mà đàm? Lại còn muốn chủ và thợ đồng thời ăn sạch. Dâm nữ, đừng mơ an ta một thân đồng tử công. Tống đại quan nhân thẳng thắn từ chối, mặt mày tiếc nuối thở dài. Hôm nay thật đáng tiếc, vãn bối còn có chuyện gấp cần đến Linh Giang quận. Hẹn lúc khác nhất định sẽ đến bái phòng ông tiền bối. Nhìn hắn bộ dáng kiên quyết, ông Hồng trong lòng tiếc nuối thở dài. Vậy thật sự tiếc nuối, lần sau Tống thiếu hiệp nhất định phải đến tìm ta nhé. Nhất định như thế, vãn bối trước cáo tử. Không quản yêu nữ này hai mắt ngóng trông như si nữ chờ tình lang, Tống Khuyết vội vàng kéo theo Hùng Bá nhanh chân lên thuyền. Nam. Nhớ ơn ông Hồng. Bọn hắn hai người được Linh Giang bang chúng sắp xếp cho ngồi trong khoang thuyền, cũng đỡ đi một đường tàu xe vất vả. Xem ra lão yêu bà này đối với bản thiếu nhan sắc là tặc tâm bất tử nha. Tống Khuyết nhàm chán ngồi trên thuyền vuốt cằm suy nghĩ, tò mò Hùng Bá hết nhìn trái rồi nhìn phải, Tống đại gia cũng không hứng thú cho hắn giảng giải một khóa địa lý, tùy hắn làm gì thì làm. Dù sao hai bên bờ cũng là núi là rừng, cũng chẳng có gì khác lạ. Đối với từ nhỏ xuất sinh trong rừng Hùng Bá cũng không có gì mới mẻ cả. Vì vậy rất nhanh tiểu tử này mất đi hứng thú, thành thật ngồi ở ghế, âm thầm thay cho đang nhắm mắt dưỡng thần Tống Khuyết cánh gác. Đợi mặt trời đứng bóng, hai người mới đặt chân đến Linh Giang quận. Từng đến qua một lần, đối với nơi này khá quen thuộc, Tống Khuyết cũng không dừng lại lâu, rất nhanh dẫn theo Hùng Bá tìm một tiểu lâu sang trọng, thuê một sương phòng riêng biệt ở lại. Qua loa dùng xong bữa trưa, hai người cũng không có hứng thú đi dạo quanh phố phường cái gì, đều về phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi ngủ đến mặt trời gần khuất núi, chủ tớ hai người mới nhẹ nhàng khoan khoái bước trên Linh Giang quận đường phố bốn phía đi dạo. Lần trước đến đây Tống Khuyết cũng không có thời gian ngắm cảnh, vì vậy lúc này đây cũng thấy được rất nhiều lạc thú. Nơi này so với Thanh Hà huyện tất nhiên phồn hoa hơn nhiều lần, không những thế, các loại mặt hàng cũng càng thêm đa dạng phong phú, có thể nói cần gì cũng có. Được lợi làm một quận thành trọng điểm về thủy vận, theo chân các thương nhân vào Nam ra Bắc, hàng hóa cũng là từ miền biên cương, duyên hải thậm chí tái ngoại ở đây đều thấy bóng dáng. Có nhiều thứ dù cho là người hiện đại như Tống Khuyết cũng nhất thời chưa nhận ra là món đồ gì. Đợi lúc mặt trời lặn, hàng ngàn ánh đèn dâng lên lung linh mờ ảo càng là khiến cho nơi này trở nên xinh đẹp trắng lệ. Để Tống đại gia cũng theo đó bị hấp hồn. Đi mãi đến khi bên cạnh Hùng Bá bụng vang lên lọc cọc, Tống Khuyết mới chưa đã thèm lùng chân, dẫn hắn đến gần đó một quán ăn rất đông khách dùng nữa. Lao Ngư quán, tên gọi không tệ, một mạc dễ hiểu. Đến miền sông nước nếu không nếm thử món cá sông thì cũng không thể nào nói nổi. Khách quan, ngài mấy người? Chỉ hai người chúng ta, cho ta xếp một bàn trên lầu gần cửa sổ, có thể thuận tiện ngắm nhìn đường phố. Tống Khuyết nói rồi thuận tay cho tiểu nhị một cắt bạc vụn. Âm thầm đem bạc thu vào tay áo, tiểu nhị cười rạng rỡ ân cần cho bọn hắn dẫn đường. Hai vị xin mời. Tiến lên lầu 2, nơi này cũng đã ngồi gần kín người. May mà ngoài cửa sổ còn một chương bàn trống, tiểu nhị lập tức cho bọn hắn sắp xếp. Nơi này có món gì đặc sắc? Ha ha, vị tiểu huynh đệ này vừa đến Linh Giang thành chứ? Chúng ta nơi này đặc sắc nhất chính là đao cá, cá này thân dẹp như lưỡi đao, lại thích bơi ngược dòng nước xiết nên thịt chắc, dai giòn, hương vị nhất tuyệt. Lão Ngư quán sở trường đao cá 8 món, trong toàn thành cũng là nước tiếng, huynh đệ có thể thưởng thức một hai. Chưa kịp tiểu nhị trả lời, bên cạnh bàn một thanh niên nam tử bỗng nhiên cười nói. Tống Khuyết quay sang nhìn, hóa ra khu hắn ngồi nằm trong một góc căn phòng, nơi này cũng chỉ có hai bàn bọn hắn. Lúc đến nhìn qua bàn bên cạnh ngồi một đôi nam nữ, lúc này nam tử nói chuyện hắn mới chú ý nhìn kỹ, cảm giác khá quen mắt không biết đã gặp ở đâu rồi. Chính là như Trần công tử nói, khách quan, chỗ chúng ta nổi tiếng nhất chính là đao cá 8 món, gồm chả cá nướng, lòng cá xào cay, ngài có thể thử xem. Trần công tử. Tống Khuyết trong đầu nhón lên, lập tức nhận ra người này. Không phải thanh niên đứng cùng Trần gia gia chủ trong buổi đấu giá lần trước sao? Tên gọi là gì nhỉ, hắn cũng không nhớ kỹ. Nhưng hẳn là Trần gia một vị quan trọng nhân vật không sai. Đa tạ Trần công tử cho ta giải hoặc. Tống Khuyết mỉm cười cùng đối phương cảm tạ. Vị kia Trần công tử cũng là nhiệt tâm thuận miệng cho hắn nói thôi, cũng không muốn bắt chuyện làm quen ý tứ. Nhân gia đi cùng bạn gái, đang cùng mỹ nhân tán chuyện đây, vì thế chỉ khách khí gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Tống Khuyết cũng chỉ cảm thán đối phương nhiệt tâm, rất nhanh không để ý quay sang tiểu nhị hô. Vậy 8 món đặc sắc mỗi thứ nhị phần cho chúng ta mang lên, lấy thêm một bầu rượu ngon nữa. Khách quan, ở đây suất ăn làm rất đầy đủ, ngài gọi nhiều như thế có sợ tiểu nhị cũng chần chừ. Không cần lo lắng, cứ mang hết lên cho ta. Được, khách quan. Đã nhắc nhở qua, khách hàng không để ý thì hắn còn lăn tăn cái gì. Tiểu nhị lập tức vui sướng đi vào kêu đầu bếp làm món. Không chờ được bao lâu, các món ăn lục tục được mang ra. Một bàn đầy toàn cá, hương thơm nước mũi đã được bày ra trước mặt hắn. Cá sông tươi ngon thơm ngọt, không cần chế biến quá nhiều ăn vào ngon miệng vô cùng. Hắn cùng Hùng Bá Phong Quyển Vân Tàn rất nhanh liền đem một bàn đầy cho dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chương 88, Thanh Trúc cô nương. Đêm, để Hùng Bá ở lại trong phòng, Tống Khuyết cải trang kỹ càng liền đi ra ngoài. Lần này hắn mục tiêu minh xác là nơi tụ điểm ăn chơi bậc nhất của Linh Giang quận, phố Cẩm Lý. Lần trước đến quận thành hắn còn lạ nước lạ cái, hơn nữa trong người có công chuyện, cũng không đi được nơi nào. Chỉ tìm quanh chỗ ở mấy sòng bạc vào chơi mấy ván. Lần này điều tra rõ ràng, lại há có thể bỏ qua bậc này tụ điểm. Bước chân đến phố Cẩm Lý, Tống Khuyết cũng không nhịn được trong lòng than thở. Đường phố lát đá xanh, có thể đồng thời chạy 8 chiếc xe ngựa song song. Phố dài hai bên là san sát các cửa hàng, tiểu lâu. Trên cửa đều răng đầy đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông như mắc gửi. Nhà giàu tiểu thư tính cả nha hoàn cao hứng bừng bừng đi dạo đường phố. Thư sinh tại tiểu lâu bên cạnh bên trong cao giọng ngâm thi tác đối, còn có bán mức quả, đồ ăn vặt người buôn bán nhỏ lui tới xuyên qua, vô cùng náo nhiệt. Thỏa thỏa một khu chợ đêm, so với kiếp trước hắn hay đi cũng không khác biệt mấy, lại càng thêm độc đáo mới lạ. Thanh lâu, sòng bạc, tiểu lâu, đấu trường, đấu thú, chỉ cần thứ gì khiến con người kích thích, nơi này hết thảy đều có. Hơn nữa theo Tống Khuyết quan sát, mỗi cửa hàng, cửa lầu bên ngoài đều đứng chí ít hai người canh gác, trên thân khí huyết tràn đầy, hiển nhiên đều là võ giả. Trong đó không ít dưới 10 người lại có thể gây nên Tống Khuyết cảnh giác, từ bọn họ phát tán khí tức để hắn cảm thấy nguy hiểm, chí ít cũng là tứ giai. Điều này làm Tống Khuyết kinh hãi, chỉ một góc nhỏ trong quận thành này thôi, lấy ra cũng đủ quét ngang toàn bộ Thanh Hà huyện. Nói ra cũng có thể thấy trong quận nước sâu. Mất sức chín châu hai hổ mới thoát được đám thanh lâu nữ nhân lôi kéo mời khách, Tống Khuyết tìm đến một sòng bạc, nhìn thoáng qua biển hiệu rồi tùy ý bước vào. Khu phố này thanh lâu có 4 gia, sòng bạc không dưới 6 nhà. Hôm nay có thể khiến hắn kiếm cái thông khoái. Bận điệu đến gần rạng sáng, Tống đại gia mới thỏa mãn đi về phòng ngủ bù. Riêng một đêm này, từ mấy gia đổ tràng hắn vậy mà thu hoạch được hơn 5.000 lượng. Nam. Tiếp đó 4 ngày, Tống Khuyết hàng ngày chính là không có việc, dẫn Hùng Bá khắp nơi đi dạo, nếm thử ẩm thực đặc sắc. Ban đêm lại cải trang tìm khắp thành chiếu bạc thăm hỏi. Mỗi ngày ít nhất đều có ngàn lượng nhập túi, nhiều 3.4 ngàn, quả thật so với đi ăn cướp còn nhanh. Tuy nhiên việc cũng không thể dài lâu, hắn đã cảm nhận được đứng sau lưng sòng bạc các bang phái đang bắt đầu truy tra. Hơn nữa hắn dáng người khôi ngô dễ tìm, có hóa trang cũng không đảm bảo 100% an toàn, vì vậy quyết đoán thu tay. Có hơn 1.5 vạn bạc, cũng đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Trong túi bạc chính là nam nhân đảm, câu nói này cấm không sai. Có tiền, Tống Khuyết lòng tự tin đầy đủ, vì thế hắn hôm nay lại đến Vân Hải Các, muốn ủy thác đối phương thu mua dược liệu. Ta muốn mua một số lượng lớn dược vật, thuốc bổ. Không biết Vân Hải Các bây giờ có hàng sẵn. Tiến vào Vân Hải Các, Tống Khuyết tìm đến quầy lễ tân đối với nữ nhân viên tiếp tân đặt ra yêu cầu. Không biết khách quan ngài cần lượng bao nhiêu? Tầm 1 vạn lượng trong đó. Có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Nghe như thế hùng hồn lời nói, nữ lễ tân cũng là lắp bắp. Khách quan, mức lớn như thế ta không thể làm chủ, để ta đi mời quản sự. Ồ, vậy làm phiền cô nương. Nữ lễ tân liền dẫn hắn đến bàn chờ ngồi uống nước, rồi vội vàng chạy vào bên trong. Không ra một lúc nàng đã dẫn một vị thiếu nữ quay lại, thấy gương mặt quen thuộc, Tống Khuyết mỉm cười chào hỏi. Thanh Trúc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy người đặt mua lượng lớn dược liệu lại là Tống Khuyết, Thanh Trúc cũng khá kinh ngạc. Nhưng nhiều năm rèn luyện thói quen, nàng rất nhanh che giấu đi, cũng cười đáp lễ. Hóa ra là Tống công tử, làm sao ngươi lại lặn lội đến tận đây đặt mua dược liệu? Nếu cần ngươi có thể báo cho Vân Sơn tổng quản một tiếng, chúng ta lập tức sẽ cho ngươi chuẩn bị. Ha ha, trước đó đã làm phiền Vân tiền bối qua. Lần này nhân dịp tại hạ vào Linh Giang thành dạo chơi, tiện thể đặt mua luôn. Hóa ra là như thế. Lúc này, bên cạnh nữ lễ tân thấy hai người vậy mà quen biết, rất thức thời cáo lui. Thanh Trúc tỷ, nếu không có chuyện gì vậy ta lui xuống trước. Ân, ngươi làm rất tốt. Mỉm cười gật đầu cổ vũ nàng, Thanh Trúc quay sang Tống Khuyết ra dấu mời. Tống công tử mời theo ta, nếu biết ngươi đến nơi này, các chủ có lẽ rất vui lòng cùng ngươi nói chuyện. Nào biết bây giờ Tống đại gia đối với nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân kiêng kỵ càng sâu. Vân Hy như vậy cực phẩm mỹ nữ tuyệt đối là mối nguy hại hàng đầu. Không nói cùng nàng có hay không phát sinh cái gì, chỉ là hắn không dám chắc nếu mình ngày ngày gần gũi tiếp xúc nữ nhân, đêm về ngủ mơ chả may mộng xuân. Không biết có tính hay không phá đồng tử công. Tốt nhất đêm mối nguy hiểm bóp chết tuyệt vời, vì vậy vội từ chối. Gặp mặt thì không cần, tại hạ chỉ là mua chút dược liệu, mua xong liền đi, không cần phiền phức Vân các chủ. Nghe hắn từ chối, đang dẫn đường Thanh Trúc cũng là ngẩn ngơ. Nghĩ đến nàng tiểu thư danh tiếng, tài mạo trong toàn Dương Nam đạo này cũng là hàng đầu. Không biết bao thanh niên tài tuấn xếp hàng tìm cách chỉ để được gần gũi mỹ nhân. Đây cũng là lần đầu nàng thấy một người nam nhân từ chối gặp mặt nhà mình tiểu thư một cách thẳng thắn đến vậy. Chẳng lẽ dục cầm cố túng, nhưng cũng không đúng nha. Có văn vợ với một nha đầu thị nữ như nàng thì được cái gì? Nghĩ thế, Thanh Trúc càng thấy hứng thú, mặt mỉm cười sáng lạ. Không có gì phiền phức, từ lần trước gặp mặt tiểu thư nhà ta đối với công tử ấn tượng khắc sâu. Rất mong cùng ngài một lần nữa gặp mặt, chuyện mua bán ngài có thể cùng tiểu thư trực tiếp nói cũng được. Không cần, tại hạ chút nữa có việc, sẽ không đường đột Vân các chủ. Thanh Trúc cô nương vẫn là giúp ta xem có thể hay không gom được đến dược liệu đi. Thấy hắn đầu lắc như trống bỏi, Thanh Trúc buồn cười. Ánh mắt đảo quanh liền có đối sách, chỉ thấy nàng vẻ mặt làm khó do dự nói. Nhưng mức giao dịch đến 1 vạn lượng không phải là một số lượng nhỏ. Cái này cần tiểu thư mới có thể quyết được, Tống công tử vẫn là cùng ta đi gặp nàng bàn chuyện tốt nhất. Không cần, 1 vạn không được giúp ta gom 5.000 lượng hàng cũng được. Tống công tử, không phải vấn đề bao nhiêu hàng hóa. Mà nếu tiểu thư biết ngươi đến đây, ta lại không dẫn ngài đến gặp. Đến lúc đó tiểu thư sẽ tức giận trách phạt, công tử ngài không muốn nhìn thấy Thanh Trúc bị chịu phạt chứ. Nhìn nàng làm ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu. Tống Khuyết cũng là im lặng. Nữ nhân này rốt cuộc muốn gì, lượng lớn không làm chủ được nàng nói, bây giờ mua lượng nhỏ nàng lại bảo vấn đề không ở số lượng. Làm sao cứ nhất quyết bắt ta cùng Vân Hy nữ nhân kia gặp mặt đây? Chẳng lẽ có biến, lại có người muốn mưu đồ tấm thân thuần khiết của Tống Mỗ? Nghĩ đến mình anh tuấn khuôn mặt, cường tráng dáng người, Tống Khuyết cũng cảm thấy ý nghĩ này đáng tin mấy phần. Lập tức cảnh giác muốn chạy lấy người, dù sao trong thành hiệu thuốc còn nhiều mà, từ từ từng nhà đi gom cũng được. Tại hạ cũng rất muốn cùng Vân các chủ nói chuyện, nhưng hôm nay có việc trong người. Nếu việc này có khó khăn, vậy tại hạ trước cáo từ. Lần sau sẽ quay lại bàn bạc. Thanh Trúc cô nương cứ thực chất bẩm báo, ta nghĩ tiểu thư nhà cô cũng sẽ không trách tội gì. Tiểu tử này vậy mà thật muốn chạy, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình là hồng hoang manh thu ăn thịt người, có như vậy đáng sợ sao? Thanh Trúc lúc này trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Vội vàng giữ chặt tay hắn. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, Tống công tử cần gì vội vàng. Làm sao cứ tìm cách trốn tránh tiểu thư nhà ta? Có phải ngươi sợ nàng? Sợ nàng, buồn cười. Ta lại không thiếu nợ ai, cũng không làm chuyện gì khuất tất, sao lại phải trốn tránh? Chỉ là trong nhà có việc, bây giờ cần về gấp. Tống Khuyết bất động thanh sắc đem tay rút ra, làm sao nha đầu kia lại càng nắm chặt. Da thịt tiếp xúc làm hắn cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng dị dạng, vội vàng dùng dòng điện tệ xệ giặc chân áp. Nữ nhân chết tiệt này, không biết từ khi tu luyện lưu ly vô cấu thể, cả người hắn như đang ăn xuân dược liều mạnh, lúc nào cũng có thể bùng nổ sao? Mặt mũi xấu một chút trái tim ta còn kiềm giữ được, đã xinh đẹp như vậy lại còn giữ tay cọ tới cọ lui, đây là muốn gây ra mạng người biết không? Tống Khuyết trong lòng âm thầm mắng, đồng thời mặc niệm liên tục hồng phấn khô lâu, trước mặt chỉ là một giá mô hình bộ xương y học. Không biết công tử trong nhà có chuyện gì gấp gáp như vậy? Không phải ta đi mua dược liệu sao? Trong nhà có người ốm nguy kịch, không thể chậm trễ. Thanh Trúc cô nương, ta cần phải đi gấp, chúng ta trước tạm biệt. Nghe Tống Khuyết sứt sẹo tìm cớ, Thanh Trúc đắc ý cười, đôi tay càng là nắm chắc không bông. Công tử gạt người, thuốc bổ làm sao chữa bệnh nguy kịch? Hơn nữa chúng ta Vân Hải Các cũng có y sư, công tử có cần để ta cho người đến giúp công tử xem bệnh? Nhìn cô nương này một bộ ăn chắc mình, Tống Khuyết cũng là một trận đau răng. Dùng sức dạy ra lại sợ làm thương đến nàng, vì vậy đành cắn răng nhận thua. Dù sao có kẻ sệ ra tại, trên cơ thể chỗ nào phản kháng dùng điện giật nó, dám chắc cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Gặp mặt nói chuyện mà thôi, cũng không có gì cùng lắm thì. Được rồi, được rồi. Thanh Trúc cô nương ngươi trước buông tay, ta cùng ngươi đi gặp tiểu thư nhà ngươi còn không được sao? Hi hi, Tống công tử nói ra không được đổi ý, nếu ngươi dám chạy ta sẽ hô to phi lễ, đến lúc đó ngươi cứ cẩn thận. Tống Khuyết nhếch miệng cười, làm sao lần trước không nhận ra nha đầu này như thế tinh lịch. Hắn cũng là bị đánh bại, đành nhắm mắt theo chân nàng đi lên tầng 7. Chương 89, gặp lại Vân Hy. Linh Giang phân bộ, Vân Hải các tầng 7. Nơi này so với trước đó khi Tống Khuyết tới cũng không có chút nào khác lạ, ngoài cửa vị kia khô gầy lão giả vẫn nửa tỉnh nửa ngủ lim dim dưỡng thần. Tống công tử, vị này là Khổng lão. Người trước ngồi đây chờ, ta vào cùng tiểu thư bẩm báo, chút nữa tiểu thư sẽ gặp ngươi. Thanh Trúc căn dặn hắn ngồi chờ rồi nhanh nhẹn mở hé cửa chui vào trong phòng, không biết đi cùng nàng tiểu thư bẩm báo cái gì. Khổng lão. Tống Khuyết đối với lao đầu mỉm cười chào hỏi, đối phương trên người khí tức nội liễm, nhưng lúc nào cũng truyền ra như có như không áp bách làm hắn không thể không thận trọng đề phòng. Khổng lão lúc này cũng ngạc nhiên đánh giá kỹ Tống Khuyết. Mới qua đi hơn một tháng, thiếu niên này một thân khí huyết hiện như mặt trời ban trưa, so với trước đó gặp lại càng đồng bột phồn thịnh hơn xa quá nhiều, tưởng như thoát thai hoàn cốt. Cái này làm Khổng lão ngoài rung động vẫn là hâm mộ đối phương tuổi trẻ khí thịnh, trẻ nghĩa là còn vô hạn tiềm năng, không như hắn một sắp tuổi sắp xuống mồ lao đầu, chỉ biết an phận một góc, ngày ngày tọa thiền ngăn chặn sinh cơ sói mòn. Nhìn Tống Khuyết, tiện đà Khổng lão lại nhớ về thời trẻ chính mình, ánh mắt có chút phiêu hốt mơ màng làm trong gian phòng hai người không khí lại trở nên quặn cũng é. Tống Khuyết thấy hắn lao đầu không có ý tứ nói chuyện cũng không làm phiền, ngồi xuống ghế im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, một thân váy xanh thanh trúc cô nương mới hoạt bát đi ra, cười híp mắt đối Tống Khuyết hô: "Tống công tử, tiểu thư nhà ta cho mời." Gật gù đã biết, Tống Khuyết mới phiền muộn đi vào trong phòng. Nơi này so với lần trước hắn đến cũng không có gì khác lạ, chỉ là trên kệ mấy bình hoa thay đổi chủng loại mà thôi. Nhìn thấy Vân Hy một thân tu thân màu trắng váy dài, hiện lộ đầy đủ lồi lõm dáng người đang ngồi tại bàn nâng ly trà mỉm cười đánh giá hắn, Tống Khuyết thầm hô không ổn vội căng ra đầu mỉm cười: "Xin chào Vân các chủ, chúng ta lại gặp mặt." Nữ nhân này hôm nay trang điểm qua, trên mặt vốn đã tinh xảo lại càng hiện nét cuốn hút, đôi mắt phượng mang ý cười nhìn hắn thiếu chút làm Tống đại gia kìm nén không được khí huyết thiêu đốt. Vội vàng sử dụng điện áp trị liệu trấn áp nội tâm. Làm sao Vân Hy dường như không có ý định cùng hắn nói chuyện, chỉ đôi mắt mang cười từ đầu đến chân đánh giá làm Tống đại gia trong lòng nao nao, đưa chén trà lên miệng nhấp mấy ngụm. Nữ nhân này rốt cuộc làm sao, có phải hắn càng chột dạ lại càng lớn tới, điều này làm Tống Khuyết lòng nổi nóng, thu liễm tâm thần nghiêm mặt nói: "Vân các chủ, không biết ta muốn mua dược liệu, Vân Hải các có đủ hàng tồn?" Thấy hắn bộ dáng túng quẫn, Vân Hy mới che miệng cười khúc khích: "Việc này không nổi, Vân Hải các thực lực Tống công tử cứ yên tâm chính là. Khó được gặp lại, Tống công tử không ngại chúng ta trước hết tâm sự." "Ngươi không vội nhưng bản thiếu vội." Tống Khuyết không vui: "Vân các chủ, chính sự quan trọng, chúng ta cứ trước hết bàn chuyện làm ăn, nói chuyện để lúc khác cũng được." "Khanh khách, Tống công tử gọi ta Vân Hy là được, không cần như thế xa lạ. Không biết lần trước gặp mặt Vân Hy có gì chiêu đãi thiếu chu toàn, để Tống công tử đối với ta sinh khúc mắc. Công tử mời nói ra để Vân Hy sửa lỗi." "Vân các chủ bốn, gọi ta Vân Hy được rồi." "Vân Hy tiểu thư, thật sự chúng ta không có gì hiểu lầm. Chỉ là tại hạ lần trước không phải bị Linh Giang Bang đang để mắt tìm kiếm sao, cho nên cũng không muốn làm phiền ngươi. Chúng ta trước vẫn là nói chuyện mua sắm dược liệu, còn lại để sau thế nào?" "Thật sự là như vậy?" Vân Hy nghiêng người về phía hắn, tay chống cằm ánh mắt dịu dàng dò hỏi. Mùi hương nữ nhân thoang thoảng thấm vào ruột gan làm Tống Khuyết trái tim rung mạnh, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, hắn nội tâm khó dằn chỉ muốn ôm lấy tham lam thưởng thức. Nhưng còn sót chút lý trí nói cho hắn biết, ngoài cửa lão đầu kia không phải ngồi chơi, quá đà là sẽ chết người đấy. Tống đại gia nội tâm hung ác, đối với tiểu huynh đệ vùng lên phản bội cực kỳ thống hận, ra tay đó là không hề lưu tình, kẻ sệ giặc năng lượng hóa thành dòng điện điên cuồng trấn áp. Gõ rổ gõ rổ nomi, dòng điện 1 triệu vần. Cảm giác chua xót tê dại truyền khắp toàn thân, kẻ dẫn đầu phản quân ứng tiếng mà mềm mặt xuống. Tống đại gia cả người thanh tỉnh sảng khoái, lúc này mới thở dài một hơi nghiêm trang đáp: "Thật so với vàng còn thật, ta Tống Khuyết có nửa câu hư ngôn cứ để thiên lôi đánh xuống." "Hi hi, Tống công tử lời nói Vân Hy tất nhiên là tin được, không cần như thế thể động." Chăm chú quan sát Tống Khuyết nhất cử nhất động, Vân Hy tự nhiên nhận ra trong mắt hắn tham dục lóe lên tức qua. Lập tức hài lòng với bản thân mình mị lực, đắc ý cười bỏ qua không tiếp tục trêu chọc hắn. Bây giờ Tống công tử được Chí Không đại sư bao bọc, Đỗ Như Hối có cha ra là người cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không cần quá đa tâm. Ngược lại tiểu nữ ở đây chúc mừng Tống công tử, có linh ứng tự trương này chỗ dựa, tại phía nam một vùng này có thể thoải mái vô ưu. Vân Hy cái này cũng là nói thật, nếu như Vân gia nhà nàng đạt được này hứa hẹn, bọn họ Vân Hải các không chừng quy mô lại phải tăng lên một cấp độ. Vân tiểu thư quá lời, chỉ là vật ngoài thân thôi. Nếu Tống công tử có ý nhường ra hứa hẹn, Vân gia chúng ta đồng ý bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân bù đắp cho ngươi. Vân Hy chưa hết hy vọng thử dò xét. Đa tạ Vân tiểu thư ưu ái, nhưng dù sao đây cũng là đích thân Chí Không đại sư ứng thuận, tại hạ sợ làm vậy mất lòng Tống sư, tiểu thư thông cảm. Khanh khách, còn là Tống công tử suy nghĩ chu toàn, là Vân Hy liều lĩnh rồi. Làm người thông minh, Vân Hy cũng rất nhanh cho qua câu chuyện này. Không biết Tống công tử muốn mua như thế nào dược liệu, ta sẽ sai người cho người chuẩn bị. Nói đến chuyện làm ăn, Tống Khuyết tức thời tỉnh táo. Tốt nhất là nhân sâm, niên hạn 50 đến 100 năm tầm đó. Có thể mua được bao nhiêu mua bấy nhiêu, ngoài ra có thể mua các vị thuốc bổ huyết ăn được như hoàng tinh, bạch tược, đảng sâm, linh trì, nhung hiệu tốt nhất là có thể khẩu phục không cần sát thuốc. Ăn nhiều như vậy dược liệu, Tống Khuyết cũng ăn ra tâm đắc. Đối với hắn có thể sẽ giặc chuyển hóa năng lượng mà nói, ngoài những lúc cần năng lượng cao để cho thể sẽ giặc tiến hóa, còn lại ăn nhiều mấy vị dược bình thường hiệu quả kinh tế hơn nhiều. Ví như 1000 lượng mua được một gốc 3-400 năm lão sâm nhưng có thể mua 10 gốc 100 năm, 30 gốc 50 năm sâm. So ra mà nói, lão sâm tất nhiên năng lượng tinh thuần êm dịu hơn nhưng hắn cần cái đó sao? Xét về năng lượng cung cấp, 30 gốc 50 năm nhân sâm giá trị vượt qua 3 gốc mấy trăm năm lão sâm. Tất nhiên là phải ưu tiên dùng loại niên hạn thấp. Hơn nữa ấu sâm càng dễ mua sắm, không có nhiều phiền phức như loại kia. Như thế a? Vân Hy bắt đầu trầm ngâm. Mua nhiều như thế dược liệu không thành vấn đề, nhưng cũng phải tốn một chút thời gian. Không biết công tử bao giờ rời đi, ta sẽ cho người chuẩn bị. Thời gian ngược lại không gấp, ngày mai ta bắt đầu trở về Thanh Hà huyện cũng không muộn. Như vậy rất tốt, công tử cứ để lại địa chỉ, chậm nhất chiều tối nay ta sẽ đưa hàng hóa đến chỗ của ngươi. Vậy đa tạ Vân các chủ Tống Khuyết mừng rỡ nói. Gọi ta Vân Hy được rồi. Vân Hy phong tình vạn chủng lường hắn một cái lại làm Tống đại gia tâm thần không yên. Gọ rồ Nomi, 2 triệu vốn. Huynh đệ, nằm xuống đi. Hắn cưỡng ép tỉnh táo, vội vàng tìm cớ chạy. Đa tạ Vân Hy tiểu thư, vậy ta không làm phiền, tại hạ còn có việc trước cáo tử. Làm sao, nói chuyện với ta như thế khiến Tống công tử ghét bỏ. Nhìn nữ nhân này hỉ nộ trong lúc đó không lúc nào không toát ra mị hoặc chi ý, Tống đại quan nhân hô to không chịu nổi. Tiểu lão nhị, đừng ép ta, nếu không ra pháp hầu hạ. 3 triệu vốn. Tống Khuyết dùng mình toan sảng, vội lắc đầu chối bỏ. Làm sao có chuyện đấy, Vân Hy tiểu thư thiên sinh lệ chất, tại hạ tâm ngưỡng vọng còn chưa kịp sao dám ghét bỏ. Thật sự còn có chuyện quan trọng, lần khác nhất định sẽ đăng môn bồi tội. Vậy sao, thật sự có việc quan trọng. Có kịp hay không cùng tiểu nữ dùng một bữa cơm, để ta có dịp chúc mừng công tử. Tống Khuyết nào dám chần chờ thêm chút thời gian nào, hắn sợ mình không kìm nén nổi mà làm liều nha. Kiên quyết chạy lấy người. Thật sự có việc, Vân Hy tiểu thư, để lần sau ta nhất định mời ngươi ăn cơm để cảm ơn Vân Hải các bấy lâu cho ta giúp đỡ. Nhìn hắn bộ dáng quấn bách này, Vân Hy che miệng cười duyên, cũng không làm khó thêm nữa, cười gật đầu. Vậy một lời đã định, lần sau gặp mặt Tống công tử nhớ nhất định phải mời tiểu nữ dùng cơm, không được trốn tránh. Nhất định, nhất định. Tại hạ trước cáo tử. Nhìn Tống Khuyết vội vàng rời đi như trốn chạy, Vân Hy lại không nhịn được cười phủ. Đợi Thanh Trúc đi vào nàng mới không nhịn được hỏi. Thanh Trúc, bản tiểu thư có như vậy đáng sợ sao, làm sao hắn thấy ta như chuột thấy mèo, chỉ mong thoát đi cho nhanh. Hi hi, tiểu thư. Nô tỳ đoán do tiểu thư mị lực quá lớn, tiểu tử này ra mặt mỏng sợ xấu hổ nên mới không dám tới gần. Khanh khách, nào có như ngươi nói. Ta xem Tống Khuyết người này làm việc quả quyết, tuyệt đối không phải như thế nhút nhát hàng người. Khi nha đầu, ngươi cần chú ý tiểu tử này nhiều hơn. Vừa rồi quan sát, quả thật ta không dám tin vào mắt mình. Hắn một thân khí huyết tinh thuần mà nội liễm ẩn giấu vào xương, tu vi hẳn đã có tiến bộ vượt bậc. Nếu ta đoán không sai hẳn gần đây đã bước vào tứ giai. Tuổi gần 16 đã nhị lưu võ giả, đặt tại những danh môn đại phái kia cũng được coi như nhân tài hàng đầu. Ngươi muốn thu nạp người này cần nhanh tay lên, nếu không bằng tốc độ của hắn, chỉ sợ mấy năm nữa chúng ta cũng phải ngước lên nhìn hắn. Khổng lão ngồi ngoài cửa lúc này cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Chương 90, Linh Giang kinh biến. Nghe Khổng lão nói, Vân Hy hai người trong lòng cả kinh, không xác định hỏi lại. Khổng lão, ngài không nhìn lầm hắn Tống Khuyết vậy mà đã thành nhị lưu võ giả. Khổng lão cười khổ. Ta già nhưng mắt còn chưa mù, hắn mới đột phá còn chưa hiểu thu liêm khí tức. Một thân khí huyết như mã trời vậy chói mắt, chỉ cần chú ý quan sát là rất dễ nhận ra. Hơn nữa từ trên người hắn truyền đến cho ta cảm giác nguy hiểm, hắn cũng không phải tầm thường tứ giai võ giả, Vân Sơn tiểu tử này hiện nay chưa chắc đã thắng được qua hắn. Nghe lão nói Vân Hy cũng là rung động thật mạnh, Khổng lão tu vi như nào bọn hắn còn không biết sao. Tại quận này trừ bỏ mấy vị nhất lưu cao thủ, phải kể đến lão nhân gia đứng hàng đầu. Có thể khiến bực này cao thủ cảnh giác, Tống Khuyết nhất định có chỗ không tầm thường. Nghĩ thế nhưng rất nhanh trên mặt lại nổi lên vẻ tức hận. Nếu Khổng lão nhìn không sai, như vậy bây giờ hết thảy đã muộn. Trước đây hắn đã không đồng ý nương tựa Vân gia, giờ đã có bực này bản lãnh lại sẽ càng không khuất làm người dưới. Cố gắng thu phục đối phương chỉ là uổng công, không khéo lại còn gây nên hiểu lầm không đáng có. Tiểu thư, không phải Sơn Túc nói hắn đồng ý làm 5 năm môn khách sao? Nếu không tìm hắn thử xem, 3 năm cũng có thể chấp nhận được. Nghe Thanh Trúc nói, Vân Hy cười khổ. Trước khác nay khác, trước hắn thiếu khuyết võ công bí tịch, danh sư chỉ điểm. Hôm nay như đã đột phá vậy hiển nhiên đã tự tìm được cơ duyên. Nhân gia không còn có gì cầu ở chúng ta, tất nhiên là sẽ không bao giờ nữa đồng ý như thế điều kiện. Chỉ là không biết người nào trợ giúp hắn đột phá. Hơn nữa nhanh như vậy, xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp nộ tính kẻ này. Ta đoán có lẽ là linh ứng tự người, trước đây không lâu không phải Vân Sơn có tin báo chi không đại sư đồ đệ Tuệ Vô xuống núi điều tra vụ án Trịnh Quân Thanh sao, so sánh thời gian hẳn là mới đây đã gặp tiểu tử này, thuận tay trợ hắn đột phá. Khổng lão nghĩ ngợi nói, hẳn là như thế không sai, sớm biết kẻ này nộ tính như thế kinh người. Không khó khăn gì liền có thể đột phá nhị lưu, chúng ta lần trước hẳn tăng mạnh lực lưu là hắn. Bây giờ nói gì cũng muộn. Thanh Trúc, Sơn Thúc có điều tra ra được điều gì về người này sao? Tiền bạc hắn từ đâu mà đến, làm sao có thể ra tay như thế hào phóng? Nghe tiểu thư nhà mình hỏi, Thanh Trúc cũng phảng khó, gái gái đầu dưa nhỏ nhăn nhó trả lời. Tiểu thư, Sơn Thúc điều tra cũng không ra cái gì khác lạ. Hắn Tống Khuyết chỉ làm một quán ăn sáng bán cháo lòng sinh ý, thu nhập phá trời cũng tầm 200-300 lượng một tháng. Là không thể đủ để hắn tiêu xài, nhưng tiền bạc của hắn từ đâu ra đến bây giờ vẫn không có manh mối. Hơn nữa người này cảnh giác rất cao, mấy lần người của chúng ta đến gần dò xét lập tức đã bị phát hiện. Vì vậy bây giờ Sơn Thúc cũng không dám cho người xung quanh dò xét. Ân, làm rất đúng. Đừng để hắn sinh hiểu lầm. Chậc chậc, tính ra cả lần này hắn đã tại Vân Hải các chúng ta tiêu phí đến 2 vạn lượng bạc, tiền từ đâu ra vẫn là một mê, thật sự là một bí ẩn thiếu niên nha. Vân Hy cảm khái làm trong phòng mấy người cũng nhao nhao trầm tư. 6. Thoát được khỏi Vân Hy nữ nhân này dây dưa, Tống Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Không còn việc gì hắn liền về dẫn Hùng Bá ra ngoài đi ăn uống áp áp kinh, thật sự hôm nay tinh thần bị tra tấn không nhẹ. Lưu Ly vô cấu thể môn này thần công quả nhiên không dễ dàng như thế tu luyện, qua lần này hắn cần phải mua sắm mấy quyển Phật kinh, tìm chỗ thanh tĩnh nghiên cứu thêm một chút mới được. Nếu gặp xinh đẹp nữ nhân hồn vía lại lên mây như thế này kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện, môn công pháp này so với Xuân Dược còn lợi hại hơn. Hắn cũng thấy bội phục Tuệ Vô đám người, không có ngoại lực giúp đỡ, chỉ dựa một thân nghị lực có thể chống đỡ được, Tống Quyết phục. Thực ra hắn nghĩ lệch, Tuệ Vô đám người còn chưa nếm qua sự đời, tỉnh tỉnh mê mê làm gì biết trong đó tuyệt diệu, hơn nữa ngày ngày tụng kinh niệm Phật mới có thể hết thảy vô sự. Tất cả cũng là do Tống đại quan nhân ngài biết quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Nam. Cả ban ngày, Tống Khuyết cùng Hùng Bá hai người lang thang đi dạo trong thành ngắm phong cảnh, thưởng thức đặc sắc cẩm thực. Đến khi trời tối mới về đến thuê nhà. Vừa bước vào khách sạn, đã có người tiến lên bẩm báo Vân Hải các người tới. Thấy trong sảnh ngồi Thanh Trúc cô nương, lúc này đang trợn mắt tức giận nhìn hắn mới gãi đầu xấu hổ. Mình hôm nay tâm thần không yên, quên mất Vân Hy hẹn buổi chiều đưa hàng. Thật xin lỗi Thanh Trúc cô nương, là tại ta sơ suất không nhớ ra việc giao hàng. Lời tiểu thư nhắc nhở hắn còn dám quên không còn một ngống. Thanh Trúc tức giận trực cắn nát răng ngà. Nhưng có người lạ ở đây, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ trừng mắt hừ hừ kêu. Tống công tử để tiểu nữ chờ cũng không lâu lắm, mới một canh giờ. Một canh giờ cắn rất nặng, Tống Khuyết đỏ mặt xấu hổ gãi đầu. Thanh Trúc cô nương bất giận, là tại hạ sai. Lần này coi như ta nợ cô nương một việc, sau này có gì cần cứ việc mở miệng. Hừ hừ, thế còn được. Ít ra một vị thanh niên tài tuấn tương lai hứa hẹn cũng rất đáng giá, Thanh Trúc lúc này mới ngồi giận hỏi. Xem như bỏ qua cho ngươi, không biết vị này là. À, đây là ta huynh đệ Hùng Bá. Hùng Bá, mau ra mắt Thanh Trúc cô nương. Ra mắt Thanh Trúc cô nương. Hùng Bá nghiêm mặt tiến lên ôm quyền ồm ồm nói, làm Thanh Trúc hơi kinh hãi lùi lại mấy bước. Dù sao trước mặt người này nhìn qua rất dọa người, da thịt đầy cơ bắp ngăm đen, một thân cao lớn cường tráng. Cánh tay có nàng bắp chân thô, mặt mũi hung dữ khó gần lại để một quả đầu trọc, nhìn là thấy khó dây vào. Đi ra kia, hung dữ như vậy làm gì, không thấy dọa sợ Thanh Trúc cô nương sao? Nhìn bị Tống Khuyết quát liền khờ khạch cười gãi đầu Hùng Bá, Thanh Trúc liền che miệng vì cười. Quả thật tương phản quá lớn, mặt mũi hung ác khi này trở mặt liền ngốc ngốc manh manh, làm nàng khó lòng tiếp thụ. Thanh Trúc cô nương đừng để ý hắn, chúng ta ra xem hàng hóa trước. Hi hi hi, được rồi. Tống công tử đi theo ta. Theo Thanh Trúc ra đến sân, chỉ thấy nàng chỉ vào một chiếc xe ngựa giữa sân được bốn người canh gác nói. Hàng của công tử cần hết thảy ở đây. Chúng ta thu được 200 cây từ 50 đến 100 năm nhân sâm tầm đó. Hơn nữa 300 cân các loại dược liệu khác, đều đặt trên xe, mời công tử kiểm hàng. Nghe nàng nói Tống Khuyết hơi kinh hãi. Như thế quá nhiều chứ, không biết tốn bao nhiêu. Hi hi, chúng ta dựa theo giá gốc thu mua tính toán cho công tử ngài. Nên một vạn lượng đã đầy đủ, không biết ngày mai công tử trở về bằng đường sông hay đường bộ, để ta thay ngươi sắp xếp. Đã bỏ qua cơ hội thu phục Tống Khuyết, Vân Hy cũng không ngại dùng ơn huệ kết giao hắn vị này thiếu niên tương lai sáng lạ. Vì vậy này một xe dược liệu ngoài thị trường giá gần 2 vạn, nàng coi như phá giá bán đồ cho hắn. Nghe Thanh Trúc nói, Tống Khuyết âm thầm cảm khái đối phương bạo tay, chắp tay trả lời. Thay ta cảm ơn Vân Hy tiểu thư, ngày mai ta tính đi đường bộ trở về, không biết có tiện đường tương đội. Tống Khuyết cũng đã tính kỹ, sợ lúc về gặp ông Hồng kia nữ nhân dây dưa, tốt nhất là tránh được thì tránh, đi đường núi vất vả chút được cái nhanh chóng lại yên lòng. Ngắn hạn chúng ta thương hội không có hàng hóa chuyển đến Thanh Hà, nhưng công tử yên tâm. Mai chúng ta sẽ cho ngươi sắp xếp, chiếc xe ngựa này trước cho ngươi mượn, đợi đến huyện thành trả cho Vân Sơn thúc cũng được. Vốn hắn định thu hết đồ đạc vào không gian, nhưng giờ từ chối Thanh Trúc cũng quá lộ liễu, vì vậy chỉ có thể gật đầu đa tạ. Vậy đa tạ Thanh Trúc cô nương, lần nữa thay ta chuyển lời cảm ơn Vân các chủ. Hi hi, được rồi. Vậy ta cáo tử, Hùng Bá, xin chào nhé. Hùng Bá lập tức toét miệng cười, trong nàng cười khanh khách như chuông bạc, vui vẻ nhún nhảy rời đi. Ồ, còn quên hỏi nhân gia đã ăn chưa? Mình có tính là vắt tranh bỏ vỏ không nhỉ? Tống đại gia xấu hổ sờ đầu nghĩ ngợi. Làm sao dạo này quá tốn tinh lực trấn áp dục vọng, trí thông minh cũng giảm đi thấy rõ, Tống Khuyết buồn rầu nghĩ ngợi. 6. Đêm tối, đang lúc Tống Khuyết cắn thuốc tu luyện, bên ngoài chợt vang lên những tiếng hỗn loạn, tiếng la hét đổ vỡ chấn vang màn đêm. Hùng Bá từ phòng bên cạnh cũng lúc này bật dậy, cầm đao lao ra đứng cạnh Tống Khuyết canh gác. Trong thành có chiến tranh rồi. Hoành động cỡ này trận thế hẳn không nhỏ. Tống Khuyết hai người theo nhau ra sân, nhảy lên nóc nhà quan sát. Chỉ thấy nơi xa mấy nhóm nhân mã đang vây quanh một chỗ, điên cuồng chém giết. Ánh lửa đốt chiếu rọi sáng rực bầu trời. Nhíu mày nghi hoặc, hắn lập tức dùng phân hồn thông qua trên trời tia chớp hạ thấp độ cao tỉ mỉ quan sát. Đừng hỏi vì sao hắn lúc nào cũng ký gửi phân hồn, vì Tống đại gia cũng sợ chết nhà. Không khéo có người ám sát, phân hồn còn tại hắn còn có cơ hội tiếp tục sống. Dù chưa biết lúc đó linh hồn hắn còn có thể tồn tại hay không nhưng ít ra đó là một hy vọng. Vì thế nếu không có việc cần, rất ít khi hắn để chủ hồn cùng phân hồn tồn tại ở một cơ thể. Màn đêm dày đặc, phía dưới người cũng là căng chặt tinh thần chú ý đối thủ. Vì thế to lớn tia chớp lặng yên bay liệm trên đầu họ cũng không ai phát hiện ra. Tuy không nghe được mấy từ, nhưng nhìn người trong sân hắn cũng đã đại khái đoán được sự việc. Chương 91, Trần gia diệt tộc. Linh Giang quận, Trần gia phủ trạch. Đây là một tòa phủ trạch cổ xưa do bao đời Trần gia người không ngừng mở mang xây dựng, hiện tọa lạc tại quận thành khu trung tâm, chiếm diện tích gần 30 mẫu, tuyệt đối là hào trạch bề thế nhất nơi này. Trần gia cũng là thế gia vọng tộc hàng đầu Linh Giang quận, truyền thừa lâu dài có đến mấy trăm năm. Luôn luôn là một thế lực không thể bỏ qua của quận thành. Gia tộc bọn họ gia truyền võ công ngũ khí triều nguyên quyết cùng ngũ hành chấn thế quyền cũng là uy manh bá đạo, uy chấn dương nam. Trước kia có đoạn thời gian, bọn họ Trần gia chính là chân chính bá chủ một dãy này, chỉ tiếc sau đó con cháu không cấp lực, dần dần suy thoái thành nhị lưu thế lực. Nguyên nhân cũng là do bọn họ gia truyền võ học, môn công pháp ngũ khí triều nguyên quyết đối với tư chất người luyện yêu cầu quá cao. Trần gia con cháu gần trăm năm nay không từng xuất ra một vị tài tuấn có thể đem này võ công luyện đến thấu đáo, ngưng tụ ra ngũ hành chân khí đột phá nhất lưu, làm bọn họ thường xuyên bị các thế lực khác đè lên đầu. Nhưng phong thủy luân chuyển, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy Trần gia dường như cũng sắp ngao ra ngày xuất đầu. Bọn hắn hiện ra chủ Trần Thúc Bảo năm ngoài 40 cũng đã đem gia truyền võ học luyện đến đại thành, khoảng cách đột phá bảy giai chỉ còn một bước ngắn. Một thân tu vi tại Linh Giang quận công nhận chỉ đứng sau mấy vị nhất lưu võ giả, tuyệt đối đồng cấp vô địch thủ. Hơn nữa Trần Thúc Bảo trưởng tử, Trần gia thiếu gia chủ Trần Tử Hào, tư chất so với cha hắn còn có hơn, được công nhận trăm năm qua Trần gia đệ nhất. Tuổi mới đôi mươi đã bước vào nhị lưu võ giả, tại quận thành cũng là hàng đầu thiên tài. Trần gia tương lai thật sự đáng giá chờ mong. Một tháng trước đây, Trần gia chủ đấu giá thắng lợi trở về một viên tụ khí đan làm cả gia tộc vui mừng khôn xiết. Chỉ cần hắn thuận lợi đột phá nhất lưu, với uy lực của ngũ khí triều nguyên quyết, tại Linh Giang quận này bọn hắn Trần gia có thể đi ngang. Mọi người đều biết điều này, cho nên một tháng này vẫn đang ẩn nhận chờ đợi, dù cho đối địch gia tộc Lưu gia nhiều lần lấn hiếp cũng không đánh trả. Làm sao Lưu gia ngày càng quá đáng, hôm nay bọn họ vậy mà dẫn người mang tộc, còn đi kèm quan binh vây quanh Trần gia, dường như quyết tận diệt bọn họ không thể. 7. Trần Thúc Bảo từ khi đạt được tụ khí đan vẫn luôn ẩn cư bế quan tại hậu viện, mọi sự trong gia tộc cũng không thêm để ý. Hôm nay hắn đang tu luyện đến khẩn yếu con đầu, Đông Dương trong lòng hồi hộp, dường như có chuyện gì không may sắp phát sinh. Cố tĩnh tâm mà không được, Đông Dương bên ngoài vang lên tiếng đánh giết, la hét, kèm với ánh lửa ngút trời làm hắn giật nảy mình. Biết trong nhà ra chuyện hắn không màng tất cả, vội vàng lao ra ngoài, nhìn thấy trước mặt cảnh tượng lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lưu gia gia chủ Lưu Thủ Văn cùng với trấn phủ ti tổng bộ đầu Hoàng Trạch đang dẫn đầu một đám Lưu gia con em, bộ khoái binh lính đang đối với bọn hắn Trần gia con em vô tình chém giết, Trần Thúc Bảo hai mắt muốn nước gầm thét. Dừng tay cho ta. Đôi tay càng là vận đủ kinh lực, hỏa hành quyền pháp như núi lửa phun trào, già thiên tế nhật bao trùm lên Lưu Hoàng hai người. Một đối hai vậy mà kia hai người không phải đối thủ, bị hắn ép cho giật gấu va vai, chật vật lui về sau. Lão nhị, lão tam, mau đến giúp đỡ. Theo Lưu Thủ Văn hét lớn một tiếng, cách đó không xa đang vung tay chém giết Lưu Thủ Nghĩa, Lưu Thủ Lễ vội vàng chạy đến trợ trận mới có thể miễn cưỡng áp lại Trần Thúc Bảo. Hai bên cùng lùi lại mấy bước, Trần Thúc Bảo mới giận dữ quát. Hoàng Trạch, Lưu Thủ Văn các ngươi điên sao? Lại dám đối với Trần gia hạ sát thủ. Hắc hắc, Trần Thúc Bảo. Không cần giả ngây giả dại, các ngươi Trần gia cấu kết huyết ma giáo chứng cứ rõ ràng, mau mau ngoan ngoãn đầu hàng. Nghe hắn nói Trần Thúc Bảo cả kinh, tiện đà phẫn nộ. Phi, Lưu lão cẩu ngậm máu phun người. Hoàng Trạch, ngươi dẫn binh lính vây quanh chúng ta Trần gia là ý gì? Thái thú đại nhân ở đâu, ta cần đi bẩm báo thái thú. Trần Thúc Bảo, không cần hy vọng xa vời. Chính nhà các ngươi Trần gia tử đệ tố cáo các ngươi tội ác, bằng chứng xác thực vô cùng. Thái thú cũng không giúp được các ngươi, Hoàng Trạch lúc này cũng lạnh lùng trả lời. Không thể nào, ta không tin. Hừ, vậy để ta cho ngươi chết được minh bạch. Người đầu dẫn ra. Theo lời Hoàng Trạch dứt, phía sau hai người bộ khoái áp tải một vị thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng nhợt đi đến. Trần Tử Minh, mau nói ra những gì ngươi biết. Có phải các ngươi Trần gia cấu kết huyết ma giáo, gây hại chúng sinh? Vị kia mặt trắng thanh niên không dám đón nhận ánh mắt của Trần Thúc Bảo, chỉ cúi đầu run giọng nói. Hồi đại nhân, là Trần Thúc Bảo, hắn vì có thể tăng nhanh công lực, trọng trấn Trần gia đã âm thầm cấu kết ma giáo, âm thầm bắt người hút khô tinh huyết để tu luyện ma công, chính mắt tiểu nhân được chứng kiến. Vì việc này quá táng tận thiên lương nên tiểu nhân trải qua đắn đo mới quyết định đại nghĩa diệt thân, hướng ngài cử báo hắn tội ác. Nghe kẻ này nói, Trần Thúc Bảo lửa giận công tâm, một hớp máu không nhịn được phun ra. Nơi xa đám Trần gia con cháu đang quan sát nơi này cũng là trợn mắt giận dữ gào thét. Phản đồ! Trần Tử Minh, ngươi xuất sinh này, làm sao có thể hãm hại gia tộc? Bạch Nhãn Lang, ngươi chết không yên thân. Thằng chó chết, lão tử muốn giết chết ngươi. 7. Nhìn gia tộc tử địch một đám Trần gia người chó cắn chó, Lưu gia mấy người trong lòng đắc ý cực kỳ. Đủ rồi! Trần Thúc Bảo quát lớn như sấm. Hoàng đại nhân, đây cũng chỉ là lời một phía, không thể coi là thật. Cũng không thể vì như thế một việc đối với Trần gia chúng ta chém tận giết tuyệt đi. Hắc hắc, chứng cứ còn nhiều mà. Diệt xong Trần gia các ngươi không phải sẽ có chứng cứ sao? Lưu lão cẩu, câm mồm. Trần Thúc Bảo, bằng chứng như núi. Linh Giang quận mấy năm nay mất tích bản án hết thảy đầu mối đều chỉ về Trần gia các ngươi, mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đợi điều tra kết thúc, nếu như cho thấy các ngươi vô tội, ta sẽ còn các ngươi một cái trong sạch. Nghe hai người Trần chửi vu oan, Trần Thúc Bảo trong lòng cũng là trầm xuống. Biết việc hôm nay không dễ giải quyết, hắn cắn răng quyết tâm. Ta cũng không tin Linh Giang quận này các ngươi có thể che trời, Trần gia tử đệ cho ta thủ vững, đợi lão phu đi tìm thái thú đại nhân. Nói rồi dưới chân giẫm mạnh, cả người như đạn pháo bay vọt ra ngoài. Trần lão tặc, hôm nay ngoại trừ Hoàng Tuyển, ngươi nơi nào cũng không đi được. Lưu Thủ Văn hét lớn một tiếng, cùng ba người còn lại đồng loạt vây công Trần Thúc Bảo. Gia chủ, để ta giúp ngươi. Sau lưng Trần gia trưởng lão mấy người bất chấp nguy hiểm, vội vàng tiến lên trợ giúp, nhưng chưa di chuyển được mấy bước, trước mặt liền hiện lên một đám Lưu gia đồng lứa cuốn lấy. Hai bên đánh đến hôn thiên địa ám, làm sao Lưu gia còn có trợ trận, số lượng cao thủ áp đảo rất nhanh chiếm lợi thế, bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát. Để ý xung quanh hết thảy Trần Túc Bảo âm thầm nhỏ máu, hắn điên cuồng vận chuyển công lực không màng sống chết tiến công, để phía kia mấy người ăn đủ đau khổ. Rất nhanh, chịu đựng sau lưng hai người đòn hiểm bị thương, Trần Túc Bảo nắm lấy cơ hội tiến gần một người, năm ngón tay lăng lệ như dao chộp về hướng đỉnh đầu đối phương. Đôi mắt tràn đầy máu phẫn nộ quát: "Lưu Lão Tam, chết đi!" "Không muốn." Kia Lưu thủ lễ nhìn đối phương điên cuồng áp sát kinh hãi muốn chết, liều mạng quay đầu chạy trốn. Nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh bị một chảo cắm sâu vào thiên linh cái, theo Trần Túc Bảo dùng lục, đầu sọ nổ nát bấy, đỏ trắng sắc văng tung tóe khắp nơi. "Tam đệ, không!" Lưu thủ văn cuồng nộ, nhưng đổi lại chỉ là Trần Túc Bảo ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hắn dính đầy máu, nhìn như ma thần dáng thế, lạnh lẽo gần từng câu từng chữ. "Hôm nay Trần gia có diện ta cũng phải kéo theo mấy người các ngươi." Không màng bản thân thương thế, hắn chỉ công không thủ lao vào lấy mạng đổi mạng. Cách đấu này khiến mấy người hãi nhiên, vội vàng lẩn tránh. "Đỗ bang chủ, mau cứu mạng." Lưu gia chủ không nhịn được hô lớn, Trần Thúc Bảo nghe thế cả kinh, vội vàng ngừng lại để phòng quan sát. Nhưng quanh đây nào có Đỗ Như Hối cái bóng, không thăm dò được đối phương át chủ bài hắn cũng không dám đợi lâu, nghĩ đến việc cấp bách liền nhún người hướng quận phủ chạy đi tìm cứu viện. Kia mấy người sao để hắn đi, vội căng ra đầu tiến lên của lấy, Trần Thúc Bảo cũng không ý kỵ, thấy người liền đỏ mắt đánh giết. Mấy chiêu sau hắn nhân cơ hội xé rách một cánh tay của Lưu Thủ Nghĩa, trên bụng cũng ăn hoàng trạch một đao, máu chảy ồ ồ. "Đỗ Như Hối, ngươi còn không ra tay chúng ta hôm nay nhất phách lương tán." Hoàng trạch cũng không nhịn được nổi giận hô. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tham thảm thở dài, tiếng người vừa truyền đến, Trần Thúc Bảo bên cạnh đã xuất hiện một bóng người. Hắn chưa kịp phản ứng hậu tâm đã ăn chắc một trường bay ngược ra ngoài. Ầm. Khụ khụ. Ho ra một búng máu tươi kèm mảnh vụn nội tạng, Trần gia chủ gian nan ngẩng đầu nhìn người mới xuất hiện, sâu thẳm cười. "Đỗ Như Hối, Trần gia chúng ta cùng Linh Giang Bang chưa từng có xung đột, vì sao lại như thế cấu kết nhằm vào Trần gia?" "Ta ma ngoại đạo, giang hồ người Chu Chi." "Trần huynh, chỉ trách ngươi làm việc bất nhân trước, không oán được Đỗ Mộ Đỗ Như Hối nghĩa chính ngôn từ phản bác." "Ha ha, hay hay hay. Hay một cái tà ma ngoại đạo, các ngươi không màng đạo nghĩa đối phó Trần gia ta, sau này các ngươi cũng sẽ không thoát báo ứng." "Ngươi đang làm, trời đang nhìn, chúng ta chờ xem." "Hừ, ngươi không chờ được đến lúc đó." Lưu Thủ Nghĩa oán độc nhìn hắn, tiện đà cũng hận thượng Đỗ Như Hối, nhưng sợ đối phương uy thế cũng không dám bộc lộ ra. "Cha." Lúc này nơi xa giao chiến Trần Tử Hào thấy phụ thân nguy hiểm, liều lĩnh lao tới. "Hừ, Trần gia đệ nhất thiên tài, tất nhiên cũng nhờ ma công mà có, ngươi cũng lưu không được." Đối với Trần Thúc Bảo giết mình tam đệ, phế nhị đệ một cánh tay, Lưu gia chủ oán hận sâu đậm. Thấy người đến hai mắt bùng phát sắc cơ, phi thân nhảy lên vung kiếm chém. "Lưu cầu muốn chết." Trần Thúc Bảo xuất quyền đánh nát kiếm khí, nhảy lên bảo vệ trước mắt nhi tử. Vội quay đầu đối hắn hô: "Tử Hào, hôm nay Trần gia khó thoát, tất cả hy vọng chỉ còn có ngươi mới có thể cho chúng ta báo thù. Phụ thân bảo vệ ngươi mở một con đường máu, mau chạy thật xa, sau này có thực lực trở về diệt bọn chúng ba người báo thù cho chúng ta." "Không, cha, ta không muốn. Có chết chúng ta cùng nhau chết." "Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn cả Trần gia hơn trăm miệng người chết không nhắm mắt, mau cút cho ta." Trần Thúc Bảo giận dữ quá lớn. "Cha." "Cút." "Ha ha, thật sự phụ tử tình thâm. Yên tâm, hôm nay các ngươi Trần gia ai cũng không thoát, để ta giúp cha con ngươi đoàn tụ suối vàng." Lưu Thủ Văn lạnh leo âm chắc cười. "Tử Hào, đi mau." Nhìn phụ thân tha thiết chờ mong ánh mắt, Trần Tử Hào đưa tay gạt trên mặt huyết lệ, nhìn Trần gia đồng tộc lần cuối rồi cắn răng xoay người chạy. "Ha ha, nên như thế, để cha tiễn ngươi một đoạn đường." Chương 92, Hắc Long Mã. Nhìn Trần Thúc Bảo che chở nhi tử chạy đi, mấy người Lưu Thủ Văn làm sao đồng ý, diệt cỏ tận gốc đạo lý bọn họ là biết, vội tiến lên ngăn trở. "Các ngươi cha con ai cũng không chạy được. Ai cả ta, chết." Trần Thúc Bảo thiêu đốt tinh nguyên, cả người râu tóc dựng ngược như ma thần, một thân công lực cũng là bạo tăng gấp bội. Một quyền đánh ra như trấn phá sơn hà, đứng núi chịu sào Lưu Thủ Văn tức thì hộp máu bay ngược, xương sườn cũng là đứt mấy căn. Nhưng Trần Thúc Bảo cũng không dễ chịu, không chạy được mấy bước liền bị Đỗ Như Hối như ảnh tùy hình bám lấy sau lưng, lại là ăn chắc một trường bay xa mấy chục mét. Không màng đau đớn, hắn lập tức đứng dậy hộ tống Trần Tử Hào, phía trước đã là cửa thành Đông Môn, chỉ cần vượt qua ải này, còn hắn có cơ hội chạy thoát đến Dương Nam phủ. "Các ngươi chạy không được." Đúng lúc này, trên cửa thành đồng loạt sáng lên ánh đèn, một đội cung tiễn thủ mai phục ở đó Dương cung chờ sẵn. Hoàng Trạch sau lưng đuổi tới đắc ý hô: "Biết các ngươi có thể trốn chạy, ta đã cho người chờ sẵn." Trần Thúc Bảo, mau ngoan ngoãn chịu trói. Nhìn sau có hổ truy đuổi, trước có sói cản đường, Trần gia phụ tử cũng là tâm sinh tuyệt vọng. Trần Thúc Bảo không cam tâm ngửa lên trời gào thét, lúc này trong lòng oán hận tích tụ dồn nén, phúc trí tâm linh, mơ hồ tầm đó như đột nhiên thông thấu, giận dữ hướng cổng thành xuất quyền phát tiết. Chỉ thấy quyền xuất ra quang mang lượn lờ, như sơn nhạc cự ảnh bao la hùng vĩ, tồi khô lạm thủ hướng về phía cổng thành cuốn đi. "Oanh oanh." "Ầm ầm bốn." Cao hơn 10 trượng cổng thành trong khoảnh khắc lập tức tan vỡ, chỉ để lại một đống hỗn độn bụi đá mờ mịt. Trên thành quân tốt càng là ngã trái ngã phải lẫn lộn trong gạch đá, 10 thành không chắc còn một. "Cha, ngươi đột phá." Nhìn cha mình chân khí ly thể, Trần Tử Hào tinh thần rung mạnh, trong mắt toát ra hy vọng mừng rỡ. "Nôn." Một búng máu từ Trần Thúc Bảo phụt ra về phía nhi tử làm ướt đẫm toàn thân, hắn vội vàng quát lớn: "Tử Hào, mau chạy." Cắn răng, Trần Tử Hào không dám nói nhiều, nhanh chân vận khởi thân pháp lao ra cổng thành. Đúng lúc này, trong lòng hắn tâm sinh báo động, vội vàng túi người trốn nhưng không kịp, bị một trưởng bay ra xa mấy chục mét. Tụ Lý Càn Khôn Man Thiên Quá Hải. Đỗ Như Hối, vậy mà đối với tiểu bối xuống tay, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Chiêu này quá mức ẩn nấp, trưởng kinh lặng yên không tiếng động không rõ ra tay lúc nào Trần Thúc Bảo cũng không kịp đề phòng. Lúc phát giác thì cũng đã muộn, hắn điên cuồng muốn tiến lên kiểm tra nhưng lập tức bị Đỗ Như Hối cuốn lấy. Nơi xa Trần Tử Hào nôn ra một búng máu, che ngực đứng lên. Âm thầm may mắn, nếu không phải trên người lúc nào cũng mang bảo giáp ra truyền hôm nay hắn cũng khó còn mạng sống. Nhìn phụ thân lần cuối, hắn kìm nén đau đớn cắm đầu chạy thủ mạng. Nơi xa Trần Thúc Bảo thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ, như được tiếp thêm sức mạnh cười lớn cùng mấy người liều chết chém giết. Đứng giữa lỗ hổng tường thành chặn lại, ba người kia nhất thời bán hội cũng không thể xông ra. Nam. Hồi lâu sau, một thân chật vật quần áo Đỗ Như Hối cùng trên người mang thương hoàng trạch, Lưu Thủ Văn mặt mũi âm trầm đứng tại cửa thành. Dưới chân bọn hắn nằm chính là Trần Thúc Bảo. Lúc này Trần gia gia chủ thi thể đã bị biến dạng không còn rõ hình, chỉ từ quần áo trên người mới xác nhận được qua. Mặt đất chiến trường càng như là trải qua địa chấn, nhà cửa, đường lát đá hết thảy bị cày tung lên một lần, thê thảm vô cùng. Trần gia ngũ khí triều nguyên quyết quả thật uy lực tuyệt luân, nếu như công bằng chém giết, ta cũng chưa chắc đánh qua được đối phương. Đỗ Như Hối nhìn trên tay mấy vết máu, không nhịn được cảm thán. Đỗ bang chủ, tiểu tử kia chạy, chúng ta có hay không truy? Lưu Thủ Văn đối với vừa chiến đấu tình cảnh ấn tượng khắc sâu, nghĩ đến sau này cảnh tượng Trần gia con mồ côi quay lại báo thù hắn lòng phát rét, vội vã hỏi. Bắt người không phải việc của trấn phủ thì sao? Tiểu tử đó chúng ta một trường, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nếu chưa yên tâm có thể tự mình đi tìm. Đối với mình võ công, Đỗ Như Hối tương đương tự tin. Nay một trường âm nhu tàn độc, chúng người sẽ bị đa trọng kình chấn nát nội phủ, có mặc giáp trên người cũng không làm nên chuyện gì. Vì vậy theo hắn tiểu tử kia tất chết không nghi ngờ. Bây giờ đến lượt chúng ta thanh toán sổ sách. Ngoài năm thành tài vật, Trần gia ngũ khí triều nguyên quyết cùng ngũ hành chấn thế quyền hết thảy về ta. Đỗ bang chủ, không phải ngươi nói chỉ cần tài vật sao? Hừ, bây giờ ta đổi ý, các ngươi có ý kiến sao? Trước khác nay khác, đã tận mắt chứng kiến kia hai quyền bí tịch uy lực, lao Đỗ nào dám lơ là, tất nhiên cũng không muốn trong thành có người luyện thành thứ này, uy hiếp địa vị của hắn. Đỗ bang chủ, chúng ta có thể sao chép một phần sao? Lưu Thủ Văn không cam tâm dò hỏi. Ha ha ha. Đón nhận lao Đỗ ánh mắt âm tàn nhìn qua, nghĩ đến Trần gia hạ tràng. Lão Lưu xoa mồ hôi lạnh cười khan, lập tức tắt cái này ý niệm trong đầu. Mấy người nghĩ đến mấy trăm năm thế gia tài vật, lập tức phấn chấn đi về, không để ý trên bầu trời một con cự ưng lòng vòng bay liệu, chứng kiến tối nay hết thảy sự việc. 7. Đứng trên nóc nhà trầm ngâm nhìn xa xa ánh lửa hồi lâu, Tống Khuyết mới thở dài gọi Hùng Bá một tiếng, hai người nhảy xuống đi về phòng tắt đèn tiếp tục nghỉ ngơi. Nằm trên giường nhắm mắt, trong đầu đứt quãng không ngừng quan sát tia chớp truyền về hình ảnh, tâm tình hắn thật lâu không thể bình phục. Thế giới này vẫn là thực lực quan trọng nhất, nếu không pháp luật, danh vọng, tất cả đều là hư ảo. Thiếu niên, phấn đấu đi. 7. Một đêm trằn trọc khó ngủ, sáng ra Tống Khuyết vẫn đúng giờ dậy chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị trở về Thanh Hà. Hai người dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị xuất phát thì có người tìm đến. Cốc cốc cốc. Là Vân Hy mấy người, thông qua lĩnh vực nhìn thấy người đến, Tống Khuyết hơi ngạc nhiên ra hiệu cho Hùng Bá ra mở cửa. Ngoài cửa đứng chờ Vân Hy, Khổng Lão mấy người, thấy Hùng Bá như con gấu như thế dáng người cũng hơi giật mình lùi lại cảnh giác. Làm một bên Thanh Trúc không nhịn được cười. Phù hì hì. Tiểu thư, giật mình đi, lạc lạc. Hùng Bá, chào buổi sáng nhé. Hờ hờ, xin chào Thanh Trúc cô nương. Thiếu gia đang ở trong, mấy vị mời vào. Nghi ngờ đánh giá trước mặt người một lúc, Vân Hy mới nhấc váy tiến vào, không bên chừng mắt nhìn đang che miệng cười trộm Thanh Trúc. Vân Hy tiểu thư, Khổng Lão, Thanh Trúc cô nương. Chào buổi sáng nhé. Không biết sáng ra đã đến tiệm tại hạ có việc gì. Tống công tử không phải hôm nay khởi hành sao, chúng ta là đến tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hy cười đáp. Vân tiểu thư khách khí, ân huệ của ngươi ta còn chưa trả hết đâu, sao dám làm phiền. Tống công tử khách khí, ngươi đường này đi về cũng không an toàn. Lần này ta đến cũng là giúp ngươi thuận tiện. Vân Hy cười cười, từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài, mặt trên khắc chữ Vân, sau lưng in hình một tòa tháp 9 tầng, tượng trưng cho Vân Hải các đưa cho Tống Quyết. Đây là Vân gia thương hội lệnh bài, Tống công tử trên đường gặp sơn tặc có thể đưa ra. Chỉ cần giao nộp tiền lệ phí, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Cầm lấy lệnh bài, Tống Khuyết mừng rỡ. Quả thật là thứ ta đang cần, đa tạ Vân tiểu thư. Khanh khách, Tống công tử, chưa hết đâu. Nhà ta tiểu thư còn có một món quà cho tặng ngươi. Thanh Trúc cười duyên mật báo. Không dám nhận, ta thiếu Vân tiểu thư ân tình đã đủ nhiều, sao dám nhận quà. Tống đại gia lúc này cũng đỏ mặt, không có mặt mũi gì nhận lấy. Tuy biết đây là đối phương cố ý kết giao mình, nhưng thiếu mỹ nữ ân tình lớn như vậy hắn cũng ngại ngùng. Đối phương nhìn chúng nhan sắc của mình, Tống gia, ngươi cần cẩn thận nha. Tống Á Ngưu nhắc nhở. Ta là thành tâm muốn cùng Tống công tử kết giao, ngươi đây không muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Vân Hy chớp chớp mắt thương tâm hỏi, Tống Khuyết lúc này hô to không chịu nổi. Mới sáng ra còn đang hưng phấn đây, hắn vội vàng đồng ý. Ta nhận còn không được sao, Vân tiểu thư không cần như thế. Lạc lạc, thế mới tốt chứ. Vân Hy tinh nghịch meo mày đắc ý, lúc này mới quay ra hô. Mang vào đi. Chỉ thấy ngoài cửa chờ sẵn hạ nhân dắt theo hai con tuấn mã thần tuấn, cao lớn dị thường, lông đen nhánh như mực, trên bụng lông còn cuốn lại như vảy cá. Một con toàn thân đen nhánh, một con dưới bốn chân có mấy chỏm lông màu trắng rất bắt mắt. Đây là Thiên Lang quốc mới có dị chủng Hắc Long mã, lực lớn vô cùng, có thể so với cự hùng. Bảo mã xứng anh hùng, hôm nay ta tặng Tống công tử, chúc ngươi tương lai võ đạo đường đại triển hồng đồ, lên như diều gặp gió. Nhìn hai con tuấn mã lần đầu Tống Khuyết liền không thể rời mắt. Nam nhân ai không yêu tuấn mã, không muốn một người một ngựa trường kiếm giang hồ, hắn cũng không kiểu cách, cười lớn trịnh trọng nói: "Món quà này ta thích vô cùng. Đa tạ Vân tiểu thư lâu nay giúp đỡ, sau này tại hạ không bao giờ quên ơn." Tống công tử thích là được, bọn chúng chưa có tên, không bằng công tử bây giờ cho bọn nó ban tên. Đối với Tống Khuyết thái độ, Vân Hy cực kỳ hài lòng, cười nói: "Con màu đen gọi Ô Truy, chân trắng gọi Ô Vân Đạp Tuyết đi, ta nhất định sẽ trân trọng nó." Tống công tử hảo văn thải. Vân Hy nghe hắn đặt tên cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, rất có ý cảnh một cái tên. Vân tiểu thư quá lời, Tống Khuyết cười khan gãi đầu, tiện đà hỏi: "Đêm qua trong thành xảy ra chuyện gì, không biết Vân tiểu thư biết được bao nhiêu, có thể hay không cho ta giảng một hai?" Chương 93, Trần Tử Hảo. Nghe Tống Khuyết hỏi chuyện đêm qua, Vân Hy mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ nặng nề, thở dài nói: "Đêm qua ra đại sự, danh môn vọng tộc mấy trăm năm Trần gia đêm qua bị người cho diệt. Không biết nguyên nhân vì sao." Đã chứng kiến chuyện hết thảy, Tống Khuyết cũng chỉ tò mò muốn biết lý do mà thôi. Nghe quan phương cách nói là Trần gia cấu kết huyết ma giáo, tu luyện chuyên hút người tinh khí hấp tinh đại pháp. Chính Trần gia dòng chính tử đệ chạy đến trấn phủ ti cáo trạng, nhưng hiển nhiên chuyện không đơn giản như vậy. "Hắc hắc, hôm qua lão phu cũng đi qua dò xét. Trần gia gia chủ một mình kịch chiến đô như hối, tổng bộ đầu hoàng trạch, Lưu gia gia chủ ba người. Bị dồn đến đường cùng may mắn đột phá nhất lưu, uy lực kia, chậc chậc bốn. Cao hơn 10 trượng cổng đông môn bị hắn một quyền đánh sụp, chiêu thức tầm đó chân khí thuần tránh cô động. Là chính tông huyền môn công pháp ngũ khí triều nguyên quyết không nghi ngờ, tất cả chỉ là xả đạo. Đây là một cái bẫy do kia ba nhà bày ra thôi. Quần thành những người khác vậy mà không có ý kiến. Thái thú cũng không quản việc này sao?" Đây cũng là Tống Khuyết nghi ngờ nhất, hôm qua trận chiến kia ở cách xa cả khu vực hắn còn cảm nhận được. Không có lý nào những người khác không biết, nếu đêm qua có người đến cứu viện Trần gia, mọi chuyện có lẽ đã khác. "Thái thú, ta có nghe nói đêm qua có việc rời khỏi thành, các thế lực khác có lẽ đã cùng kia ba nhà đạt được thỏa thuận gì, dù sao là không ai cứu viện. Ngược lại thái thú sáng nay đang đại phát lôi đình, nhưng việc đã rồi, bọn họ cũng đưa ra đủ chứng cứ, chuyện có lẽ cũng không giải quyết được gì." Vân Hy lúc này cho hắn giải hoặc, nghe mà Tống Khuyết ngao ngán lắc đầu. Môi hở răng lạnh, một đám thiện cận chỉ nhìn thấy trước mắt. Đợi đến lúc bọn họ bị người nhằm vào, lúc đó sẽ trắng mắt ra. Tống công tử cái nhìn tinh tường, nhưng không phải ai cũng nghĩ được như thế. Bọn họ cho rằng mình không chủ động gây chuyện sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không biết người khác dã tâm nhưng lớn đây. Tống Khuyết bĩu môi, việc không liên quan đến hắn, hắn cũng không phí tâm cho những này người lo lắng. Không biết Trần gia bên ngoài phong bình thế nào, cả Trần gia đêm qua có ai trốn thoát. Trần gia, nói như thế ngoài việc hơi kiêu ngạo nhưng cũng không có tật xấu gì. Cũng chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý. Nghe nói đêm qua Trần gia chủ mở đường máu giúp con hắn Trần Tử Hào chạy thoát, bây giờ có lẽ đã trốn đến Dương Nam phủ. Vị này Trần thiếu gia làm người nhiệt tình hào sảng, thiên phú tu luyện không tệ, mới ngoài 20 đã là nhị lưu võ giả. Không biết sau này có hay không có cơ hội báo thủ. Chuyện tương lai ai biết được. Đa tạ Vân tiểu thư cho ta giải hoặc. Bây giờ không còn sớm nữa, ta cũng phải chuẩn bị lên đường. Tống Khuyết lắc đầu cười, người có thể sống hay không còn không biết đây. Hùng bá, dắt xe ngựa ra ngoài. Ô Truy này cho ngươi, Ô Vân thuộc về ta. Khà khà, cảm ơn thiếu gia. Đối với những thứ vừa to vừa đen như hắc long mã, Hùng bá đã sớm mừng tít mắt. Được Tống Khuyết cho phép vội vàng tiến lên muốn cưỡi thử. Nhưng bảo mã cũng là có tính tình, kén người vô cùng. Thấy gấu con này muốn nhảy lên người mình làm sao cao hứng, thở phì phì nhảy chồm dậy nhấc chân định đá. Cũng may Hùng bá thực lực không kém, hơn một hùng lực hắn há phải nói chơi. Nhanh tay nhanh chân né qua vó ngựa, bàn tay như kìm sắt ghìm chặt đầu nó xuống, đơn giản như chơi với mèo con vậy. Ô Truy vùng vẫy hồi lâu không thể tránh thoát rồi cũng khuất phục nhận mệnh, coi như chấp nhận người chủ nhân này, thân mật dùng đầu cọ vào người hắn. Tống Khuyết thấy mã như thế cương liệt cũng sáng mắt, cười ha ha tiến lên bắt lấy Ô Vân, lật tay chi gian tầm đó đem nó thu phục ổn thỏa, không khó khăn gì. Bên cạnh đứng xem Khổng Lao ánh mắt cũng trở nên sáng choang. Vốn còn nghi hoặc vì sao Thanh Trúc này nỉ đem tặng cả đôi hắc long mã, giá trị không dưới nghìn vàng đây. Giờ nhìn đến Hùng bá nhấc tay nhấc chân đem nó thu phục sau đó hắn trong lòng rộng mở trong sáng. Cùng Vân Hy nhìn qua, hai người đều thấy trong mắt kích động. Vốn tưởng chỉ chúng một lần thưởng, không ngờ còn có vui hơn ở sau, thỏa thỏa mua một tặng một nha. Chủ tớ hai người này đều không tầm thường, lần này thật nhặt được bảo. Tại hạ bây giờ liền lên đường, chúng ta lần sau gặp lại. Tống Khuyết cưới lên lưng ngựa cười đối với mấy người chắp tay. Tống công tử nhưng nhớ còn thiếu ta một bữa cơm đấy nhé. Vân Hy cười sáng lạn mấy mắt. Nhất định, chư vị xin bảo trọng. Kêu lên Hùng bá, Tống Khuyết cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết dẫn đường, phía sau là xe ngựa kéo dược liệu, hai người nhân lúc còn sớm vội lên đường. 6. Cưỡi bảo mã cảm giác chính là khác biệt. Một đường đồi núi mà như đi trên đất bằng, Tống Khuyết đều không thấy cảm giác sốc này. Hắc Long mã chở bọn hắn nhẹ nhàng như không, nhún nhảy vó ngựa tầm đó đã xa mấy mét. Nếu không phải chiếu cố đằng sau xe ngựa, Tống Khuyết thật muốn giục ngựa lao nhanh để cảm nhận tốc độ khoái cảm. Đi hơn 20 dặm đường, Ưng Giản Sầu đã nhìn ngay trước mắt. Tống Khuyết bỗng hô dừng xe, trầm ngâm nhìn về phía bên phải rừng cây một lúc sau mới quay đầu đối với Hùng bá bảo: "Hùng bá, đi thẳng vào bên trong, chú ý tìm ở đó có một người nằm ngất mang về đây. Cẩn thận một chút, nếu đối phương còn chi giác hoặc có ý đồ tấn công cứ việc đánh ngất." "Rõ, thiếu gia." Cùng Hùng bá làm việc chính là yên tâm, hắn chỉ biết tuân lệnh, không bao giờ thắc mắc. Nghe lệnh không suy nghĩ thêm làm sao Tống Khuyết biết, chạy nhanh vào trong rừng tìm người. Tống Khuyết lúc này mới nhảy sang xe ngựa, đem trong đó nhân sâm với hơn nửa thảo dược cho thu vào không gian. Nếu không phải Vân Hy đám người đưa tiễn, hắn đã sớm cho những thứ này cất vào không gian đi về cho tiện. Nhưng bây giờ cũng không tệ, ít ra xe ngựa bây giờ cũng phải lên công dụng. Dọn dẹp một chút không gian trong xe, từ không gian chữ vật lấy ra thiết tí cung cùng ngân dược cung. Tống Khuyết ngồi dựa trên xe lặng lặng chờ Hùng Bá trở về. Không bao lâu, Hùng Bá vào rừng tìm kiếm đã quay trở lại, trên tay bế một người nam tử. Chỉ thấy người này quần áo rách nát, mặt tái nhợt dọa người. Bên mép vẫn còn hai đạo vết máu khô, hơi thở mỏng manh hầu như không có. Nếu như không phải trái tim vẫn còn thi thoảng yếu ớt nhảy lên, mọi người đều tin hắn đã chết rồi. Gương mặt này Hùng Bá cũng thấy ngờ ngợ, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Tống Khuyết cũng không thay hắn giải thích đây là người ngồi bàn bên lúc hai người bọn họ đi ăn cá khi mới đến Linh Giang Thành. Vị này chính là Trần Công Tử, Trần Tử Hào. Hắn kỹ năng phản truy tung không tệ, từ Đông Môn thoát vây hắn chẳng chọc tạo hiện trường giả đi đến Dương Nam Phủ, lại ám độ Trần Thương vòng vèo đường nhỏ chạy về ngược lại phía Ưng Giàn Sầu, định vào đó lần trốn. Làm sao tính toán đủ thứ lại không tính được trên người thương thế quá nặng, trường lực của Đỗ Như Hối ẩn chứa nhiều trọng ám kình, như giỏi bỏ ăn sâu vào ngũ tạng. Nếu không phải nhà hắn ra truyền võ công ngũ khí triều nguyên quyết có tác dụng cường kiện tạng phủ, hắn mệnh cũng đã sớm treo. Nhưng dù như thế, bây giờ vị này Trần Công Tử cũng là đã hấp hối. Nếu không có Tống Khuyết từ đêm qua không ngừng thông qua tia chớp theo dõi hắn, biết hắn nằm ngất nơi đây mà mang về, không ra mấy canh giờ hắn cũng sẽ là một người chết. Lúc đó may mắn thì được người nhặt xác, còn không xác suất lớn sẽ bị dã thú ăn thịt. Tia chớp từ rạng sáng đến giờ cũng đã thay hắn đuổi đi hai tốp ác khách đến thăm. Nhìn Hùng Bá đặt Trần Tử Hào lên xe ngựa, Tống Khuyết rơi vào trầm tư. Nếu chỉ là bình thường thù hận, hắn không ngại làm người tốt. Nhưng đối phương kẻ thù lai lịch đối với hắn bây giờ quá khổng lồ, không cẩn thận bị phát hiện tất sẽ dẫn đến họa sát thân. Đừng nghĩ có linh ứng tự bùa hộ mệnh thì muốn làm gì thì làm. Nhân gia nhất lưu võ giả âm thầm chơi chết người, chính ngươi còn không hay biết chết lúc nào, chỉ cần không làm quang minh chính đại, ai rảnh hơi đi trà cứu đến cùng. Thiếu gia, trên người hắn có đồ vật. Hùng Bá lúc này từ trên ngực áo đối phương lấy ra một bao phục đưa cho Tống Khuyết. Tò mò mở ra, bên trong lại là hai quyển bí tịch. Ngũ khí triều nguyên quyết, ngũ hành chân thế quyển. Cả Trần gia chôn vùi nhưng bọn hắn vẫn liều chết đem thứ này mang đi. Có thể thấy trên tay này hai quyển sách nhỏ chân quý. Tống đại gia cũng không tị hiểm, thản nhiên cầm lấy mở ra đọc. Công pháp là một loại chuyên tu tạng phủ công pháp, theo như giới thiệu, võ giả vậy mà có thể dùng tự thân ngũ tạng câu thông trong thiên địa ngũ hành chi khí. Luyện này công, trong cơ thể trái tim sẽ sinh ra hỏa hành chi khí, tương ứng gan sinh mộc, lá lách sinh thổ, phổi sinh kim, thận sinh thủy. Ngũ hành tương sinh tương khắc cho nhau chuyển hóa tuần hoàn, có thể giữ vững nội phủ ổn định. Công thành viên mãn ngũ khí triều nguyên, võ giả sản sinh ra ngũ hành chân khí nhất cử đột phá thất giai, bước vào để người ao ước cảnh giới nhất lưu. Trần Tử Hào cũng nhờ luyện này công mà bây giờ mới có thể giữ vững một hơi, chưa đến nỗi đi đời nhà ma. Còn quyền pháp chính là đi theo nguyên bộ kiện, phối hợp với ngũ hành chân khí mới sử xuất ra sức mạnh lớn nhất. Uy lực thế nào Tống Khuyết cũng đã xem qua, tuyệt đối ấn tượng khắc sâu. Bây giờ thành Đông Môn hẳn còn chưa dọn dẹp xong đây. Nâng nâng trong tay bí tịch, Tống Khuyết hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định. Cứu người. Chương 94, đụng độ hát thiết trại. Xem ở phân lượng hai quyển bí tịch trên tay, Tống Khuyết quyết định trước tiên cứu người. Còn nguy cơ bại lộ bản thân, sau đó cần cẩn thận tính toán. Hơn nữa vị này Trần Công Tử thương thế trên người nhìn mà giật mình, hắn cũng chưa chắc đã cứu sống được đối phương. Đặt tay lên bụng đối phương, Tống Khuyết bắt đầu cho hắn chuyển vào năng lượng. Chỉ thấy bên trong, đặc biệt là sau lưng một trường ấn, ở đó còn tồn tại một nguồn năng lượng khác đang không ngừng lan tràn vào trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Tống đại gia cũng phải mất khá lớn công phu mới có thể đem nó khu trục. Thật là thần diệu chân khí. Đã ẩn ẩn đoán ra thân phận kẻ phá hoại, Tống Khuyết cũng không nhịn được cảm thán võ công kỳ diệu. Một hớp chân khí vô chủ vậy mà có thể vẫn như giỏi bỏ không ngừng bám rễ ăn sâu hủy hoại cơ thể người khác. Đối với tương lai võ đạo đường, hắn càng khao khát chờ mong. Thay Trần Tử Hào giải trừ hậu thủ, Tống Khuyết truyền cho hắn thêm chút năng lượng chữa thương rồi cũng không để ý dùng vải che kín đối phương, phủ một lớp thảo dược lên trên, hai người tiếp tục dục ngựa lên đường. Còn như vị này Trần Công Tử có thể hay níu lấy một hơi cho đến khi hắn trở về, cái đó còn tùy thuộc vào số mệnh của đối phương. 7. Thâm nhập Ưng Giàn Sầu, Tống Khuyết dựa theo lời dặn của Vân Hy rất nhanh từ trong bọc lấy ra một lá cờ treo lên đầu xe. Chỉ thấy lá cờ phía trên có in hình 9 tầng tháp cao, bên cạnh còn ghi dòng chữ Vân Hải Các. Rõ ràng là cờ hiệu đội buôn của Vân gia. Người của Vân gia đã sớm thương thảo cùng nơi này đám sơn tặc. Có lá cờ này làm hiệu có thể bảo đảm an toàn thông suốt. Dừng lại. Đi không bao xa, phía trước mặt có một nhóm người chặn đường. Lần trước đã đi một lần, Tống Khuyết vẫn nhớ rõ ràng đây là địa bàn của Hùng Cây Trại. Giơ tay cản lại muốn xông lên Hùng Bá, hắn xa xa chắp tay đối với đối diện người hô. Tại hạ Vân gia thương đội, ra mắt chư vị Hùng Cây Trại huynh đệ. Các ngươi Vân gia không phải bây giờ còn chưa đến ngày chuyển hàng sao, làm sao hôm nay lại đi qua đây? Đối phương nghe thế cũng không có hành động gì khác. Chỉ theo thông lệ hỏi thăm thôi. Tống Khuyết chậm rãi tiến lên, cách đối phương tầm 10m thì dừng lại, từ trong ngực áo móc ra lệnh bài ném cho đối phương kiểm tra, cười nói: "Còn không phải Thanh Hà phân bộ đột nhiên yêu cầu chuyển thêm chút dược liệu sao? Tiểu đệ hôm nay cũng phải vội vàng đánh một chuyến xe đưa hàng đến." Lệnh bài chân thật không nghi ngờ, dù sao tháng nào cũng xem qua 1,2 lần. Sơn Tặc không có khả năng nhầm. Hắn nhanh chóng ném lại cho Tống Khuyết, liếm liếm môi cười gian: "Tiểu huynh đệ, làm sao chỉ có một xe, hôm nay anh em chúng ta cả ngày ngồi nơi đây, còn chưa được hạt cháo nào vào bụng đây." Ha ha. Vị này đại ca yên tâm. Hôm nay tiền lệ chúng ta các chủ đã dặn dò, hết thảy gấp bội, cũng không thể nào làm mấy vị đại ca thiệt thòi chứ. Biết đối phương ý gì, không ngoài ngại đội xe mình quá ít thôi. Tống Khuyết sảng khoái lấy 20 lượng bạc ném qua cho hắn. Kia Sơn Tặc nhận bạc cười tích mắt, hớn hở cảm ơn rồi quay về sau ra dấu phất phất tay. Lập tức gần nút phía trên vách núi nhóm người thu hồi cung tiễn, ẩn thân ra phía sau các hòn đá nghỉ ngơi. Tống Khuyết cười cùng đối phương chắp tay rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi vừa không khỏi tính toán. Theo lệ tiền một xe hàng 10 lượng bạc, hàng tháng Vân Gia cả đi cả về đi qua nơi này không ít hơn 50 xe. Chỉ riêng thế mỗi sơn trại cũng đã bỏ túi 500 lượng. Hơn nữa còn các thương hội khác, còn âm thầm làm thêm sinh ý cướp bóc người qua đường, đám này sơn tặc thu hoạch thập phần khả quan nha. Nếu như có thể khống chế này đầu thương đạo, lại thêm mở rộng đường xá thuận tiện cho xe đi lại, sau này hắn cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nghĩ đến những ngày còn xa, thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới đủ giữ được như thế một đầu tài lộ. Nam. Trạm tiếp theo là Tỏa Lâm trại, có Vân Gia cờ hiệu phù hộ. Tống Khuyết hai người không gặp khó khăn gì bình an đi qua nơi này. Đối với trên xe hàng hóa cái gì tất nhiên là cũng không ai kiểm tra. Dù sao hai bên đã sớm hiểu ngầm với nhau, đi đường này cũng như là đi qua trạm soát vé cao tốc thôi. Đi đường thì trả tiền, trả xong liền yên tâm đi, tuyệt không có công an đứng chốt. Rất nhanh bọn hắn đã đến Hắc Thiết trại, qua nơi này chỉ cần đi thêm 20 dặm nữa là đến Thanh Hà huyện, rất nhanh là đã về đến nhà. Nếu toàn lực cưỡi ngựa chạy về, đoán chừng giờ này hắn đã trên giường ngủ được một giấc. Đến nơi này Tống Khuyết mới nhớ ra, Hắc Thiết trại trại chủ còn bắn tiếng muốn tìm hắn trả thù đây. Nhưng chỉ có sấm mà không có mưa, bao nhiêu ngày rồi còn chưa thấy nhân gia có điều thể hiện, đoán chừng mặt hắn như nào vị này trại chủ cũng không biết. Theo thông lệ cho Sơn Tặc Đầu Mục giao tiền phí qua đường, đang lúc Tống Khuyết muốn đi qua, Sơn Tặc Đầu Mục lại nghi hoặc gọi lại. "Huynh đệ, ta nhìn ngươi quen quen, chúng ta là đã gặp nhau bao giờ chưa?" Nhìn mặt đối phương giang hồ, trên má có vết sẹo dài, người tướng mạo kỳ giai như này muốn quên cũng khó. Tống đại quan nhân phi thường khẳng định. "Vị đại ca này chắc nhận nhầm người, ta ngươi chưa từng gặp mặt." "Vậy sao? Chắc ta nhầm với ai đấy?" Đầu lĩnh Sơn Tặc vỗ vỗ đầu mình cười. "Ta cái đầu này không giỏi nhớ, nói ngươi quen mà còn không nhớ giống ai, hắc hắc." "Cao lớn, anh tuấn, gương mặt này, giống như, giống bốn." Vỗ đầu nhiều dường như ra linh cảm, đông hắn cảm thấy Tống Khuyết phi thường quen mặt, rất giống tranh chân dung mà trại chủ cho bọn hắn xem. Nghĩ đến đây, Sơn Tặc đầu lĩnh giật mình từ trong ngực móc ra cuộn tranh trại ra xem, sau đó trợn mắt hô lớn. "Tống Khuyết, ngươi là Tống Khuyết? Chẳng lẽ ca đã nổi tiếng như vậy? Nơi hẻo lánh này cũng có đáng tin fan." Lần này đến lượt Tống đại gia giật mình, chưa kịp hắn trả lời, đối phương đã xoay người chạy. Đồng thời hú lên quá dị. "Tống Khuyết, hắn là Tống Khuyết. Anh em, giết hắn." Giữa khe núi hoang vắng, giọng nói này vang lên đủ to. Nơi xa đang ngồi vất vưởng đám sơn tặc lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn qua mặt Tống Khuyết lần nữa liền hưng phấn cầm đao xông lên. "Á đủ." Vậy mà nhận ra bản thiếu, hơi chút liên tưởng Tống Khuyết rất nhanh nghĩ ra trong đó nguyên nhân. Tiện đà không thể không bội phục thời đại này công nghệ hội họa. Có lẽ ta quá đẹp trai rồi, trong giấy chỉ cần vẽ khuôn mặt, phía trên ghi người đẹp trai nhất thế giới, như thế hẳn là không thể nhận nhầm. Trong lòng đậu xanh rau má Tống Khuyết quay về sau hô lớn. Đao tới. Vẫn luôn chú ý quan sát hắn hùng bá nhanh chóng từ Âu Vân Đạp Tuyết gỡ xuống huyền thiết đao ném qua, chính mình đồng thời cũng nhanh chóng xông lên. Sơ tặc gác đường vốn chỉ là đám tạp nham, số lượng chỉ hơn 10 người. Rất nhanh bị Tống Khuyết hai người đánh cho tè ra quần, để lại mấy bộ thi thể liền thi nhau ôm đầu chạy tán loạn. Tống Khuyết cũng không rảnh đuổi theo bọn hắn, phía trên nhân mã bắt đầu hướng xuống bắn tên để bọn hắn không thể không múa đao đề phòng. Nhìn trên vách núi hai bên ẩn nút cung thủ, Tống đại gia trong lòng căm tức. "Hùng bá, lùi lại." Trở lại trên ngựa, đưa tay cầm lấy ngân dược cùng thông qua tia chớp quan sát kỹ phía dưới bố trí người, Tống Khuyết lạnh lùng hô: "Hùng bá, ngươi dẫn theo xe ngựa đi trước, ta cho các ngươi dọn đường." "Rõ, thiếu gia." 100% phục tùng, Hùng bá không chần chờ, cười ô truy kéo theo xe ngựa lập tức hướng phía trước xông qua. Tống đại gia chậm chậm theo sau, nâng cung kéo mãn, hướng hai bên vách núi liên tục xạ kích. Bình thường cung tiễn đối với ẩn nút trên cao sơn tặc có thể nói thúc thủ vô sách, nhưng đối với ngân dực cung chỉ là bữa ăn sáng, không hề có chút nào để phòng, bọn hắn rất nhanh ăn vào đau khổ. Ở trên nấp hơn 20 người, trải qua Tống Khuyết một vòng bắn phá đã có 10 người trúng tên. Còn lại mấy người quá sợ hãi, vội vàng thu người lần trốn. Có mấy người không tin tà, định đứng lên bắn trả. Nhưng chưa kịp dương cung, trên đầu hoặc trái tim đã bị một mũi tên xuyên thủng găm thẳng vào vách đá phía sau, làm những người còn lại kinh hồn tăng đảm, hận không thể thu người lại nhỏ hơn. Tống Khuyết như tử thần lững thững dạo bước, có tia chớp trên đầu quan sát, bất kể hai bên vách núi hay dưới đất tán loạn chạy sơ tặc. Chỉ cần tầm bắn trống trải đều được hắn ban thưởng cho một mũi tên. Đợi Hùng bá đã kéo xe đi xa, nhìn xung quanh không còn lấp ló sơ tặc, hắn mới hừ lạnh rục ngựa đuổi theo, để lại trên đất không dưới 20 bộ thi thể. Đợi thật lâu, bên hai không còn tiếng hét thảm vang lên, mấy kẻ còn sót lại sơn tặc mới dám thò đầu ra quan sát. Chứng kiến chúng bạn thảm trạng, một đám nội tâm phát lạnh. Chúng ta bốn. Về bốn. Báo thủ lĩnh. Lắp ba lắp bắp cho nhau nói một câu, cả lũ cũng không quản cái gì thu phí hay không, vội vàng co chân chạy về trong trại. Đồng bạn thi thể cũng không ai rảnh để ý. 6. Xe có vấn đề gì không? Đợi đuổi theo Hùng bá, thấy hắn không vấn đề gì, Tống Khuyết mới yên tâm hỏi. Thiếu gia, không có vấn đề gì. Có mấy mũi tên bắn về phía ta nhưng đều bị ta cản lại. Hết thảy hoàn hảo, nhìn trên tay Hùng bá mấy vết sức nhỏ lưỡi đao, Tống đại gia hài lòng cười. Làm tốt lắm, đợi về nhà ta cho ngươi đổi thanh đao tốt hơn. có thể mua được huyền thiết đao như ta thì tốt, nếu không thì tối thiểu cũng sẽ cho ngươi một thanh trọng đao. Đao này bây giờ tác dụng không lớn.
Hờ hờ, tạ ơn thiếu gia.
Được rồi, về thôi. Đám sơn tặc này lần sau sẽ tính sổ với chúng. Thù giai Tống đại quan nhân thật sâu đem hắc thiết trại đám sơn tặc cùng hắn đại đương gia ghi vào sổ thủ, Hùng Bá cũng là vẻ mặt hung ác gật gù nhận đồng. Việc hôm nay tất không bỏ qua. Chương 95, truyền thụ võ công. Trên đường về nhà cũng không còn dị biến nào phát sinh, dù sao Tống đại gia bây giờ tại Thanh Hà huyện cũng đã là nhân vật máu mặt, không có ai nhức chứng muốn tìm hắn kết thủ. Bây giờ đã là giữa trưa, quan cháo Lý Thẩm đã sớm đóng cửa. Đợi Tống Khuyết hai người lạch cạch mở cửa đánh xe vào, mọi người mới nghe tiếng chạy ra, thấy bọn hắn liền kinh hỉ la lớn. Đại ca, ngươi về rồi. A Ngưu ca, có mua quả cho ta không?
A Khuyết, lần này đi cũng quá lâu chứ.
Gâu gâu bốn. Chít chít bảy. Thoáng một cái, Tống phủ đã loạn như họp chợ, Tống Khuyết cười hớn hở cùng mọi người chào hỏi, đưa tay bế lên manh manh công chúa, vò vò đầu nó bộ lông mềm mại cười nói. Lần này thu hoạch không tệ nên chúng ta ở lại lâu thêm mấy ngày.
Wow, đại ca, ngựa này ở đâu ra, thật sự quá đẹp mắt.
Lý Tín rất nhanh bị đôi hắc long mã phía sau Hùng Bá hấp dẫn, hai mắt đứa sao nhỏ hâm mộ hỏi. Tay còn không thành thật tiến đến bên cạnh chúng vuốt ve.
Khí luật 4.
Luật luật. Giá tính chưa thuần ố truy thấy có người đến gần mình lập tức nóng nảy, trồm lên hy giải dơ chân muôn đá. Lý Tín thấy vậy sợ hết hồn, cũng may đứng bên cạnh Hùng Bá nhanh nhẹn tiến lên giữ chặt dây cương, nếu không ăn một cước này tiểu tử kia ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tuần.
A Tín, chú ý cẩn thận.
Đây là dị chủng hắc long mã, lực lớn vô cùng không kém gì tứ giai võ giả, ngươi bây giờ còn không hàng phục được nó, chớ cùng thân cận quá. Nhìn tiểu tử kia tái máy tay chân, Tống Khuyết vội dặn dò. Đưa tay cản lại nhị nha muốn mò lên xe xem lễ vật, hắn quay sang Hùng Bá hô.
Hùng Bá, đánh xe thẳng đến hậu viện.
A Tín cùng Hồng Ca đi theo ta, những người khác trước giải tán đi, có gì buổi chiều chúng ta sẽ nói chuyện.
Nam.
Hậu viện. Nhìn Hùng Bá cẩn thận đem từ trong xe ra một bộ nam tử thi thể, Trung Hồng hai người cũng hết hồn. Cẩn thận dùng lĩnh vực kiểm tra tình trạng vị này Trần công tử, lát sau Tống Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Ngũ khí triều nguyên quyết đối với rèn luyện tạng phủ đích xác có chỗ thần diệu hơn người. Dị chủng chân khí trong người bị hóa giải không lâu, lúc này Trần Tử Hào thương thế đã coi như ổn định. Bây giờ dù Tống Khuyết không tiếp tục giúp hắn trị thương, không ra được mấy ngày người này là có thể tỉnh lại. Nếu kiếp trước gặp ca bệnh bị dập lá lách, dập thận, dịch tràn phổi một đống triệu chứng như này còn có thể cứu về thì quả thật có thể coi đó là y học kỳ tích. Như thế mới thấy võ giả sức sống mãnh liệt dường nào. Kẻ này mạng coi như nhặt lại. Tống đại gia lúc này mới quay sang đối Trung Hồng hai người căn dặn.
Hồng ca, A Tín, người này ta cùng Hùng Bá tại trên đường nhặt được bị thương rất nặng, hơn nữa có thể là bị một vị nhất lưu cao thủ truy sát.
Việc hôm nay các ngươi chớ để lộ ra ngoài, từ nay hậu viện cũng cấm những người khác đến gần, nhớ chứ? Nghe hắn nói đến nhất lưu cao thủ, cả hai người đều biết sự việc tầm quan trọng. Trung Hồng do dự ngồi hồi cắn môi nói:
"A Khuyết, nếu không chúng ta đem người ném, việc này nguy hiểm quá lớn. Kẻ này giữ lại ta còn có việc cần thiết, Hồng ca, việc này chớ để lộ phong thanh. Trong nhà những người còn lại tốt nhất là không nên biết, chờ qua một đoạn thời gian rồi tính sau."
"Ân, yên tâm, ta biết việc nặng nhẹ."
"Đại ca yên tâm, ta cũng sẽ giữ kín như bưng."
Trung Hồng hai người vội vàng hướng hắn cam đoan. "Cũng không cần lo lắng quá, cẩn thận một chút là được." Nhìn hai người bộ dáng như trời sắp sập xuống, Tống Khuyết cười mở lời an ủi:
"Hồng ca ngươi cùng A Tín bây giờ giúp ta để ý chỗ này. Còn Hùng Bá tiểu tử ngươi đưa ngựa ra chuồng đi, cách xa đám vật nuôi kia một chút không khéo lại đánh nhau. Ta bây giờ đem xe ngựa đi trả cho người ta."
Dặn dò mấy người công việc, hắn liền đánh xe đi Vân Hải Các. Việc hôm nay còn cần cho bọn họ mấy lời bàn giao, đề phòng sau này hắc thiết trại tìm Vân gia bọn họ phiền toái.
Nam.
Vân Hải Các, Thanh Hà phân bộ. Nghe Tống Khuyết thuật lại việc đụng độ với hắc thiết trại đám sơ tặc, Vân Sơn một trận lo lắng đề phòng. Mãi xác nhận hắn không có vấn đề gì mới cười khổ nói:
"Đối với Vân gia chúng ta ảnh hưởng hẳn không lớn, thương thảo một chút là giải quyết được. Chỉ là Tống Khuyết ngươi cũng quá chủ quan đi, trước đó ta đã dặn ngươi rồi mà còn đâm đầu vào hang sói. Nếu như hôm nay bọn hắn trại chủ có mặt, đoán chừng ngươi đã có nguy hiểm."
"Ồ, không biết kẻ này ra sao, lại khiến tổng quản kiên kỵ đến thế." Đã hai lần nghe Vân Sơn nhắc đến kẻ này, Tống Khuyết cũng là nổi lên lòng tò mò.
"Tống thiếu chớ vội coi thường, tuy ta chỉ gặp hắn một lần nhưng để cho ta cảm giác nguy hiểm cực kỳ, so với Lô Thiên Hùng hạng người chỉ hơn không kém. Hơn nữa Hứa Thế Hữu người này thần thần bí bí, hai năm nay chưa ai gặp hắn xuất đầu lộ diện, cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Theo tình báo chúng ta thu được, hắn một thân hoành luyện công phu rất có hỏa hầu, bình thường võ giả muốn gây thương tổn cho hắn cũng khó khăn. Nói chung là một nhân vật rất khó dây dưa, Tống thiếu ngươi tốt nhất tránh xa."
"Ta không để ý người, làm sao nhân gia vẫn bám giết không bỏ chứ?"
Tống Khuyết âm thầm nhai răng.
"Đa tạ tổng quản cho biết, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn." Không dự định cùng Vân Sơn nói Hứa Thế Hữu đã vinh danh sổ thủ của hắn, sớm ngày cũng sẽ tìm kẻ này tính sổ.
Tống Khuyết cùng lão Vân trò chuyện thêm một lúc rồi lấy cơ chưa ăn cơm, đứng dậy cáo từ rời đi. Tối hôm đó Tống gia hân hoan mở tiệc chào mừng bọn họ gia chủ lâu ngày không về. Mọi người ăn uống cuồng hoan đến tối muộn mới ai về nhà đấy. Trở lại hậu viện, Tống Thần Ý qua loa xem qua Trần Tử Hào. Thấy hắn sinh mệnh dấu hiệu ổn định liền hài lòng chuyển cho hắn chút năng lượng rồi về phòng đi ngủ. Nằm trên giường miên man mưu tính tương lai.
Nam.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có chút ánh hồng mới nhú nơi chân trời. Trong sân hậu viện, Tống Khuyết ngưng trọng đối với phía dưới hai người dặn dò. Hôm nay ta sẽ truyền cho hai người các ngươi một môn võ công mới, tên gọi luyện thể quyết. Đây là một môn võ công chuyên rèn luyện thân thể do ta may mắn đạt được. Thứ này rất quan trọng, trước khi luyện hai người phải nhớ kỹ. Không được tiết lộ này võ công cho bất kỳ ai, không để người khác phát hiện các ngươi đang luyện này công. Nhớ chưa? Rõ ràng. Hai người đồng thanh quát lớn. Rất tốt, công pháp này cường đại, nhưng cũng có một số thiếu hụt hai người cần chú ý, đó là luyện này công cần giữ vững đồng tự thân, nghĩa là trước khi luyện thành, không được nếm thử việc trai gái, nếu không bao năm công sức sẽ xuôi theo dòng nước. Hôm nay hắn quyết định dạy hai người này lưu ly vô cấu thể, môn này công pháp hắn tu luyện nhanh chóng, đã đạt gần tới đại thành. Trong đó môn khiếu càng là nắm như lòng bàn tay, đã có thể tiến hành cho người khác dạy bảo. Tất nhiên để tránh tin tức bị lộ ra, Tống Khuyết không nói thẳng tên công pháp mà dùng một cái tên giả luyện thể quyết qua loa hai người. Thiếu gia, việc trai gái là gì? Nghe hắn dặn dò, Hùng Bá ngu ngơ hỏi. Nghĩ đến tiểu tử này vùng kín từng bị thương tổn rất nặng, cũng chưa chắc đã có thể làm việc, Tống Khuyết cũng không cùng hắn nói kỹ càng. Chính là không được gần gũi nữ nhân, tiểu tử ngươi để ý một chút là được. Đối với võ công cực kỳ si mê Hùng Bá sao chịu được có kẻ hủy hoại việc hắn luyện công, lập tức hung ác hô. Thiếu gia yên tâm, nữ nhân nào dám đến gần ta, ta một trường đập bay. Không cần quá khích như thế, cẩn thận là được. Nghĩ đến cảnh mỹ nhân nũng nịu bị tiểu tử này bàn tay to như cái chảo đập thành máu me bé bé, Tống đại quan nhân hết hồn can dặn. Thiếu gia, ta biết rồi, Hùng Bá ung thanh đúng khí nói, hai mắt hung quang vẫn không giảm mất bao nhiêu khiến Tống Khuyết khá lo lắng. A Tín, làm sao? Nhớ kỹ chưa? Nhìn một bên bộ mặt xoắn xuýt Lý Tín, Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Ai ngờ tiểu tử này lập tức đỏ chín mặt, ánh mắt trốn tránh túi đầu lít nhít đáp. Đại đại ca, ta không còn là đồng tử thân rồi, có luyện được nữa không? Nan ý. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đã phá thân rồi, Tống Khuyết tưởng thai mình nghe lầm. Trong đầu hắn ấn tượng Lý Tín vẫn là một thằng nhóc lem nhem bám đuôi mình suốt ngày. Bây giờ hoảng hốt nhìn lại mới nhận ra, tiểu tử này mấy năm theo mình ăn ngon uống ngon, ngày ngày rèn luyện, bây giờ tuy mới hơn 14 tuổi nhưng đã cao hơn 1,6m thân thể cường tráng cùng bình thường thanh niên không khác, cũng là có năng lực làm chuyện đó rồi. Việc này hẳn là thật. Tống Khuyết nhíu chặt lông mày khó khăn hỏi. Ngươi ngủ nữ nhân rồi, lúc nào? Làm sao ta không biết? Đại ca, là mấy hôm trước. Hồng ca nói cho ta đi mở mang kiến thức, đến thanh lâu rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác cùng người làm rồi, Lý Tín xấu hổ trả lời. Nghe hắn nói Tống Khuyết cũng rất tức giận, nhưng rồi chỉ biết cười khổ. Trách ai bây giờ, trách Hồng ca làm hư trẻ con. Nghĩ lại bây giờ thời đại phong kiến, đừng nói phát dục tốt như Lý Tín, thanh niên 12,13 tuổi cưới vợ cũng là lơ lỏng bình thường. Hắn đi thanh lâu cũng không có gì quá mức to tát. Chỉ tiếc cho tiểu tử này vận khí quá kém, bỏ qua như thế một môn kỳ công. Nhưng việc này vẫn phải nhắc nhở Trung Hồng. Không cần loạn dạy bảo linh tinh, không may mang theo một thân bệnh tật thì hối đã muộn. Chương 96, nói chuyện. Đã Lý Tín không còn đồng tử thân, lưu ly vô cấu thể vậy hắn không thể tu luyện. Tống Khuyết chỉ đành an ủi. Được rồi, vậy môn công pháp này ngươi là không luyện được. Chút nữa cứ ở kia thần luyện một mình, chờ thời gian tới ta sẽ dạy ngươi môn võ công khác. Không luyện liền không luyện, nghĩ đến trong tay vẫn còn hai quyển bí tịch mới đạt được, Tống Khuyết cũng không lo tương lai hắn không thể thành tài. Trong dự liệu cuồng phong báo tố cũng không thấy tới, Lý Tín cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tống Khuyết, thấy hắn thật không nói gì mới nhỏ giọng hỏi. Đại ca, ngươi không giận? Ai cũng có một thời trẻ dại nông nổi thôi, Tống đại gia đối với hắn việc làm cũng không quá mức nặng nề. Không sao, sau này chú ý một chút. Đừng cùng Hồng ca học mấy cái thói hư tật xấu. Đã biết, đại ca Lý Tín vui mừng nội gật đầu như dã tỏi cam đoan. 6. Để Lý Tín một mình đi ra chỗ góc luyện công, Tống Khuyết bắt đầu cho Hùng Bá giảng giải lưu ly vô cấu thể ngoại luyện tiên. Hùng Bá tiểu tử này luyện võ tư chất không phải thổi, hơn nữa lâu dài được kẻ sệ giặc cải tạo thân thể, bây giờ tu luyện công pháp này cũng là làm ít ăn nhiều. Lưu ly vô cấu thể chọn một quyển cũng không có quá nhiều chiêu thức phức tạp, chỉ là một loạt các động tác cùng với cách dùng kình lực đánh bóng thân thể thôi. Khờ như Hùng Bá tu luyện lên cũng không quá nhức não. Chỉ tốn một ngày hắn đã có thể ra dáng ra hình tự mình tu luyện, Tống Khuyết chỉ thi thoảng đứng bên cạnh chỉ đạo là được. Đến hôm sau hắn liền mặc kệ tiểu tử này tu luyện, chính mình nghiên cứu nổi lên ngũ khí triều nguyên quyết. 7. Trần Tử Hào làm một giấc mộng rất dài. Gia tộc bị diệt, hắn tại phụ thân bảo hộ mang được Trần gia bọn họ ra truyền võ học chạy thoát, nhưng không may sau lưng cũng bị kẻ thù đánh trọng thương. Chăn chọc treo đeo lội suối thoát được địch nhân truy đuổi, hắn cũng phát hiện mình rất nhanh không chịu được. Sau lưng vết thương không lúc nào không phát ra ám kình xé rách nội phủ hắn. Chưa kịp hoàn thành báo thù rửa hận, hắn đã trước cục xuống. Nam bơ vơ nơi hoang dã vắng lặng cảm nhận sinh cơ dần dần trôi qua, Trần Tử Hào không cam lòng muốn ngửa cổ gào thét. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không còn sức để thực hiện. Trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu hắn hiện đầy những hình ảnh về cha mẹ, đang mang thai lão bà, em gái, thân nhân mình từng người bị chém giết mà lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi, ta không thể báo thù cho mọi người. Ta không cam tâm nha. Đang nằm trên giường Trần Tử Hào bị này lường nộ khí kéo tỉnh, mở mắt ngồi dậy hắn thấy mình vậy mà đang ở trong một căn phòng xa lạ. Xoa xoa còn đang nhức nhối lồng ngực, mọi thứ lạ như thế chân thật, hắn vậy mà không chết. Có người đã cứu mình. 6. Không lúc nào không dùng lĩnh vực cảnh giới xung quanh, Tống Khuyết rất nhanh phát hiện trong phòng biến hóa. Thấy Trần Tử Hào đã tỉnh, hắn liền buông xuống trên tay sách, đứng dậy đẩy cửa đi vào. Người đã tỉnh rồi. Tò mò đánh giá mới bước vào phòng anh tuấn thiếu niên, nhìn đối phương có chút ấn tượng khuôn mặt, Trần Tử Hào gian nan mở miệng. Ngươi là, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Trần công tử trí nhớ thật tốt, mấy ngày trước chúng ta đã từng nói chuyện qua tại Lão Ngư quán. Nghe đối phương hô thẳng mình tên gọi làm Trần Tử Hào trong lòng run lên. hắn không sợ chết, đã mất tất cả hắn bây giờ sống còn đau khổ hơn chết. Nhưng đại thù chưa báo, thù nhân còn đang nhận nhơ ăn sung mặc sướng, hắn cam lòng như thế đơn giản chết đi. Nhưng nghĩ đến bây giờ mình còn có thể bình yên nằm đây, tâm trạng Trần Tử Hào cũng yên tâm phần nào. Là huynh đệ đã cứu ta, không biết nơi này là nơi nào. Nơi này là Thanh Hà huyện, ta đi ngang qua Ưng Giản Sầu thì tìm thấy ngươi nằm ven đường nên tiện tay mang ngươi về đây. Gian Nan đứng dậy, có nén trong ngực không khỏe, Trần Tử Hào chắp tay vái giải. Tử Hào đa tạ huynh đài ơn cứu mệnh. Trần huynh có thể thay ta giải thích Trần gia các ngươi là việc gì xảy ra? Nghe Tống Quyết hỏi, Trần Tử Hào hai mắt toát lên vẻ đau thương, thương tâm quá độ hắn che lấy ngực giận dữ kể lại chuyện đã qua. Thực sự cũng không có gì quá ly kỳ khúc chiết, bọn họ Trần gia cùng Lưu gia tại Linh Giang thành vốn là đời đời kẻ thù truyền kiếp, còn nguyên nhân vì sao dù sao quá lâu rồi cũng không ai truy cứu. Thường ngày hai gia không thiếu nhìn nhau không vừa mắt, xung đột diễn ra không ngừng, nhưng đa phần chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thời gian trước, Trần gia đấu giá được một viên tụ khí đan, bọn họ gia chủ vì thế có khả năng tiến giai nhất lưu võ giả. Có lẽ đây là giọt nước tràn ly khiến hai bên xung đột thăng cấp, dù sao bao năm hẹn thề cùng nhau tương thân tương ái, bây giờ ngươi lại muốn một mình bay, Lưu gia người là quyết không đồng ý. Vì thế trong khi Trần gia chủ Trần Thúc Bảo bế quan đột phá, Lưu gia có thể nói gây chuyện không ngừng, Trần gia dù biết điều nhẫn nhịn nhưng đối phương càng được điều làm quá. Đỉnh điểm là buổi tối mấy hôm trước, không biết Lưu gia làm sao mua chuộc Linh Giang Bang cùng Trần Phụ Ti, nói chung Trần gia đối việc này không một chút đề phòng, thật dễ dàng bị ba nhà bọn hắn liên thủ đánh xuyên, trong một đêm toàn tộc gần 100 người bất hạnh bị đổ không còn. Chuyện sau đó như nào thì Tống Khuyết cũng đã thấy. Nghe quan phủ nói các ngươi cấu kết ma giáo tu luyện ma công, bằng chứng vô cùng xác thực, chuyện này là như thế nào? Nghe Tống Khuyết nghi vấn, Trần Tử Hào gần như điên cuồng, hai mắt sung huyết đỏ chót, hàm răng cắn chặt vào môi tràn máu ra ngoài căm hận gầm lên. Bọn chúng vu oan giá họa, chúng ta Trần gia tuyệt đối không có ai luyện qua cái gì ma công, hoàn toàn là do Lưu gia người ngậm máu phun người, muốn kiếm cơ tiêu diệt Trần gia. Bọn chúng sợ cha ta đột phá nhất lưu sẽ diệt bọn họ, ta phải tìm kiếm thái thú, lên Dương Nam phủ tìm người thay chúng ta Trần gia chủ trì công đạo. Với tình trạng của ngươi bây giờ là không đi ra được Linh Giang quận, hơn nữa việc này do đích thân trấn phủ ti kết án. Nói đến đây Tống Khuyết không nhịn được đả kích hắn. Dù cho ngươi có đi báo quan có lẽ cũng không làm nên chuyện gì, ta đoán chính thành kết cục của ngươi là bị trở thành ma giáo Dương Nghiệt đưa lên đài trạm thủ thị chúng. Lời này tuy hơi phũ nhưng cũng là sự thật, bây giờ Trần Tử Hạo không còn là cái gì Trần gia công tử, hắn chỉ còn là một người cô đơn thế cô lực yếu. Chỉ bằng hắn sức mình, ngay cả việc trốn tránh kia ba thế lực truy sát cũng làm không được. Trần Tử Hạo cũng hiểu điều này, chỉ là trong lòng hắn còn có ảo tưởng thôi. Bị Tống Khuyết đâm phá hắn cả người như quả bóng xịt hơi ngồi xuống giường. Đờ đẫn hồi lâu mới ngẩng đầu cắn răng lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ quyết tâm báo thù bằng mọi giá. Trừ khi ta chết, bọn hắn mấy người đừng hòng mong có ngày yên ổn. Tống Khuyết tiếp tục phát huy độc lưỡi vô tình dội nước lạnh. Ngươi nghĩ như thế tối đa cũng chỉ có thể cho bọn họ thêm chút phiền nhiễu, đại loại như con rồi bay ong ong quanh thai khiến khó chịu mà thôi, không hơn. Thực lực ngươi thua xa đối phương, bây giờ lại mất đi gia tộc trợ giúp, ngày sau này lấy cái gì để đuổi theo được đối phương, nói gì chuyện trả thù rửa hận. Trần Tử Hào giận dữ, muốn đứng dậy phản bác nhưng trong ngực nội thương chưa khỏi. Khí huyết công tâm khiến hắn đau đớn khó nhịn, vội vàng dùng tay xoa xoa lồng ngực một hồi lâu mới đỡ. Lúc này cơn giận đã qua, hắn mặt trắng xám cười thảm. Huynh đệ cứu ta không phải chỉ để chê bai ta đi, tại hạ tự biết việc khó hơn lên trời nhưng sự do người làm, dù có một tia hy vọng ta cũng sẽ không bỏ qua. Thế lực thù nhân quá lớn, ta ở lại đây có thể gây họa cho huynh đệ, đợi trời tối ta sẽ bí ẩn rời đi. Ơn cứu mệnh không biết cách nào báo đáp, nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa đền đáp tấn công. Rời nơi này không biết Trần huynh dự định làm như thế nào? Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Trần Tử Hào cũng không làm sao do dự, thành thật theo nội tâm nghĩ cách trả lời. Ta vốn định trốn vào Ưng Giản Sầu né tránh, với thực lực của ta hẳn là không khó tìm được một chỗ đứng. Sau đó ẩn nhẫn một thời gian đợi khi nào có thực lực rồi sẽ tìm đối phương trả thù. Thấy đối phương cũng không chỉ là một đầu mãng phu chỉ biết như chó điên như thế đi lên tìm chết, Tống Khuyết âm thầm gật đầu. Từ nãy đến giờ cùng vị này Trần công tử nói chuyện phiếm, Tống đại gia cũng là muốn tìm hiểu xem hắn tính cách như nào, có thể hay không gánh nổi trọng dụng. Ngay từ đầu quyết định cứu đối phương, Tống Khuyết đã có tâm muốn thu phục người này. Vì vậy hắn mới tốn nhiều như thế công phu. Nếu không bằng hắn tính cách là quyết không dễ dàng dính vào như thế to lớn ra dối. Kết quả hết thệ cũng khiến Tống đại gia hài lòng, hắn gật đầu cười. Trần huynh nghĩ cách cũng là không sai, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, điên cuồng mất lý trí chỉ làm mọi việc thêm hỏng bét mà thôi. Đa tạ huynh đệ an ủi, từ nãy đến giờ ta còn chưa hỏi, không biết huynh đệ tên gì. Tại hạ Tống Khuyết. Đã bình phục chút tâm tình, Trần Tử Hào trịnh trọng đứng dậy rồi quỳ xuống vái. Tử Hào đa tạ Tống huynh nhân cứu mạng, nếu như Tống huynh sau này có việc gì sai bảo, dù phải xuống núi đao biển lửa, Tử Hào cũng quyết không nhăn mặt. Chương 97, Nhiếp Phong. Nhìn Trần Tử Hào như thế hiểu rõ tri ân báo đáp, Tống Khuyết lòng càng vui mừng, vội vàng đem đối phương đỡ dậy. Trần huynh không cần như thế, chỉ nhấc tay mà thôi. Thương thế mình thế nào tự thân mình rõ ràng, Trần Tử Hào tuy nhìn đối phương nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lòng biết để đem mình cái mạng này nhặt lại, không biết vị này Tống huynh phải bỏ ra cỡ nào cái giá lớn đây. Hắn lắc đầu cảm động nói, không rõ Tống huynh phải dùng loại nào linh đan rượu dược nhưng hẳn giá trị không rẻ, tiếc là trên tay ta không còn gì cả để có thể bù đắp. Nói đến đây hắn mới nhớ ra đưa tay vào ngực tìm kiếm, nhưng lại sờ cái trống không. Trần huynh đang tìm thứ này. Không biết từ lúc nào xuất hiện trên tay, Tống Khuyết mỉm cười đưa cho hắn hai quyển bí tịch, chính là bọn họ Trần gia võ công gia truyền. Nhìn thấy này hai sách, Trần Tử Hào mừng rỡ. Hóa ra ở chỗ Tống huynh, tại hạ cứ sợ nó bị rơi dọc đường.
Tống huynh, tại hạ không còn gì cả, này hai quyển võ công gia truyền của Trần gia chúng ta tuy không phải cái gì thần công nhưng uy lực không hề tầm thường, Tử Hào xin mượn Hoa Hiến Phật đem này sách tặng cho Tống huynh, hy vọng có thể bù đắp phần nào chi phí thuốc men. Nghe hắn nói Tống đại gia dù mặt dày như tường thành cũng phải đỏ lên, vội ho nhẹ giấu xấu hổ.
Khục, thực ra cũng không tốn kém bao nhiêu. Nếu là võ công gia truyền, Trần huynh cứ việc giữ lấy.
Tống Khuyết đây là thật ngại ngùng, dù sao để cứu đối phương hắn ngoài mất một chút năng lượng cũng không động tay động chân việc gì. Từ việc mang người cho đến thay quần áo, hết thảy đều nhờ Hùng Bá làm. Còn này hai cuốn bí tịch hắn cũng dám nói ra là mình đã âm thầm sao chép rồi sao? Trần gia giờ đã không tồn tại, có giữ lại cũng chỉ khiến thêm thương tâm.
Ý ta đã quyết, kính mong Tống huynh không cần thêm từ chối.
Ê, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Trần Tử Hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Như thế tốt nhất, tại hạ còn phiền Tống huynh ở lại đây đến đêm nay.
Đợi trong thành vắng người ta sẽ âm thầm rời đi, không làm ảnh hưởng đến Tống huynh.
Tống đại gia còn chưa bắt đầu du thuyết đâu, làm sao có thể như thế đơn giản cho đi.
Danh chính ngôn thuận đem hai quyển bí tịch cất đi, Tống Khuyết lắc đầu mỉm cười.
Trần huynh chớ đổi, tại hạ ở đây có một biện pháp muốn cùng Trần huynh thương lượng.
Ồ, biện pháp gì mong Tống huynh dạy ta?
Trần Tử Hào hai mắt sáng lên hỏi.
Trầm ngâm một lát, Tống Khuyết mở miệng.
Không biết nếu có thể báo thủ, Trần huynh có thể bỏ ra những gì?
Hết thảy, kể cả tính mạng của ta.
Trần Tử Hào không chút nào do dự kiên nghị nói.
Tống Khuyết âm thầm gật đầu, lúc này mới trầm giọng.
Nếu như ta có thể cho Trần huynh báo thủ, không biết Trần huynh có đồng ý hay không đầu phục vào ta.
Nghe hắn nói, Trần Tử Hào hơi ngẩn người, lúc sau mới khó khăn nói.
Vốn Tống huynh ơn cứu mạng, tại hạ hẳn dùng tính mệnh để báo đáp mới là.
Nhưng việc Trần gia chúng ta huynh đệ cũng biết, thù nhân thế lực lớn kinh người, ta sợ.
Trần huynh sợ ta không thể hoàn thành hứa hẹn.
Không phải ta chê bai Tống huynh, mà kẻ thù thực lực cao cường, chúng ta khó mà chống lại.
Nếu như ngày sau hoàn thành báo thù rửa hận tại hạ may mắn còn sống, ta nguyện đến vì Tống huynh sai khiến được không. Trần Tử Hào cũng dứt khoát thẳng thắn nói.
Tống Khuyết thấy thế cũng không tức giận, cười hỏi.
Nếu như ta có thể đảm bảo trong vòng 5 năm giúp Trần huynh báo thù đây, thậm chí không cần 5 năm, 3 năm thế nào?
Tống huynh nói thật.
Tại hạ luyện võ chưa đầy 3 năm, bây giờ 15 tuổi cũng đã là tứ giai võ giả. Ta dám khẳng định trong vòng 5 năm tất vượt qua đốt như hối bọn người.
Hơn nữa, Trần huynh có nghe qua gần đây linh ứng tự việc.
Nghe Tống Khuyết nói mình mới 15 tuổi đã bước vào hàng ngũ nhị lưu, Trần Tử Hào rung động không thôi, nghe đối phương hỏi hắn suy nghĩ một lúc mới kích động hỏi.
Nghe nói việc này được Thanh Hà huyện một vị họ Tống thiếu niên hoàn thành, không phải là?
Đúng vậy, chính là tại hạ.
Ta có thể đảm bảo, trong vòng 5 năm không hoàn thành được hứa hẹn sẽ mời linh ứng tự tông sư ra mặt giúp Trần huynh đòi lại công đạo.
Tông sư chi uy không thể xâm phạm, đối với đối phương có thể giúp mình báo thù việc này Trần Tử Hào tất tin không nghi ngờ.
Không còn do dự, hắn kích động quỳ xuống mặt đỏ bừng hô.
Trần Tử Hào bái kiến chủ nhân của cụ.
Dùng sức quá lớn làm ho ra một búng máu nhưng hắn không quan tâm, cả người thay vào là cảm giác hưng phấn, nhẹ nhàng.
Trần huynh không cần như thế, mau đứng dậy.
Tống đại gia thấy hắn như thế trực tiếp cũng là ngẩn ngơ, vốn còn nghĩ lời hay ý đẹp thuyết phục một phen. Ai ngờ mới nói hai câu đối phương đã quỳ làm hắn chưa đã thèm, vội vàng lần nữa đem người đỡ dậy.
Chủ nhân cục cục gọi thẳng tên ta được rồi.
Dùng ám kình cho đối phương đuốt thẳng lưng, Tống đại lao ra hiền lành cười.
Trần huynh trước thông khí, không cần phải như thế, chúng ta lẫn nhau xưng hô huynh đệ cũng được.
Cảm giác đau nhói bất dần, Trần Tử Hào mới nghiêm trang nói.
Tôn ti không thể loạn, đã Tử Hào nhận ngài là chủ nhân.
Từ nay về sau ngài cứ hô thẳng ta tên là được.
Sống trong gia đình mấy trăm năm vọng tộc, quan niệm tôn ti trong lòng hắn đã sớm thâm căn cố đế.
Tống Khuyết cũng khó có thể lay chuyển, chỉ đành cười khổ.
Vậy ngươi gọi ta thiếu gia đi, gọi như kia ta còn không quen.
Dạ, thiếu gia.
Đa tạ thiếu gia thu lưu.
Trần huynh à,
Tử Hào, đã ngươi đồng ý đi theo ta, tại đây ta cũng phải nói trước.
Thu của ngươi ta nhất định cho ngươi báo, nhưng không phải hiện tại.
Chưa có lệnh của ta ngươi không được tùy ý tìm đối phương, tốt nhất là đem chuyện này chôn sâu vào trong lòng, trong thời gian này đừng quay lại Linh Giang quận. Đợi đến khi ta cảm thấy mình thực lực đủ rồi tất nhiên sẽ vì ngươi báo thù rửa hận.
Trần Tử Hào cũng không phải kẻ hữu dung vô mưu, Tống Khuyết càng như thế cẩn thận hắn lại càng cảm nhận được đối phương vì hắn lo nghĩ, cũng vững tin hắn nói ra làm được.
Vì vậy trịnh trọng bảo đảm.
Thiếu gia, ngươi yên tâm,
ta sẽ không lỗ mãng làm việc.
Ân, rất tốt. Tống Khuyết hài lòng gật đầu.
Hơn nữa cái tên này của ngươi cũng cần đổi, Trần Tử Hào cái tên này quá dễ nhận thấy.
Thiếu gia, ta cũng có ý định này.
Mẫu thân ta họ Nhiếp, ta vốn định lấy tên giả dùng họ bên ngoại để tránh người thái mắt.
Họ Nhiếp, Tống Khuyết hai mắt sáng lên.
Trong đầu nghĩ đến một người vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, hiệp nghĩa hơn người, được thế nhân ca tụng là phong chi tử, trong gió chi thần.
Gọi Nhiếp Phong như thế nào?
Đa tạ thiếu gia ban tên, từ giờ ta sẽ gọi là Nhiếp Phong.
Trần Tử Hào không làm sao do dự lập tức đồng ý, tâm vốn đã chết hắn nào quan tâm những thứ này.
Cuộc đời hắn bây giờ chỉ còn một mục tiêu dưới đó là báo thù rửa hận, nếu mục tiêu này hoàn thành sẽ sống vì mục tiêu khác đó là đền đáp thiếu gia ân tình thôi.
Ác thú vị được thực hiện Tống Khuyết tâm tình vô cùng thư sướng, thầm hạ quyết tâm sau này nhất quyết phải tìm cho Hùng Bá một môn tam phân quy nguyên khí, cho Nhiếp Phong xứng bộ phong thần thối.
Chỉ là không biết bộ kinh vân ở nơi đâu.
Không biết hắn Tống đại gia mới bao giờ có thể hóa rồng đây.
Nhiếp Phong ngươi thương thế chưa lành, trước hết cứ tạm ở trong viện này thôi, chút nữa ta sẽ bảo người đem cho ngươi chút thuốc bổ để bổ dưỡng nguyên khí.
Rõ, thiếu gia.
Còn thương thế của ngươi?
vốn không nắm chắc thu phục đối phương, Tống Khuyết cho hắn chữa thương cũng không mấy dụng tâm, sống được thì sống không sống đem chôn thôi. Bây giờ đã là người của mình tất nhiên không thể như thế qua loa. Không biết thân dân tất nhiên không phải lãnh đạo tốt. Nhưng mà lúc này dùng tệ sệ giật năng lượng hiển nhiên không thích hợp lắm, dù sao thứ này càng ít người biết càng tốt. Đến Lý Tín hắn còn phải dùng biện pháp giấu giếm nữa là người vừa đầu nhập như Nhất Phong. Thiếu gia, ta có thể vận công chữa thương, không cần ngài thêm tốn kém. Chữa là nhất định phải chữa, không thể để đối phương rét lạnh tâm sao? Tống Khuyết nghĩ nghĩ một hồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên vui mừng nói, ta còn mấy viên thuốc, chờ ở đây một lát. Chạy đi không bao lâu, lúc quay lại trên tay hắn đã cầm một bình sứ bên trong có mấy viên thuốc to như hạt nhãn màu trắng đục. Đây chính là thuốc kháng sinh giản dị bản do chính tay Tống Thần Ý tinh luyện. Công cụ đơn sơ tất nhiên không thể tinh khiết như tại kiếp trước nhưng tác dụng khẳng định có. Đối với người điều trị chống nhiễm trùng nội tạng như Nhiếp Phong chẳng phải vừa vặn. Chỉ là không biết có tác dụng phụ gì không, nhưng với thể chất võ giả hẳn tối đa cũng chỉ gây đau bụng mà thôi. Hẳn là cũng chỉ thế thôi, không sao. Hơn nữa có Tống Thần Ý bên cạnh, còn lo lắng xảy ra vấn đề gì sao? Tống Khuyết thuyết phục bản thân rồi rất nhanh đem bình thuốc cho Nhiếp Phong. Cầm lấy, đợi chút nữa ăn xong rồi uống một viên. Đối với ngươi thương thế rất hữu dụng. Nhìn Tống đại quan nhân xoắn xuýt hồi lâu, Nhiếp Phong còn nghĩ trong bình thuốc rất quý trọng, lòng cực kỳ cảm động nói: "Đa tạ thiếu gia ban dược quý." "Ha ha, khách khí làm gì?" Tống tiện nhân cười khan, chuyển đi đề tài: "Ngươi trước hết đi lau người, chút nữa sẽ có người đem thức ăn vào. Yên tâm chữa thương, mấy ngày nữa chúng ta tiếp tục bàn chuyện. Hết thể nghe thiếu gia an bài." Đối với hắn thái độ trăm cái hài lòng, Tống lao ra cười gật gù quan tâm vài câu rồi rời đi để nhân gia yên tâm tĩnh dưỡng. Chương 98: Đi săn. Tống phủ. Sáng sớm, hậu viện trong sân, bốn người đang tiến hành thân luyện. Chủ yếu là Nhiếp Phong đang cho ba người còn lại giảng giải việc tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết cùng ngũ hành chấn thế quyền bí quyết. Đã một tuần từ khi Tống Khuyết trở về, Nhiếp Phong ngày đó sau khi ăn vào thần đan rượu dược Tống lao ra cho, hiệu quả sát thực dựng xào thấy bóng. Hơn nữa thường xuyên được nộ không nấu cho thuốc bổ, chỉ mất 3 hôm là hắn đã thấy khỏi được 4,5 phần. Càng tin chắc đan dược được ban chân quý, Nhiếp Phong đối với Tống lao ra đó là trung thành cánh cảnh, độ trung thành so với Hùng Bá cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Đợi hắn có thể bình thường đi lại, Tống Khuyết cho hắn cùng ba người khác giới thiệu, tất nhiên chuyện quá khứ bị cho xóa đi, chỉ nói tên Nhiếp Phong, sau này cùng mấy người cùng một bọn. Làm người có tiếng chân thành, hào sảng. Nhiếp Phong cũng không phụ lòng Tống Khuyết, rất nhanh hòa đồng cùng mọi người. Bây giờ càng là móc ruột móc gan đem nhà hắn ra truyền võ công cho mấy người tỉ mỉ giảng dạy. Trước đây chỉ mới luyện qua ngoại luyện võ công, hơn nữa một bản luyện thể bí quyết. Đối với công pháp còn rất mới mẻ, Tống đại quan nhân nghe vào mà thu hoạch rất nhiều. Ba người dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Phong bắt đầu tu luyện. Công này khó luyện ở chỗ người luyện phải tự thân cảm nhận trong cơ thể ngũ hành nội khí, hơn nữa thường xuyên khống chế bọn chúng cân bằng vận chuyển, thật sự tốn hao tinh thần vô cùng. Chính vì thế Trần gia đám người mới sa sút cả trăm năm, quá khó luyện nha. Nhưng đối với Tống đại gia mà nói quả thật dễ như ăn cháo lơ lỏng bình thường. Ngũ tạng muốn sinh ra ngũ hành nội khí, kẻ sẽ giặc kích thích. Ngũ hành không cân bằng, chỗ nào yếu lại kích thích. Thật sự nằm ngủ cũng luyện được nha, Tống Khuyết sung sướng đến phát rồ. Đây không phải là cho hắn bật học mà. Hơn nữa luyện này công, đợi vào ngũ giai luyện tạng quả thật làm ít công to, có thể thật lớn gia tăng tốc độ tăng tiến của hắn. Vốn dự định sớm 3 năm, 1 năm năm nhất lưu, bây giờ xem ra có thể đánh chết gấu. Người vui làm gì cũng vui, Tống Khuyết cả người nhẹ nhàng khoan khoái tại trong sân múa may ngũ hành quyền. Đồng nhiên, rầm rầm, khí hỉ 4, gào 4, gừ 6. Mấy tiếng đổ vỡ cùng đám thú thét gào làm hắn giật nảy mình. Tống Khuyết vội vàng tung người nhảy về cửa sau nơi chuồng ngựa. Những người khác cũng biến sắc chạy theo. Chỉ thấy chuồng ngựa bây giờ còn lại bãi tan hoang, mảnh ngói thân gỗ nằm la liệt dưới đất. Trong sân hai con hắc long mã đang nổi điên giẫm đạp. Phía dưới Husky cùng manh manh đang không ngừng né tránh, còn không quên gầm gừ tấn công không ai nhường ai. Dừng lại. Tống lao ra tức giận hét lớn, xông lên cùng Hùng Bá đè xuống hai con ngựa, lúc này mới trợn mắt nhìn dưới chân hai tiểu gia hỏa. Lại có chuyện gì? Hai tiểu lập tức thành thật, Husky ngoắt đuôi lòng vòng quanh chân hắn, manh manh công chúa càng là sử xuất làm nũng kỹ năng, hai mắt ông nhảy lên lòng hắn bắt đầu kể tội. Cũng không cần nghe Tống Khuyết cũng đại khái đoán được nguyên nhân, không hơn là manh manh hai đứa này tác uy tác phúc quen, tự coi là lao đại của đám vật trong nhà nên hôm nay muốn đến chuồng ngựa ra vai thôi. Tức là long mã đám này không phải ăn chay, cũng không dịu ngoan như Ngộ Không, làm sao điều bọn hắn. Hai bên không vừa mắt ra tay đánh nhau chứ sao, kết quả không nói cũng biết. Chuồng ngựa này lại tốn công dừng lại. Nghe tiểu gia hỏa nghĩa phẫn điển đứng phê phán hai con ngựa Tống Khuyết bĩu môi. Hắn mới không tin đám ngựa này thèm đi gây sự đâu, nặn nặn thai kẻ cầm đầu Tống đại gia hung dữ quát. Về sau thiếu cho ta gây chuyện, còn làm hỏng nhà ta cho ngươi nhốt vào lồng, tặng thêm một con hồ ly được cho trong đó tiêu dao. Chít chít bốn. Manh manh công chúa khư phục, thét lên phân trần. Nghe nó kể khổ, lại nhìn dưới chân vẫn đang ngáy đuôi Husky, Tống Khuyết trong lòng cảm thấy hơi ấy náy, cũng không còn giận nữa, ngồi xuống ôm đầu Husky xoa nhẹ. Được rồi, được rồi. Là ta không tốt, quên mất cho các ngươi ra ngoài hóng gió. Chút nữa chúng ta ra ngoài thành vào rừng đi săn thế nào? Chít chít. Chủ nhân anh minh manh manh ngươi không cần lĩnh hót. Go go. Giờ. Còn ngươi Husky, không phải là chó mà go go. Nhìn hai đồng bạn trung thành ban đầu nhất của mình hưng phấn nhảy nhót, Tống Khuyết từ nội tâm hiện lên vui vẻ. Cũng là mình quá vô tâm, vốn bọn chúng quen cuộc sống hoang dã đại linh sơn. Bây giờ bị nhốt trong bốn bức tường thế này tất nhiên vô cùng bức bách. Hôm nay phải để bọn chúng chơi cái đủ. Lần này ta bỏ qua, sau này không được gây chuyện phá nhà nữa nhớ chưa? Chít chi chít manh manh công chúa cáo mượn oai hùng nằm trong lòng chủ nhân bắt hướng về hai con ngựa thị uy. Tống Khuyết cười lạnh, liền ngươi còn đòi làm lão đại. Kia chấp đó là không cùng đám này chấp nhặt, nếu không tiểu gia hỏa này chưa chắc đủ nó nhét cái răng. Đuổi đi mấy này gia hỏa, Tống Khuyết quay sang hô. Hùng bá ngươi về chuẩn bị đồ chút nữa chúng ta ra ngoài thành đi săn, A Tín kêu người dọn dẹp chỗ này, Nhiếp Phong ngươi đi theo ta.
Nam.
Thiếu gia ngươi vậy mà hiểu được thú ngữ. Nhìn Tống Khuyết thành thạo cùng các con vật nói chuyện, Nhiếp Phong cực kỳ kinh ngạc hỏi thăm. Chỉ là ở chung lâu ngày mới đám động vật, hiểu được tập tính của nó nên có thể đơn giản giao lưu. Không tính là thú ngữ. Như vậy đã rất lợi hại. Bây giờ về phòng ta cho ngươi hóa trang một chút, chúng ta ra ngoài thành đi dạo. Thương thế của ngươi cưỡi ngựa không vấn đề gì đi.
Không thành vấn đề thiếu gia, chỉ cần không cùng người động thủ ta có thể hoàn toàn bình thường vận động.
Ân, vậy rất tốt.
6.
Một lát sau, chuẩn bị kỹ càng Tống Khuyết đám người tung tăng ra khỏi nhà. Phía trước dẫn đường Lang Vương Hợp Kỳ, sau lưng là Bế Manh Manh Tống Khuyết cùng Hùng Bá và Ngộ Không cưỡi Hắc Long Mã Thần Tuấn phi phàm. Nhiếp Phong, Lý Tín, Trung Hồng dục ngựa theo sau. Tống Khuyết đoàn người ra đường chính là kiếm đủ ánh mắt. Trên đường chín thành chín người không khỏi chăm chú nhìn lên bọn hắn hâm mộ ước ao. Ra khỏi thành, đã sớm cùng chân Hợp Kỳ không còn cố kỵ, thả sức chạy như bay, Tống Khuyết cũng dục ngựa phi nước đại để cảm nhận tốc độ khoái cảm. Trừ ra Nhiếp Phong, mấy người đều vui thích tràn trề từ nội tâm hân hoan. Phát tiết một hồi, đợi Hợp Kỳ có chút thấm mệt, Tống Khuyết mới tìm một chỗ đất bằng phẳng bên dòng suối ngồi xuống nghỉ ngơi, tùy ý nó cùng Hùng Bá, Lý Tín hai người đi săn, hắn ngược lại rảnh rỗi cùng Nhiếp Phong, Trung Hồng tâm sự.
Hồng ca, ở trong thành ta cũng thấy bí bách, ngươi ngày mai đi hỏi thăm xem ngoài thành có trang viên nào muốn bán.
Yêu cầu phải đủ rộng lớn, gần khu rừng. Nếu không có thể xem xét mua đất tự kiến tạo cũng được.
Được, vậy tòa nhà đang ở bây giờ thế nào? Trung Hồng không làm sao thắc mắc ở đầu.
Cứ để thế cho Lý Thẩm ở với buôn bán thôi, ta cũng không phải sẽ hoàn toàn ở ngoài thành.
Vậy thì không vấn đề, mai ta sẽ lập tức đi hỏi.
Giúp Nộ Không đắp bếp lửa tuổi nhóm lửa, Tống Khuyết thuận miệng hỏi thăm.
Lý Thẩm bây giờ làm ăn thế nào?
Rất tốt, hàng ngày đều là cháo không đủ bán.
Chỉ bán đến giờ thìn thì đã hết hàng.
Không thiếu từ nơi khác đến muộn khách hàng còn cùng chúng ta cầu nhau đây.
Nói đến việc này Trung Hồng nét mặt tỏa sáng, dù sao hiện dưới tay hắn cũng chỉ có một môn như thế sinh ý nguồn thu chính của mọi người đều từ đó mà ra, cũng may làm ăn không tệ.
Tống Khuyết gật đầu.
Vậy trong thời gian tới có thể xem xét mở thêm chi nhánh, ngươi có thể đi khảo sát trước địa điểm thuê quán.
Ha ha, ta cũng có ý định đó đây, còn chưa kịp bàn với ngươi.
A Khuyết ngươi xem mở mấy chi nhánh là hợp lý.
Đã muốn mở thì liền mở 4 cái đi, La Ma Tử mấy người hẳn là đã học xong cách nấu cháo chứ.
Để bọn hắn đứng ra quản lý vừa vặn.
Nghe hắn nói Trung Hồng vẻ mặt hơi khó khăn.
Ta sợ như thế lại không tìm được người đáng tin phụ giúp.
Về trong trấn, trong thôn tìm người thôi.
Sắp xếp mấy ngày nữa chúng ta quay lại Hoàng Diệp trấn một chuyến.
Vậy thì hoàn toàn không vấn đề gì, Trung Hồng hưng phấn.
Việc đẩy 4 người kia ra ngoài tự quản một nơi cũng là Tống Khuyết suy tính hồi lâu.
Này 4 người đối với hắn rất khó đưa đến sự trợ giúp, nhưng dù sao cũng là theo mình từ quê.
Hiện cho bọn hắn một phần tiền đồ công tác cũng là hết lòng giúp đỡ.
San đã muốn về Hoàng Diệp trấn, Hồng ca ngươi cũng có thể xem xét thu thập một ban phái, hay tiêu cục thương đội cũng được.
Chúng ta lần tới đã thông con đường qua Hoàng Liên Sơn luôn.
Tống Khuyết không làm sao do dự quyết định.
Hiện thời cơ chín muồi, hắn cũng không cần phải cuộn mình làm người, có thể quang minh chính đại tổ kiến thế lực. Phải nuôi một đống võ giả, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực kinh tế.
Việc kiếm đồng tiền lớn cũng cần đưa lên nhật trình.
Dựa vào đánh bạc gian lận kiếm tiền hẳn là không dùng được nữa, hình thể hắn bây giờ rất dễ nhận ra.
Được Tống Khuyết giao cho trọng trách, Trung Hồng kích động trong lòng.
Âm thầm suy nghĩ cơ hội thi triển quyền cước sắp tới, trong đầu đã bắt đầu ủ mưu tính việc.
Không quản Hồng ca mơ ngộng, Tống Khuyết quay sang từ nãy giờ vẫn ngồi im lìm Nhiếp Phong nói.
Nhiếp Phong ngươi sau này cũng không nhàn rỗi, ngươi cần ra ngoài cho ta làm một việc.
Chuyện này hẳn sẽ không đơn giản.
Mời thiếu gia phân phó. Nhiếp Phong không chút do dự nhận mệnh.
Ta dự định diệt Hắc Thiết Trại, tự mình thay vào đó.
Chương 99, ám sát.
Nghe Tống Khuyết muốn tiêu diệt Hắc Thiết Trại, Nhiếp Phong lập tức cam đoan.
Đợi ta thương thế lành lập tức sẽ thay thiếu gia đi diệt bọn chúng.
Dù biết việc này khó khăn vô cùng, lão Nhiếp còn là không do dự chút nào.
Đã tự nhận giao mình cho chủ nhân, Nhiếp Phong rất nhanh tiến vào vai trò người trung bộ. Đối với chủ nhân giao việc không cần thắc mắc, làm theo là được.
Trong lòng đối với thái độ của hắn cực kỳ thỏa mãn, Tống lao ra cười.
Không cần mạo hiểm như vậy, lúc đó cả ta và Hùng Bá sẽ đi cùng.
Bọn họ Hắc Thiết Trại vị trí, con đường ta cũng đã điều tra rõ ràng.
Lần này nhất thiết cần út một sọt trọn gói.
Thiếu gia vậy mà đã tính toán như thế kỹ càng, lão Nhiếp từ nội tâm phát ra vui sướng.
Theo như thế có dung có mưu, tỉ mỉ làm việc chủ nhân tương lai chưa chắc không phải có đại thành tựu.
Thực ra hắn đánh giá cao Tống Khuyết.
Tống đại gia làm gì có thời gian và nhân lực đi điều tra Hắc Thiết Trại.
Chỉ là hắn có tia chớp, lần theo lần trước đám may mắn sơn tặc mà tìm được vị trí đóng quân của bọn hắn.
Mấy ngày nay hắn không ngừng theo dõi, đối với trong trại số lượng người, đường đi nước bước cơ bản đều rõ ràng.
Nên bây giờ mới có thể như thế thong dong nắm chắc trong tay.
Thiếu gia, ta thương thế này hẳn 10-15 ngày nữa là có thể khỏi hẳn.
Chúng ta bây giờ cũng có thể trước tiên lên kế hoạch.
Hắc Thiết Trại này ta còn nghe qua, tuy không rõ thực hư thế nào nhưng có thể ngang nhiên chiếm núi chặn đường tại Ưng Giản Sâu này, thực lực tất nhiên không tầm thường, tuyệt đối không thể coi thường.
Nếu chỉ có mấy người chúng ta đi, ta đề nghị tiến hành dạ tập đối với cao tầng trạm thủ hành động,
tiêu diệt bọn họ đầu lĩnh tất khiến cho toàn trại quân tâm tan rã.
nếu không bị đối phương chiến đấu, đến lúc đó sơn tặc vây quanh tình thế sẽ vô cùng nguy cấp. Hơn nữa trước tiên còn cần phải tiến hành do thám một lần, trước tiên xác định con đường an toàn cùng với vị trí của đám thủ lĩnh trong trại. Đảm bảo lần này hành động chỉ một lần là thành công. Nghe Nhiếp Phong có bài có bản phân tích, Tống Khuyết cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Thế gia đệ tử chính là thế gia đệ tử, tuy không ít bất học vô thuật hoàn khố đệ tử, nhưng những mầm mống tinh anh tuyệt đối đều là bậc học rộng tài cao, nếu không như thế dạy dỗ tuyển chọn, bọn họ cũng không có khả năng đời đời kéo dài truyền thừa. Lão Nhiếp, ngươi nói có lý, ta còn là nghĩ phiến diện quá rồi. Việc này về nhà chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, chậm một chút cũng không sao, dù sao đám sơn tặc đó sẽ không chạy. Hết thể nghe thiếu gia an bài. Tống Khuyết vốn kế hoạch là âm thầm lẻn vào, cậy một thân vũ lực chém giết hắc thiết trại chủ thị uy, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy hấu trí. Tuy hắn nhìn đám sơn tặc đi lại mấy lần nhưng dù sao chưa từng thực địa đi qua, ai biết trên đó có hay không bẫy dập, chạm gác, hắn có thể hay không lẻn vào cũng là một vấn đề. Hơn nữa Hứa Thế Hữu người này thực lực cũng là một vấn đề, Lão Vân cũng chỉ phán đoán là tứ giai võ giả, hơn nữa hành động bí ẩn vô cùng, rất lâu chưa từng lộ diện. Thực tế mạnh bao nhiêu cũng là một vấn đề, không thể không đề phòng trường hợp xấu nhất, lúc đó còn phải tính cả đường lui. Xem ra việc chuyên ngành vẫn là nên hỏi ý kiến Nhiếp Phong như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, dù sao hắn từ nhỏ đã được học qua mấy thứ này bình thư chiến trận. Tiếp đó mấy người tạm gác lại chuyện này, cùng nhau thương thảo chuyện thành lập thế lực và đả thông thương đạo qua Hoàng Liên Sơn. Ba người cho nhau bổ sung góp ý, cuối cùng cũng đã định ra được một nội dung đại khái. Thực tế làm như nào còn cần tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Đợi Hùng Bá, Lý Tín mấy người mang con ngồi về, ba người không tiếp tục nói nữa mà chuyên tâm tận hưởng thời gian nghỉ ngơi khó được. Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, cả đám mới thỏa mãn trở về thành. Không như lúc đi vội vã, Tống Khuyết mấy người trở về nhàn nhã tự đắc như đi dạo bình thường. Nơi đi qua tất nhiên là khiến dòng người vây xem, đối với cái này hắn cũng thói quen không thèm để ý. Dù sao đám người với thú đều là nhan giá trị phá trần, muốn không khiến người chú mục cũng thật sự khó khăn. Chỉ có Nhiếp Phong cần cẩn thận một chút, đã hóa trang, dán râu giả hắn còn đội mũ che rộng vành, hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt mọi người. Nam, các vị lão gia, xin rủ lòng thương. Tiểu nhân đã mấy ngày nay chưa có hạt cơm vào bụng, xin các ngài bố thí chút thức ăn thừa. Về đến đầu cửa nhà, lúc này trên vỉa hè một tên khất cái ăn mặc rách rưới co ro ngồi một góc thấy đoàn người Tống Khuyết đi qua vội lồm cồm bỏ đến xin hóa duyên. Mấy người vừa nói vừa cười bất ngờ bị kẻ này chặn ngang đường đều vội vàng kìm ngựa dừng lại. Đưa tay cản lại muốn tiến lên Hùng Bá, Tống Khuyết nhảy xuống ngựa chậm rãi đi đến trước mặt tên khất cái ném cho hắn mấy các bạc vụn. Tiền này đủ để ngươi ăn no mấy bữa, cầm tiền rồi đi thôi. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia, nguyện ông trời phù hộ cho ngài đời đời bình an. Kia khất cái thấy khoản tiền lớn, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết cảm kích hô lớn, tay chân cũng không chậm vội bò lên đưa tay đem bạc cất vào trong lưng áo. Nghe hắn chúc phúc, Tống đại quan nhân cười nhạt. Chỉ mong như thế sao? Đúng lúc này, ngay khi tên khất cái tiến lên nhặt viên bạc vụn dưới chân giày Tống Khuyết, tại ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân sau Tống lao ra nhanh như tia chớp đá mạnh về giữa lồng ngực của hắn. Phù viết ước, tức ra như trọng truy liệt địa vừa nhanh vừa hùng hậu bá đạo. Khoảng cách quá gần, khất cái kia kinh hãi gần chết đem hai tay đặt trong ngực áo vội vàng đưa ra cản lại nhưng cũng không thể chặn lại. Rầm. Giang rắc. Khất cái như bao vải rách bay ngược ra ngoài, đâm phá bức tường trạch viện đối diện mới tán đi lực đạo. Phốc. Phun ra một búng máu tươi kèm theo mảnh vụn nội tạng, người này cố nén đau đớn đứng dậy định chạy trốn. Còn chạy đi đâu? Chưa di chuyển được bước chân, âm thanh lạnh lẽo như tử thần gọi hồn đã vang lên bên tai. Tên khất cái chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên, cả người không kịp phản ứng lần nữa đã cảm thấy tay phải đau xót. Một cánh tay trọn vẹn từ bả vai bay lên trời, mang theo cơn đau tê tâm liệt phế, khất cái không nhịn được hét thảm. A a a a a. Len keng. Đợi mấy người Nhiếp Phong, Hùng Bá phản ứng lại, lúc này tên khất cái đã ôm tay run rẩy gào thảm. Cánh tay đứt lìa rơi xuống đất, trên bàn tay đang cầm một thứ dạng côn đồ vật đen nhánh lăn trên đường vang lên những tiếng kim thiết giòn giã. Một tên ăn mày mà có thể nhận Tống Khuyết một cước không chết, hơn nữa trong tay xuất hiện thứ đồ vật nhìn qua hung khí thâm trầm thế kia, dù có ngốc nữa bọn họ cũng biết là có chuyện mờ ám. Tống Khuyết đã sớm đoán được chuyện này. Lúc mới nhìn thấy tên khất cái trong lòng hắn đã nổi lên nghi hoặc. Thực sự tại con phố này, ăn mày dám đến đây hành khất tuy không dám nói tuyệt vô cận hữu nhưng cũng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa chỉ cần xuất hiện không bao lâu sẽ bị người Tống cổ ném đi chỗ khác. Kẻ này đến giờ phút này còn có thể ngồi đây tất nhiên gây nên Tống đại gia cảnh giác, là một người có lĩnh vực nam nhân, đối phương mờ ám sao có thể qua được hắn hỏa nhãn kim tinh. Làm một ăn mày mấy ngày không ăn nhưng nhìn kẻ này huyết khí dồi dào, trên thân cơ thịt săn chắc hữu lực, tuyệt đối là võ giả ít nhất đã qua luyện đục không sai. Hơn nữa tay chân âm thầm bất cứ lúc nào cũng muốn móc ra trong ngực Khổng Tức Linh, mục đích tiếp cận hắn là gì không nói cũng rõ. Đã như thế Tống Khuyết không ngại đến một lần phối hợp đối phương diễn trò, tại lúc hắn chuẩn bị ra tay liền trước tiên xuất thủ đem người này đánh phế. Gõ đoạn hai chân đối phương, đem dưới đất Khổng Tức Linh nhặt lên Tống Khuyết âm thầm hiếu kỳ. Đây đã là lần thứ nhì nhìn thấy thứ này, nghe lão Vân nói món này ám khí cực kỳ thưa thớt, hắn có thể lần nữa gặp lại vậy hẳn cũng sẽ không phải ngẫu nhiên. Ngươi là ai, có quan hệ gì với Trịnh Quân Thanh? Nhìn như con chó chết nằm dưới đất tên khất cái, Tống Khuyết lạnh lùng hỏi. Đối phương cũng là cứng rắn, có lẽ biết hôm nay khó thoát hắn chỉ cắn răng bịt lấy tay cụt rên hư hử, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tống Khuyết không nói một lời. Khu phố này dù sao cũng là trọng địa trong huyện, phủ nha cách đó cũng không xa. Động tĩnh gây ra lớn như vậy, xung quanh người vây xem còn ồn ào huyên náo, không được bao lâu Nô Thiên đã dẫn một đám bộ khoái chạy tới. Nhìn giữa trường đám người một bóng dáng quen thuộc thiếu niên, lão Ngô vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Tống Quyết, chuyện gì xảy ra?
Bá phụ, kẻ này cải trang núp tại ven đường định ám sát ta bị ta kịp thời phát hiện chế phục. Bây giờ ta đang muốn truy tra lai lịch của hắn đây.
Tống Quyết nói rồi đưa trên tay khổng tức linh cho Ngô Thiên nhìn thoáng qua, người sau lập tức biến sắc.
Trùng hợp như vậy?
Đúng vậy bá phụ, ta nghi kẻ này là đồng đảng của Trịnh Quân Thanh, nếu có thể cậy mồm hắn có lẽ sẽ moi được không ít tin tức.
Tiếc rằng đối phương còn chưa chịu mở miệng.
Việc này giao cho ta, chỉ sợ hắn không biết, chấn phủ ti chúng ta có nhiều biện pháp để hắn đem mọi thứ trong đầu phun ra.
Ngô Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tên khất cái, thấy đối phương ánh mắt bối rối, trên tay có dị động hắn hừ lạnh vọt lên đánh bay tay trái đang định vỗ lên đầu tự sát, tiện thể phế bỏ đối phương cánh tay còn lại mới hừ lạnh nói.
Hừ, không đem việc nói cái rõ ràng, chết cũng là quá nhẹ nhàng với ngươi.
A Khuyết ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ đem tin tức hết thể cáo chi ngươi, cứ việc ở nhà chờ tin tốt chính là.
Đã không phải Tống Khuyết vô cớ gây rối, lão Ngô tinh thần lập tức thả lỏng, mặt mũi hiền lành cùng hắn cam đoan.
Đa tạ bá phụ, sao dám phiền bá phụ, để ngày mai tiểu chất liền đăng môn làm phiền ngài.
Ha ha, bác cháu ta nói gì chuyện phiền phức.
Lão Ngô hài lòng cười lớn, xua tan đám người rồi dẫn nghi phạm hồi phủ.
Còn việc bọn hắn tâm sự với nhau thế nào, những người ở đây hẳn cũng sẽ không muốn biết thêm tỉ mỉ.
Chương 100, tính toán.
A Khuyết, đối phương thật là Trịnh Quân Thanh đồng đảng.
Vào đến trong nhà, lúc này mới bình phục tâm tình Trung Hồng lo lắng hỏi thăm.
Còn chưa rõ ràng, nhưng ta đoán 8-9 thành là có liên quan.
Dạo gần đây hắn sống vô cùng địa thấp, cũng chưa từng gây sự cùng ai.
Hôm nay có người muốn lấy tính mạng hắn, trên tay lại cầm giống như lúc lần trước khổng tức linh, ngoài việc lao Trịnh mấy chuyện này hắn không còn lý do nào khác.
Dù chưa từng gặp qua đối phương, nhưng trên phố đồn đãi chuyện vụn vặt không thiếu nghe Trung Hồng đối với Trịnh Quân Thanh cũng có mấy phần hiểu biết.
Biết người này giao du rộng, trong giới lục lâm không ít trí giao, đều là hạng máu mặt giết người uống máu không đổi sắc. Lúc này đối phương tìm đến cửa làm hắn cũng lo sợ bất an.
Vậy phải làm sao bây giờ, hay ngươi tạm lẩn tránh một thời gian, chờ hồi lâu đối phương không tìm được ngươi chắc cũng sẽ tản đi.
Nhìn hắn bộ dáng này Tống Khuyết đành cười an ủi.
Hồng ca ngươi không cần lo lắng, mạng ta không dễ lấy như vậy.
Chính là các ngươi, mấy ngày tới cần cẩn thận nhiều hơn, ta sợ bọn chúng không làm gì được ta sẽ đánh chủ ý đến những người xung quanh.
Ta, tiện mệnh một cái có cái gì phải lo lắng.
Vẫn là A Khuyết ngươi cần chú ý cẩn thận.
Được rồi, mọi người đều không cần chủ quan.
Đợi ngày mai xem phủ nha tra được cái gì tin tức rồi chúng ta ứng đối không muộn.
Cũng chỉ có thể như thế Trung Hồng buồn rầu nói.
Thiếu gia, làm sao ngươi phát hiện kẻ đó khả nghi?
Hôm nay từ đầu đến cuối xem Tống lao ra giành mạch lưu loát xử lý tạp nhân, Nhiếp Phong trong lòng ngoài bội phục còn là hiếu kỳ vô cùng, lúc này không nhịn được hỏi.
Tống Khuyết có thể nói ra hắn dựa vào bờ UG sao, chỉ có thể giả vờ cao thâm mặt chắc bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn.
Nay có khó gì, không nói đoạn đường này khất cái cấm lai vãng. Sự xuất hiện của hắn đã khiến ta lưu ý hơn nữa, hắn nói mấy ngày không ăn uống nhưng các ngươi có hay không quan sát hắn khí huyết dồi dào, trên thân quần áo rách dưới lại không hề có mùi hôi thối, ngược lại sạch sẽ vô cùng.
Ta thử lòng hắn ném xuống đất một chút bạc vụn, người này vậy mà tiền lớn không chấp nhận, chuyên chọn số tiền nhỏ nhất gần người ta đến nhặt.
Tất nhiên có trá, hơn nữa trên tay mò vào ngực mờ ám không ngừng, nhiều như thế khả nghi làm sao có thể qua được mắt ta.
Nghe Tống đại quan nhân nghiêm trang phân tích, cả đám người đều ngưỡng vọng nhìn hắn sùng bái không được, đến Nhiếp Phong người như vậy học rộng biết nhiều cũng bị lắc lư quẻ. Đối với nhà mình thiếu gia tỉ mỉ phân tích càng là bội phục ngũ thể đầu địa.
Chém gió thành thần Tống lão gia tâm thần sảng khoái, tiêu sái vung tay trở về phòng, để lại đằng sau một đám fan náo tàn quỷ bái.
Nam.
Hôm sau, đợi gần giữa trưa, Tống Khuyết liền ý hẹn đến bái phòng Ngô gia. Ngoài cửa gia đình thấy hắn đến thì nhanh chân chạy vào thông báo, không bao lâu đã thấy lão quản gia theo ra tiếp đón.
Tống thiếu gia ngài đã đến, gia chủ đã tại thư phòng chờ ngài.
Vậy làm phiền phúc bá.
Lần trước đến một lần đã gặp qua đối phương, Tống Khuyết vẫn còn có ấn tượng liền cười nói tạ.
Không dám. Tống thiếu gia mời theo lão hủ.
Theo chân phú ba đến thư phòng, quả nhiên Ngô Thiên cùng Ngô Bình lúc này đang ngồi thưởng trà chờ hắn, thấy hắn đến liền đứng lên cười sang sảng thân thiết gọi.
A Khuyết ngươi đến rồi, cha còn đang nóng mau ngồi xuống thưởng thức.
Đa tạ bá phụ, tiểu chất chậm trễ làm phiền hai vị bá phú chờ lâu.
Ha ha, đến vui vặn, ta cũng mới trở về không bao lâu.
Ba người ngồi xuống bàn, nếm qua lão Ngô trà ngon, Ngô Thiên lập tức đi vào chuyện chính. Hôm qua bắt được người toàn bộ đã khai. Kẻ này cũng là một khối xương cứng, hình ngục mấy người cũng phải tốn một phen công phu mới có thể đem hắn thu phục ngoan ngoãn.
Đã muốn ám sát Tống gia, kẻ này sống chết Tống Khuyết sớm không muốn quan tâm, hắn chỉ muốn biết kẻ nào muốn hại chính mình, vì thế liền hỏi.
Bá phụ, không biết người này lai lịch gì?
Có phải hay không đồng bạn đến báo thủ cho Trịnh Quân Thanh?
Khẽ bước cằm, lão Ngô nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói.
Là có liên quan đến Trịnh Quân Thanh, nhưng kẻ này chỉ là nghe sai sử mà đến, cũng không coi là đồng bạn.
Kẻ này hóa ra là hắc thiết trại tam đương gia Hồ Ban, tại quan phủ cũng là có treo lệnh truy nã, thưởng kim lên đến 300 lượng bạc đây.
Tống Khuyết ngươi cũng coi như bắt tặc có công.
Ngô Thiên cười cười rồi tiếp tục.
Theo lời khai, hắn là nghe đại đương gia Hứa Thế Hưu sai sử tiến đến ám sát ngươi. Nguyên nhân một là do báo thù cho Trịnh Quân Thành, hai là trả thù ngươi mấy ngày trước đó giết bọn hắn hắc thiết trại không ít người.
Thằng này lân la xung quanh nhà ngươi đã mấy ngày, hôm nay gặp ngươi ra ngoài mới lâm thời thiết kế ám sát.
Khổng Tước Linh cũng là do bọn nó đại đương gia giao cho, xem ra muốn giết ngươi quyết tâm không nhỏ, A Khuyết ngươi cần cẩn thận nhiều hơn.
Thì ra là thế.
Nghe Ngô Thiên giải thích, Tống Khuyết trong lòng lập tức rộng mở trong sáng.
Nguyên nhân cũng không ngoài dự đoán, hoàn toàn từ việc lao Trịnh mà ra.
Đã biết mặt mũi kẻ chủ mưu hắn trong lòng cũng coi như bưng lòng. Đối với Hứa Thế Hữu người này, Tống đại gia chỉ có thể nói một câu: thì ra mày chọn cái chết. Vốn còn định thư thời gian, đợi trước xử lý chuyện sinh ý của Lý Thẩm cùng với Đả Thông Thương Đạo đi Hoàng Diệp trấn rồi quay lại tính sổ với Hắc Thiết trại. Nhưng đã đám sơn tặc này chán sống, hắn cũng không ngại trước chiều lòng bọn hắn. Bá phụ, không biết Hắc Thiết trại tình báo có hỏi ra được chút nào không? A Khuyết, ngươi muốn đối với Hắc Thiết trại ra tay? Vừa vặn khi đó ta cũng muốn điều tra trước một phen để phòng sau này có cần, chút nữa sẽ cho ngươi sao chép một phần. Nhưng ta khuyên ngươi chớ có manh động, đám này tặc nhân không giống mặt ngoài bình thường như vậy. Việc này càng ít người biết càng tốt, Tống Khuyết cũng không cùng lão Ngô nói thật, chỉ lập lờ đáp ứng cho qua chuyện, tiện đà trong lòng này sinh nhất kế, ghé vào thai hai người thì thầm. Chuyện này hẳn không có vấn đề, A Khuyết ngươi thực sự muốn làm thế. Hoan gian nên khởi không nên buộc tôi, có thể hóa can qua thành tơ lụa tự nhiên tốt nhất. Làm phiền bá phụ. Được, A Khuyết ngươi có thể nhẫn nhịn như thế tốt nhất, để ta thay ngươi chuyển lời. Chiều nay sẽ âm thầm cho người thả hắn. Đa tạ bá phụ. Mọi chuyện xong xuôi, Tống Khuyết liền khách khí ngồi cùng hai vị trưởng bối bồi chuyện, tại Ngô gia ăn qua bữa trưa xong mới đứng dậy cáo từ ra về. 7. Trở về trong nhà, nghe Tống đại lao ra thuật lại lai lịch địch nhân, mọi người trong lòng đầu căm phẫn khó bình. Hùng bá càng là sục sôi muốn lập tức đi tìm Hắc Thiết trại tính sổ. Tống Khuyết ngược lại phá lệ ung dung. Thật ra chuyện cũng không đến mức quá xấu, xem ra cái gọi Trịnh Quân Thanh giao du rộng lớn, có nhiều hảo hữu thân thiết cũng chỉ là thân ai nấy lo. Có tâm vì hắn báo thù cũng là không ai. Nếu không có chuyện xung đột mấy ngày trước, hẳn Hắc Thiết trại người cũng không đến tìm chúng ta. Hiện nay chỉ cần đem đám này sơn tặc diệt, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Thiếu gia nói có lý, ta cũng cho rằng là như vậy. Một đám đầu trộm đuôi cướp mà thôi, nào có nghĩa khí gì đáng nói. Nhiếp Phong đối với Tống lao ra phân tích thật sâu tán đồng. Khẽ gật đầu, Tống Khuyết tiếp tục. Như vậy Hồng ca ngươi cứ y theo kế hoạch làm việc, bên này ta cùng lao Nhiếp, Hùng bá sẽ tăng nhanh tốc độ giải quyết Hắc Thiết trại. Mọi người đối với hắn quyết định không có gì dị nghị, sau đó Trung Hồng liền dẫn theo người bắt đầu ra ngoài dò la tin tức, còn Nhiếp Phong đi theo Tống Khuyết về hậu viện tiếp tục bàn chuyện. Định ra cơ bản kế hoạch hành động, Tống Khuyết mới trầm ngâm hỏi: "Lão Nhiếp, nếu như thuận lợi, chỉ 2,3 hôm là ta có thể điều tra chi tiết con đường, ám tuyến, phòng vệ bố trí tại Hắc Thiết trại. Lúc đó nếu bị buộc cùng người động thủ, ngươi có thể phát huy được mấy thành?" "Thiếu gia, theo đà này đến lúc đó ta có thể sử ra 6 thành tả hữu công lực. Nếu như cưỡng ép có thể toàn lực đánh ra, chỉ là sợ sau đó vết thương phát tác sẽ càng thêm nghiêm trọng." Nhiếp Phong cũng không giấu giếm, thật sự đem tình trạng nói ra, Tống Khuyết gật gù đầu cân nhắc. "Lúc đó sẽ là ta cùng Hùng Bá đánh chính, nếu hết thảy thuận lợi chưa chắc ngươi đã cần động thủ." Chỉ sợ Hứa Thế Hữu người này võ công vượt xa dự đoán, lần này có thuận hay không còn phải xem thứ này uy lực thế nào. Tống đại quan nhân cười lạnh với vào trong ngực áo đem trong tay thu được từ hồ ban đồ vật lấy ra lắc lư. "Thiếu gia, vật này không phải lần trước lấy từ trên tay tặc nhân sao? Đây là thứ gì?" Nhiếp Phong vậy mà không nhận ra thứ này, Tống Khuyết cũng hơi kinh ngạc. Xem ra lão Vân nói hàng này tồn tại thưa thất cũng không phải là nói ngoa. Hắn hớn hở cười giải thích. "Hắc hắc, lão Nhiếp ngươi đừng nhìn vật này không thu hút, ngươi nếu coi thường nó đảm bảo bị âm chết lúc nào không biết. Thứ này gọi Khổng Tức Linh, bên trong chứa đựng hàng trăm sợi độc châm, chỉ cần bị bắn trúng một cái cũng đủ dẫn đến chí mạng. Đây là Khổng Tức Linh." Nhiếp Phong thoáng cái cao giọng, sắc mặt cũng là biến trắng mấy phần. "Hắc, ngươi cũng nghe qua nó, chỉ là không biết thứ này đối phó với hoành luyện võ giả có hay không hiệu quả. Chứ bình thường nhị lưu võ giả, đảm bảo chúng phát nào chết phát đấy." "Nào chỉ nghe qua, đối với thứ đại sát khí này, Nhiếp Phong quả thật như sấm bên tai. Dù sao một tử vật khiến người thường có thể nhẹ nhàng giết chết nhị lưu võ giả, muốn không đề phòng cũng khó." Hiếu Kỳ cầm lên xem xét, lão Nhiếp kích động. "Thiếu gia, đã có vật này, chỉ cần chúng làm việc thích đáng, Hứa Thế Hữu lần này chết không nghi ngờ. Ngài không biết, thứ này được mệnh danh là Hoành Luyện Khắc Tinh. Trong đó độc châm vừa vặn có khả năng xuyên thấu, chỉ cần có thể xuyên thủng làn da, đến lúc đó chất độc sẽ thấm vào huyết mạch, thần tiên cũng khó cứu. Chỉ mong thế sao, nhưng ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật. Phải nghĩ biện pháp giúp lão Nhiếp ngươi khôi phục thực lực, lúc đó chúng ta lại thêm một đạo bảo hiểm. Ít nhất bảo đảm ba người chúng ta có thể an toàn thoát thân." Chương 101, Tống Thần Y Y. Tìm biện pháp giúp lão Nhiếp nhanh chóng khôi phục thương thế cũng không phải Tống Khuyết bắn tên không. Hắn hoàn toàn có năng lực như thế, nhưng đầu tiên là cần tìm một lý do che giấu qua đi. Hơn nữa việc này hắn cũng đã sớm suy tính qua, trong lúc giúp Nhiếp Phong điều trị chấn thương nội tạng, Tống Thần Y phát hiện đa số năng lượng chuyển vào người lão Nhiếp vậy mà không trực tiếp tác động lên thương thế, bọn chúng bị phân tán đến rất nhiều nơi trong cơ thể. Nếu như có cách đem năng lượng tập trung truyền đến nơi bị thương, việc điều trị hiển nhiên sẽ trở nên làm ít công to. Kim loại truyền điện sao? Hắn Tống Thần Y lúc đó trong đầu nghĩ ngay đến kim châm cứu. Nhưng dù sao Tây Y xuất thân, đối với Đông Y hiểu biết chỉ là gà mờ, hắn cũng không dám liều lĩnh. Chả may dùng sức quá đà đâm thủng thứ gì trong người lão Nhiếp chẳng phải tội quá. Bây giờ bị đám tặc nhân ép sát, hắn suy nghĩ có thể thử một hai. Nghĩ liền làm, Tống Khuyết liền gọi người giúp hắn đi ra ngoài mua một bộ kim châm cứu cùng mấy con da cầm để thử nghiệm. Có lĩnh vực tạo lập mô hình thân thể giả lập hắn, nghĩ đến việc này cũng không quá khó khăn. 6. Lúc này ngoài Đông Môn Thành, một bóng người chật vật bất ham, quần áo lam lũ lại dính đầy dây vết máu khô đang nhanh chóng rục ngựa chạy đi. Nếu có quen thuộc người, chắc cũng phải mất một phen công phu mới nhận ra đây là Hồ Ban. Hắn lúc này cũng gần nỏ mạnh hết đà, chỉ kìm nén một hơi bất khí mới nhịn không được ngất đi. Bị Tống Khuyết hai lần đả thương, cả đêm lại được đám như ác lang hình ngục phòng nhiệt tình chăm sóc, nếu không phải đã là tam lưu đỉnh phong võ giả sức sống hơn người hắn đã sớm treo. Nghĩ đến đối phương nhờ người truyền lời, Hồ Ban hai mắt bắn ra rét lạnh cừu hận. Muốn biến can qua thành tơ lụa, không đánh nhau thì không quen. Mẹ nó, ngươi nằm mơ đi thôi, lần này hắn quyết phải thuyết phục đại đương gia đem đám người này bắt lại, dàn vật tra tấn 10 ngày 10 đêm mới có thể nuốt được cái này khẩu khí. Đầu óc mơ hồ, toàn bộ suy nghĩ đều là báo thù. Hồ Ban không biết rằng, cách hắn không xa luôn có một con chim sẻ vẫn đang âm thầm vỗ cánh đuổi theo, trong rừng chim muông tẩu thú quá dễ thấy, dù bình thường cũng không ai cảm thấy cái này có vấn đề gì. Một đường tiểu tâm cẩn thận lo lắng đề phòng, hơn nữa vết thương trên người đau đớn khó nhịn, đến khi trời sẩm tối Hồ Ban mới đến một trạm chốt canh của Hắc Thiết trại. Lúc này không nhịn được hắn đưa cánh tay còn sót lại bắt lấy tên sơn tặc thủ hạ, khó khăn dặn dò mang mình về trại gặp đại đương gia có việc gấp cần nói rồi vinh quang ngất đi. Đám kia lính tuần tra tất nhiên một trận gà bay chó sủa, nếu tam đương gia trên tay bọn hắn có mệnh hệ gì, bọn hắn những này lính tôm tướng cua còn có quả ngon để ăn sao? Dù sao hai vị đương gia còn lại chắc chắn sẽ không rảnh rỗi nghe họ giải thích. Nghĩ như thế, mấy người này sao còn dám chần chờ? Canh gác cũng không màng, dùng sức bú tí mẹ cẩn thận khiêng lấy Hồ Ban chạy như bay về trong trại. Nam, bên này Tống đại lão gia cũng không nhàn rỗi, được sự vô tư cống hiến của mấy đồng chí gia cầm, trải qua nhiều lần lâm sàng thử nghiệm, Tống đại thần ý đã có nắm chắc dùng kim châm không gây thương tổn đến thân thể đưa năng lượng kẹt sệ giặc đến nơi cần đến. Đây quả thật là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực khoa học của Tống gia. Nói như vậy, sau này không chỉ hắn, những người khác cũng có thể dưới sự trợ giúp của hắn tốc hành tu luyện ngũ khí chiều nguyên quyết. Nghĩa là hắn có thể cấp tốc xây dựng một đám bình thường cao thủ. Bảo sao Tống đại gia không hưng phấn, lập tức kêu Hùng Bá sang gọi Nhiếp Phong đến để mình giúp trị thương. Trong lúc ngồi chờ, Tống lão gia chợt nhớ chuyện quan trọng. Đám kim châm này vừa đâm gà, bây giờ đâm người hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ nhỉ? Có hay không khiến lao Nhiếp lây bệnh cúng gà? Thiếu gia, ngài tìm ta. Nhiếp Phong nghe Triệu Kiến liền nhanh nhẹn đi tới trình diện. Nhìn gương mặt chân thành của thuộc hạ mới thu, Tống Khuyết bất động thanh sắc đứng dậy gật đầu. Lao Nhiếp, vào đi. Ta mấy ngày nay nghiên cứu về bệnh tình của ngươi, hôm nay đã có đột phá. Đã tìm ra biện pháp nhanh chóng khôi phục vết thương trong nội tạng của ngươi. Thiếu gia, ngươi hiểu y thuật? Ân, có nghiên cứu một hai. Tạo nghệ cũng được. Nghe hắn nói Nhiếp Phong cũng hơi kinh hãi, phải biết tuổi tác thiếu gia nhà mình đặt nơi đó. Có thể đem mình một thân thương thể chữa trị đâu không phải là danh tiếng vang xa lâu năm thần y gì, Tống Khuyết có thể làm được điều này tất nhiên khiến hắn chấn động vô cùng. Nhưng xuất phát với thiếu gia tín nhiệm, lão Nhiếp còn là không do dự nghe theo phân phó đem áo trên người cởi, ngồi im trên ghế mặc hắn chữa trị. Lần đầu thi châm với người, Tống thần y cũng là hơi căng thẳng. Dùng rượu rửa sạch qua kim châm mấy lần qua loa sát khuẩn. Hắn bắt đầu cẩn thận dựa theo lĩnh vực mô tả nhân thể mô hình giả lập đem kim từ từ đưa vào. Cố ý chọn đường tránh ra mạch máu và các nơi yếu hại. Cẩn thận để mũi kim dừng sát nơi nội tạng còn đang tổn thương. Tống thần ý bắt đầu chậm rãi truyền năng lượng kẹt sệ ra vào, miệng còn nghiêm trang nói bừa. Đây là ta ngẫu nhiên học được y đạo bí điển thất tinh tục mệnh châm, bảy châm vừa ra có thể đem người theo quỷ môn quan kéo lại. Tất nhiên hao phí tinh lực cũng là không nhỏ, ngươi cẩn thận cảm nhận cơ thể biến hóa đồng thời mau chóng vận công chữa thương, ta cũng duy trì không được bao lâu. Cảm nhận trong cơ thể các nơi thương tổn như khô hạn gặp cam lâm đang tham lam hút lấy sinh cơ. Nhiếp Phong dù đi nhiều học nhiều nhưng cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn còn chưa từng nghe trên đời có như này thần kỳ bí thuật đây. Đối với Tống lão gia nói cần hao phí tinh lực không nhỏ, hắn tất nhiên tin chắc không ngờ, trong đầu còn tưởng tượng ra thiếu gia đang đánh đổi sinh mệnh thay mình chữa thương đây. Nghĩ vậy hai mắt không nhịn được ướt át, cũng không nói thêm lời. Chỉ cắn răng âm thầm vận công điều tức, thế sau này Cúc Cung tận tụy hy sinh hết thảy bán mạng cho Tống gia. Tống Khuyết cố ý nói vậy tất nhiên là cũng có ý mua chuộc nhân tâm, nếu hắn biết hiệu quả như thế tốt đẹp có lẽ đã không nhịn được cười nở hoa. Lúc này hắn vẫn là phải cố làm ra vẻ tiêu hao tinh lực quá độ, hai tay bay nhanh như làm phép qua lại giữa mấy cây kim, động tác thần bí khó hiểu quả thật để người xem như thế là đủ rồi. Qua khoảng 5 phút, cảm nhận thấy trong cơ thể lão Nhiếp vết thương bắt đầu khá hơn nhiều. Tống thần y mới âm thầm thu tay, làm bộ mệt mỏi dọn đồ về phòng nghỉ ngơi. Không phải hắn không muốn lập tức cho Nhiếp Phong chữa khỏi, dù sao việc này quá kinh hãi thế tục. Cẩn thận đề phòng vẫn là hơn nữa cũng không vội vã mấy ngày này. Nhìn thiếu gia bộ dáng tinh bì lợi tẫn, đơn thuần Nhiếp Phong sao có thể hiểu người hiện đại sáo lộ sâu câu này. Lúc này trong lòng đã sớm cảm động rối tinh rối mù, chỉ dám âm thầm ghi tạc trong lòng cố gắng chữa thương, mong ngày sớm lành để có thể vì Tống gia ra sức. 6. Hắc Thiết Trại. Bận tối mắt tối mũi đám sơn trại y sư đến tận khuya mới coi như thành công đem tam đương gia kéo tỉnh. Mấy vị lang trung lúc này hận không được ôm nhau khóc giống. Cái mạng này coi như được bảo vệ. Từ tối đến giờ trong phòng đi qua đi lại hai vị trại chủ lúc này thấy lao tam tỉnh dậy, vui mừng quá đôi đem người đuổi, vội vàng ân cần hỏi thăm. Tam đệ, là ai hành hạ ngươi ra nông nỗi này? Nhìn nhà mình tam đương gia bị người chặt tay, trên thân đầy dây dấu vết tra tấn. Hứa Thế Hưu hai mắt nhịn không được phun trào sắc cơ, lạnh lùng hỏi. Nhìn nơi trốn thân quen, hai vị đại ca ngay gần trước mắt. Con người rắn giỏi Hồ Ban cũng không nhịn được nghẹn ngào khóc giống. Đại ca, nhị ca, các ngươi phải thay ta làm chủ nhà bốn. Tam đệ, mau đem chuyện nói rõ. Ta với đại ca nhất định cho ngươi báo thù. Nhị đương gia ôn kiện cắn răng nghiến lợi quát. Phát tiết một hồi, đợi tâm trạng có điều bình phục Hồ Ban mới bắt đầu thêm mắm dặm muối đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Tất nhiên việc hắn bán đứng mọi người đem tin khai hết ra là một câu không để, chỉ nói mình như thế nào anh dũng không sợ, bị tặc nhân tra tấn hồi lâu không hề hé răng. Kia hai người nhìn hắn trên thân đầy giấy thương tích cũng tất tin không ngờ. Bậc này anh dũng chiến sĩ, nếu có lòng khai đã sớm khai đâu cần chờ bị tra tấn như vậy. Hơn nữa Hắc Thiết Trại bọn hắn dễ thủ khó công,
dù quan binh biết được tin tức cũng không đáng để sợ. Theo lời Hồ Ban, bọn hắn thế mới biết được nhà mình tam đệ vì thay đại ca làm việc, vào thành nằm gai nếm mật giả làm khất cái nếm đủ thế nhân ấm lạnh. Làm sao tống tặc kẻ này giả dối đa đoan, vậy mà dùng bị ổi thủ đoạn ra hại. Tam đệ thiên chân thật thà làm sao đỡ được, bất hạnh chúng chiêu bị cầm tù. Về sau tất nhiên là bị cha tấn ra man, thập đại khổ hình tất nhiên đều qua một lượt, về sau càng là tươi sống bị chém đứt một tay. Cuối cùng không ngờ kẻ này vậy mà thông qua chấn phủ ti cha ra bên mình thân phận, tống tặc sợ hai hát thiết trại uy thế đành đem người thả, còn ngỏ ý muốn cầu hòa, hóa chiến tranh thành tơ lụa. Giờ năm, Lao Hứa không nhịn được đem bản gỗ đạp thành phấn vụn. Hai mắt đỏ rực trận lớn như trung đồng, nhìn qua phá lệ khiếp nhân. Lẽ nào lại như thế bốn? Chương 102, Hứa Thế Hữu. Đập nát trong phòng bàn ghế, còn chưa phát tiết cơn nộ Hứa Thế Hữu bạo khiêu như sấm quát. Lẽ nào lại thế, nghĩ hay lắm. Dám giết người của ta, lại thương ta tam đệ, bây giờ còn muốn cầu hòa. Hắn tống cầu mẹ nó sao không ăn xịt. Tam đệ, ngươi cũng là. Vì sao không phối hợp khai ra có phải tránh được một bữa đòn roi? Chúng ta chiếm cứ địa lợi nơi này, cũng đâu có sợ bọn chúng âm thầm đánh lén. Nghe đại ca nói, Hồ Ban hơi thẹn trọng lòng, cảm động khóc lớn. Đại ca, chúng ta cùng nhau cắt máu ăn thể, ta sao dám đem hai vị ca ca bàn đứng. Hôm nay ta bị thế này, sau này có lẽ cũng sẽ thành phế nhân, hai vị đại ca phải cho ta báo thủ, ta muốn ăn tươi nuốt sống tống cầu. Đại ca, không cần chần chờ. Huynh đệ chúng ta lập tức âm thầm xuống thành, đem hắn tống ra trên dưới người đổ cái gà chó không lưu. Riêng tống cầu thằng con hoang này cần phải chặt thành nhân côn đem về cho tam đệ tiết hận. Hứa Thế Hữu trong lòng cũng là kìm nén khó nhịn, do dự hồi lâu mới cắn răng. Thù ta tất nhiên sẽ cho tam đệ báo, nhưng không thể manh động. Đợi ta về suy nghĩ kỹ hơn. Đại ca, đại ca, tam đệ, yên tâm nghỉ ngơi. Phải tin tưởng đại ca, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thủ, đợi ta tính toán một phen trước đã thế nào. Hai người kia nghe lão Hứa như thế ngôn từ khẩn thiết, cũng không dám làm quá căng, chỉ có thể tin tưởng gật đầu. Đại ca, chúng ta nghe ngươi. Trấn an hai vị nghĩa đệ, ân cần dặn dò lao ta một hồi, Hứa Thế Hữu mới âm trầm mặt xoay người rời đi. Sát ngoài cửa sổ, đứng trên xà nhà im lặng theo dõi dưới này hết thảy tống đại quan nhân trong lòng cũng hoa hỏa. Đám dê nhũi này mở miệng một câu tống cầu, hai câu tống tặc. Mỗi người nói mấy lần hắn đã sớm ghi vào sổ thủ, âm thầm cho này ba người mặc niệm. Nếu không phải hôm nay còn cần chung quanh điều tra, bị hắn phụ thân chim sẻ có lẽ đã sớm hóa thân hạng dị bật cho mỗi người vài phát. Chăm chú ghi tạc hình dạng ba kẻ xấu số. Hứa Lao đại một thân hình thể cao to kinh người, so với Hùng Bá cũng không kém cạnh là bao, bàn về trên người cơ bắp nở nang càng là vượt trội. Trông không khác gì một con gấu đen. Có lẽ do luyện ngoại công, Hứa Thế Hữu cạo một thân đầu trọc, da rẻ ngăm đen tỏa sáng như kim thiết, nhìn qua cũng biết sức phòng ngự kinh người. Chỉ là không biết Khổng Tức Linh có hay không có thể đâm thủng. Nếu không thì rắc rối lớn rồi. Dù sao chưa từng giao thủ, chỉ âm thầm thông qua quan sát đã thấy kẻ này một thân gân thịt cốt cách chặt chẽ kinh người. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sức bạo phát kinh khủng dường nào, tuyệt đối kinh địch, cho hắn cảm giác uy hiếp so với Lỗ Thiên Hùng, Nô Thiên đám người hơn xa rất nhiều. Còn lại hai người kia ngược lại không đáng để lo, lão tam coi như tàn phế, còn lão nhị trình độ cũng qua quýt bình thường. Tống đại gia năm chắc trong vòng 5 chiêu đem hắn chém. Hùng Bá, Nhiếp Phong đối phó bọn chúng hai người là dư giả, quyết định vẫn là ở lão đại Hứa Thế Hữu người này. Không thèm để mắt thêm hai con đầu linh quái, Tống đại quan nhân lập tức phi cánh ẩn nấp đuổi theo lão Hứa. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cẩn thận không bao giờ là thừa. 7. Từ chỗ lao tam trở về, Hứa Thế Hữu trong lòng rối rắm do dự không ngừng. Làm nhiều năm kết nghĩa huynh đệ, hơn nữa thủ cũ hận mới. Hắn bây giờ hận không thể lập tức vào thành đem Tống Khuyết xẻo thịt lộ ra. Nhưng làm sao trong lòng còn bí mật, rời đi nơi này hắn không yên tâm nha. Vì bí mật này, đã mấy năm gần đây hắn vô cùng hạn chế đi ra qua trại. Bây giờ khoảng cách đại công cáo thành ngày càng gần, lão Hứa tâm trạng bắt đầu lo được lo mất lên, càng là không thể lơ là. Trịnh Quân Thanh tên phế vật này. Bực bội Hứa Thế Hữu không nhịn được đập bàn mắng. Nếu không phải vị này lơ là bất cẩn, bây giờ có phải bất lo bao nhiêu. Trước đây đã hẹn trước giúp Thu Lưu lão Trịnh, thù lao là nhường hắn tham khảo linh ứng tự võ học. Bây giờ tốt lắm, bí tịch còn không thấy bóng hắn ngược lại dính một thân xịt. Đến trong trại tiểu đệ cùng kết nghĩa huynh đệ cũng bị thai thương, bảo sao hắn không nộ. Nếu Tống đại gia nghe được trong lòng hắn nói hẳn không nhịn được cho mấy cái bạt hai. Không nhìn lại chính hắn lão Hứa, nếu không phải hắn cố tình tìm chuyện gây sự, Tống đại gia mới không thèm quan tâm bọn hắn lũ này sơn tặc đây. Tâm tình hỏng bét lão Hứa cuối cùng không nhịn được ngồi yên, chỉ thấy hắn lén lút ra khỏi phòng, cẩn thận đánh giá xung quanh, thấy không có người mới bí ẩn theo đường mòn hướng sau núi chạy đi. Nơi này phòng ốc nằm ngang lưng núi, bất kỳ ai muốn đi ra phía sau đều phải qua đây, sau lưng là vách đá dựng đứng, trước mặt là vực sâu. Hứa Thiên Hữu chọn nơi này xây phòng cũng là có thâm ý của hắn. Nhìn lão Hứa tại địa bàn của mình mà cứ như làm tặng, Tống đại gia hai mắt liền sáng, tâm như mèo cào ngứa ngáy vô cùng đội vàng bám theo. Có hàng, có hàng. Được lợi với hình thể bé nhỏ, lại là loài chim dễ thấy trong rừng. Hứa Thế Hữu cũng không chú ý đến trên vách núi dõi theo hắn chim sẻ nhỏ. Men theo vách đá đi không bao lâu, lúc này lão Hứa mới dừng lại đánh giá bốn phía. Sau đó nhanh nhẹn vén ra bên cạnh dây mây, để lộ ra bên trong một khối đá to như cánh cửa. Chậm rãi từng ly từng tí đem đá xê dịch, phía sau liền xuất hiện một thông đạo đen hun hút. Hứa Thế Hữu lập tức đem dây may kéo lại che phủ, chính mình biến mất tại bên trong. Dù chưa vào xem bên trong tột cùng là cái gì, Tống đại quan nhân đã ngửi thấy mùi bà bối. Làm sao còn chậm trễ,
đập cánh bay xuống cửa hang gạt chân nhỏ ra chạy theo vào trong. Nam. Bên trong hang động càng lúc càng lớn, Tống Khuyết chạy vã mồ hôi chim cuối cùng mới tìm thấy Lao Hứa thân ảnh. Lúc này hắn đang cầm theo Dạ Minh Châu, đứng im si mê ngắm nhìn trước mặt một thân cây. Chỉ thấy cây này dạng giống dứa dại, mọc trong hang động mà vẫn phát triển không tồi. Lá màu đen sọc trắng dài hẹp như lưỡi kiếm, hai bên còn mọc tua tủa răng cưa. Trên cành cây hiện đang treo lấy ba quả màu nâu đỏ to bằng nắm đấm rất bắt mắt. Chờ đợi bao nhiêu năm, còn chưa đầy nửa năm nữa là kim cốt quả thành thụ. Đến lúc đó phục dụng tất nhiên khiến ta luyện cốt hoàn mỹ, còn nhất cử đột phá ngũ giai. Khi đó nơi này còn ai có thể chống lại ta? Bây giờ tuyệt đối không thể ra sai sót, Tống Cầu a Tống Cầu, lão tử nhường ngươi sống sót thêm một đoạn thời gian. Ngày sau quyết không uống máu nhấm thịt ngươi không thể. Nghe Lao Hứa nói chuyện, Tống đại nhân hiếu kỳ cực kỳ, cũng không để tâm hắn vô lễ xúc phạm, tiếp tục vểnh thai lên nghe xem có thông tin gì hữu ích. Nhưng Hứa Thế Hữu cả người giống nhập ma như thế, cũng không nói thêm gì. Chỉ vòng quanh thân cây quan sát chật chật không ngừng như đang ngắm tuyệt thế mỹ thể làm Tống Khuyết cũng phải nổi da gà. Thấy ở lại không tiếp tục thu được tin gì hữu ích, Tống Khuyết liền điều khiển chim sẻ nhỏ âm thầm lui ra, núp lên vách đá tiếp tục chờ đợi. 7. Chăn chọc một đêm không ngủ được, đợi sáng sớm hôm sau thầy Nhiếp Phong Liệu Thương Tống đại gia mới không nhịn được hỏi thăm. Lão Nhiếp, ngươi học rộng biết nhiều có từng nghe qua kim cốt quả? Thứ này đứng tên kỳ chân bảng ta tất nhiên nghe qua. Thiếu gia ngươi nghe ai nhắc đến cái tên này? Nhiếp Phong cười hỏi. Đừng quản ai nói, mau cho ta nói thứ này có tác dụng gì. Nhìn Tống lão gia gấp không chờ nổi, lão Nhiếp cũng không nhịn được buồn cười. Thiếu gia, trên sách mô tả kim cốt thụ chỉ mọc trên mỏ kim loại, hấp thu tinh kim mà lớn lên. Tuổi trên 100 năm bắt đầu cho quả. 5 năm ra hoa, 5 năm kết quả, 5 năm nữa thì quả chín. Quả này thành thục lớp vỏ có màu đỏ sẫm, bên trong trắng. Võ giả ăn vào có thể cải biến cốt cách, có thể trợ giúp luyện cốt võ giả đem trên thân thể toàn bộ xương khớp luyện đến hoàn mỹ. Hơn nữa còn mang theo thuộc tính như kim loại, cứng rắn dẻo dai vô cùng. Đây tuyệt đối là người luyện võ tha thiết mơ tưởng bảo vật. Nếu như trên giang hồ xuất hiện tin chắc ngay cả tông sư cao thủ cũng động tâm, dù sao họ không dùng được nhưng con cháu là có nhu cầu sao? Vậy mà như thế lợi hại. Tống gia ta quả nhiên kiếp trước hành ý tích đức, bây giờ đến đâu cũng gặp được quý nhân. Lao Hứa người tốt nha. Có thể đem trên người bộ phận rèn luyện đến hoàn mỹ, Tống Khuyết nghe như thế cũng đã biết được bảo vật giá trị. Võ giả theo tu luyện dần dần có thể đem trên người từ ngoài vào trong làn da, thịt, gân, xương, tạng, tùy trọn vẹn tu luyện một lần, cho đến khi bước chân vào tông sư, dùng tiên thiên chân khí tẩy đi phàm thai mới coi đem thân thể rèn luyện đến hoàn mỹ vô lậu, tuổi thọ theo đó tăng lên đến 150 năm dài. Trước đây Tống Khuyết coi lưu ly vô cấu thể gọi là thần công vì môn công pháp này có thể rèn luyện thân thể nội ngoại thông thấu, tinh khiết như lưu ly, vô cùng tiếp cận hoàn mỹ. Sau này sẽ đại đại trợ giúp khả năng đột phá tông sư. Bây giờ kim cốt quả vậy mà trực tiếp khiến cốt cách người rèn luyện hoàn mỹ, có thể nghĩ ra nó giá trị liên thành. Hơn nữa lại còn có ba quả. Quả thật quá sung sướng. Lao Hứa cần thiết phải chết, nhanh chóng chết. Hắc Thiết Trại cũng cần phải nhanh chóng diệt. Tống đại quan nhân lòng vui sướng cho ra quyết định. Dù sao chính miệng Hứa Thế Hưu nói qua, hắn còn chưa đột phá ngũ giai, đã cùng là tứ giai, Tống gia tự tin meo sợ của ai? Chiến liền là. Lòng hưng phấn Tống gia cũng không cùng lão Nhiếp giải thích nhiều hơn, vui sướng cho hắn chữa thương. Đợi việc hoàn tất cho đám người này một cái kinh hỉ cũng không muộn. Chương 103, Linh Giang Bang Lâm Bình. Một ngày 3 lần thi triển siêu tuyệt kỹ Thất Tinh Tục Mệnh Trầm, chỉ tốn 3 ngày Nhiếp Phong thương thế đã coi như khỏi hẳn. Tống Khuyết lập tức quyết định đêm đó hành động, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Lão Nhiếp sợ Tống gia tiêu hao tinh lực quá độ, còn khuyên hắn thư thư mấy ngày. Nào đâu biết để diễn ra mệt mỏi, tâm hắn còn mệt hơn. Chỉ cần ăn một đống bổ dược bổ sung năng lượng, hắn hết thảy đều sẵn sàng. Không lay chuyển được thiếu gia, Nhiếp Phong, Hùng Bá hai người đều vâng mệnh về chuẩn bị đồ đạc tĩnh dưỡng tinh thần. Đại ca, cho ta đi với ngươi. Ngồi bên cạnh nghe Tống đại quan nhân phân phối nhiệm vụ, chính mình lại không có việc gì Lý Tín nóng nảy xung phong nhận việc. Việc này rất nguy hiểm, chúng ta cũng chưa chắc nắm phần thắng. Ngươi tốt nhất không cần tham dự. Nghe hắn nói Tống Khuyết không chút do dự lắc đầu. Bằng vào thực lực một giai gà mờ như hắn, đi cũng không làm nên chuyện gì, còn có khả năng thành vướng bận. Bị từ chối Lý Tín cả người như quả bóng xẹp hơi hiểu xịu đi xuống, mất mát hỏi: "Đại ca, bao giờ ta mới có thể cùng các ngươi làm việc nha?" "Hừ, bao giờ ngươi tại dưới tay Hùng Bá đi qua được 100 chiêu rồi nói. Ngươi xem Hùng Bá, cùng tiếp xúc võ học với ngươi thời gian không sai biệt lắm, bây giờ lực đạo cũng đã hơn một hùng lực. Nhìn lại ngươi mãi còn không đột phá nhị giai, còn mặt mũi hỏi ta sao?" Đối với thằng này Tống gia cũng là hận thiết bất thành cương mắng. Có lẽ nhận gen di truyền từ lão Lý. Tiểu tử này lười nhác so với hắn Tống đại quan nhân cũng có thể liều mạng. Tuy không thể nói biếng nhác, nhưng tinh lực là không hoàn toàn tập trung vào luyện võ, ham chơi vô cùng. Tống gia cũng ham chơi, nhưng Tống gia có bờ UG, tiểu tử này có sao? Thế nên bây giờ thực lực của hắn đã bắt đầu bị hất ra, nếu không thêm quản giáo, có lẽ không được mấy năm sẽ hoàn toàn vô dụng. Bĩu bĩu môi, nhìn Hùng Bá to bằng cái đầu mình quả đấm. Lý Tín cũng không cấm nhịn được hoa cúc siết chặt, đừng nói 100 chiêu, bây giờ hắn ngay cả bà chiêu còn chưa chắc qua. Biết việc này không có cửa, Lý Tín đành đàng hoàng ngồi im ngoan ngoãn. Đừng có cả ngày nghĩ theo Hồng Ca chơi chơi. Hắn không luyện võ, tâm tư không ở chỗ này. Tiểu tử ngươi trong vòng một tháng tới còn không thể đột phá nhị giai, sau này đừng hỏng ta dẫn ngươi đi quận thành đi dạo. Tống đại gia còn chưa chịu buông tha quá mắng, Lý Tín khóc tang mặt như cha chết mẹ chết, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không được ai cứu trợ. Đúng lúc này, ngoài cửa thạch đầu hấp tấp xông vào cho hắn cơ hội giải thoát. Tống gia, ngoài cửa có mấy người từ Linh Giang bang chỉ tên muốn gặp ngài. Trong phòng Tống Khuyết cùng Nhiếp Phong đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh chấn định. Việc lao Nhiếp đến nay rất bí ẩn, bị người tra ra khả năng vô cùng nhỏ. Có lẽ là có chuyện khác. Các ngươi trước tránh né, ta ra ngoài gặp người xem có chuyện gì. Không còn tâm tình để ý Lý Tín, Tống Khuyết căn dặn mấy người rồi nhanh chân ra ngoài xem thực hư thế nào. 6. Ngoài cửa Tống phủ lúc này đứng hai người nam nữ, phía sau đi theo bốn vị đại hán. Dẫn đầu hai người, nam là một vị trung nhân, mặt lược hiện vẻ âm nhu. Nữ lại đã từng cùng Tống đại gia có hai lần duyên gặp mặt ông hồng. Tống công tử, ngươi để tiếp thân chờ đợi đủ lâu nha. Hôm nay mạo muội bái phỏng, không biết có hay không làm phiền. Thấy Tống Soái ca đi ra, ông hồng lập tức cười duyên nháy mắt hỏi thăm. Nhìn nữ nhân này hắn cũng đau đầu không thôi, vội gượng cười chắp tay chào. Ra mắt hai vị tiền bối, vạn bối dạo này có nhiều chuyện quấn thân không thể thoát ra được, mong ông tiền bối thứ tội. Khanh khách, chuyện Tống công tử chúng ta cũng có nghe qua, ngươi chớ lo. Lần này chúng ta đến đây chính là vì thay ngươi giải nạn, vị này chính là chúng ta Đường chủ Lâm Bình. Ra mắt Lâm tiền bối đại danh vãn bối nghe qua đã lâu, hôm nay mới may mắn gặp mặt. Hóa ra người này chính là Thanh Hà huyện đệ nhất cao thủ, Tống Khuyết ngạc nhiên lần nữa chắp tay chào. Lão đầu này tính cách cũng như mặt ngoài lạnh lùng, nhàn nhạt gật đầu nói: "Ân, nơi này không phải nơi nói chuyện, ngươi không mời chúng ta vào nhà sao?" "Ấy, vãn bối sơ suất. Xin mời hai vị vào nhà còn có thể làm sao?" Tống đại gia đành tươi cười niềm nở chào đón. Xem vẻ mặt hai người cũng không như đến hương sư vấn tội, hắn cũng hiếu kỳ có chuyện gì đây. "Khanh khách, lão đầu này mặt như cá chết như thế, Tống công tử đừng để ý." Đứng bên cạnh ông Hồng nhanh chóng đi sát bên người, thổi phù bên thai treo chọc làm Tống Khuyết ngứa ngáy không chừng. Tống đại gia thật muốn đưa nàng đè xuống đất hung hăng dạy dỗ. "Không biết ngươi vị kia bằng hữu hùng bá đâu rồi, hôm nay làm sao không thấy mặt?" "Hắn đang có việc phải làm, chắc chiều mới về nhà." Nữ nhân này khẩu vị quá nặng đi. "Muốn chủ và thợ thông ăn." Tống gia trong đầu lập tức tưởng tượng ra cảnh yêu nữ ăn chuối, bên trái chuối to bên phải chuối nhỏ, trước đỏ sau vàng các loại hình ảnh. Nghĩ đến đây dù hỏa khí vượng cỡ nào Tống đại quan nhân cũng không nhịn được dùng mình, dục niệm quét sạch sành sanh, không còn một tia diễm tưởng miên man, chạy nhanh cho mấy người dẫn đường. Cho mấy người dâng trà, không để ý thêm ông Hồng đang bất cứ giá nào khoe khoang hàng khủng, Tống Khuyết quay sang đối với Lâm Bình hỏi: "Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì?" "Ân, lão phu cũng không lòng vòng. Nhà chúng ta bang chủ nghe ngươi sự tích liền nổi lòng ái tài, muốn mời ngươi gia nhập Linh Giang bang. Nếu Tống Khuyết ngươi đồng ý, Thanh Hà bến tàu còn khuyết một chức phó đường chủ chính là của ngươi. Hắc Thiết trại uy hiếp chúng ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết." "Chỉ là như thế?" Đối với Tống đại quan nhân nghi ngờ, Lâm Bình chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tất nhiên trên đời không có ai cho không ai cái gì, đã ngươi Tống Khuyết nhận trong bang nâng đỡ che chở, ngươi cũng cần có tinh thần cống hiến với bang. Không phải trước đó ngươi đạt được linh ứng tự một cái hứa hẹn sao, đem nó nộp lên cho bang chủ, tất nhiên bang chủ cũng sẽ không keo kiệt bạc đãi với ngươi." Hóa ra mục đích vẫn là ở đây, bấy lâu nay không thấy Linh Giang bang người tìm mình, Tống Khuyết còn tưởng đối phương không động tâm đây. Thật ra hắn trách nhầm Đỗ Như Hối, quả thật thời gian trước lão Đỗ người này toàn tâm toàn lực tập trung đối phó Trần Gia Mã, nghe qua việc về hắn cũng chỉ tạm thời gác lại. Bây giờ việc giải quyết xong rồi nhờ đến, tự nhiên là sai người đi thu phục Tống Khuyết. Đa tạ Đỗ bang chủ hậu ái, chỉ tiếc tông sư chính miệng ưng thuận vãn bối ước nguyện. Sao dám tự tiện chắp tay nhường cho người ngoài làm Phật lòng tông sư? Việc lần này chỉ có thể cô phụ quý bang tâm ý. Trong một mẫu ba phần này, tác uy tác phúc đã quen Lâm Bình nghe người dám từ chối Linh Giang bang mình cứ tưởng nghe lầm, tiện đà giận dữ, hai mắt meo lại lạnh lùng nhìn Tống Khuyết. "Hình như ngươi không nghe hiểu lão phu lời nói, đây chính là chúng ta bang chủ kim khẩu mở lời." Lâm Bình một thân khí chẳng không thể nói không mạnh, nhưng đối với Tống đại quan nhân chỉ như gió thoảng bên tai. Nếu đúng như hồi trước mắt Tống gia có lẽ còn chủ trừ cân nhắc. "Lão Lâm à, vê đút tê ô cả giờ. Đánh cũng không biết có qua được Tống gia hắn không đây. Biết làm sao được, tông sư kim khẩu không thể trái. Nếu không Lâm đường chủ giúp ta chuyển cáo Đỗ bang chủ, nếu có thể thuyết phục được Chí Không đại sư đồng ý, tiểu tử tuyệt đối không nói hai tay dâng lên." "Ha ha, tốt bốn. Tốt bốn. Tốt." Lâm Bình giận quá hóa cười, liên tục nói ba thanh tốt mới gần giọng. "Tống thiếu hiệp quả nhiên thiếu niên anh hùng. Xem ra lần này ta là đến uổng công." Trong mắt tông sư, Đỗ Như Hối hắn cũng chỉ là một con tôm nhỏ thôi, làm gì có tư cách mở miệng. Lâm Bình ánh mắt âm ngoan nhìn qua Tống Khuyết một lần nữa rồi đứng dậy. "Trước khi đi lão phu có lời dành cho ngươi. Đồ vật trong tay cho dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được. Cáo tử." Nói rồi lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, ông Hồng do dự hồi lâu mới đuổi theo, trước khi đi còn không tha buông lời. "Tống công tử, thiếp thân không biết nói gì với ngươi tốt. Ngươi làm vậy sợ là đã đắc tội Lâm đường chủ cùng Đỗ bang chủ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ lại, có gì thiếp thân sẽ thay ngươi nói đỡ." Nhìn bóng dáng mấy người đi xa, Tống Khuyết cười lạnh. "Từ khi thu nhận lão nhiếp, chúng ta chú định đã là đối địch. Có linh ứng tự tấm chiêu bài, lão Đỗ cả gan làm loạn cũng không dám ngoài sáng đối phó hắn, chỉ có thể trong tối âm thầm. Nhưng mà Tống lão gia thực lực đối với bọn họ vẫn là một mê, thật sự âm nhau cũng chưa biết ai âm ai đâu. Hơn nữa sống trên đời phải ép buộc chính mình một chút mới tốt, có Linh Giang bang này tồn quái thú thúc sau đít, đảm bảo sau này hắn cũng không dám tiếp tục lười biếng. Thiếu gia, Linh Giang bang người đến vì chuyện gì?" Đợi Tống Khuyết đi vào, Nhiếp Phong mấy người liền nhịn không được hiếu kỳ hỏi. "Muốn trên tay ta linh ứng tự tấm đùa này thôi, vẫn còn rất hảo phóng ban ơn cho ta một chân phó đường chủ, tất cả bị ta đuổi đi rồi." Tống lão gia mạn bất khinh tâm bâng cơ trả lời. "Thiếu gia, làm vậy có sợ hay không đem bọn nó đắc tội. Đỗ Như Hối kẻ này tâm nhãn rất nhỏ, nhất không chịu được người khác vi phạm ý mình, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi xuống tay. Dù trong lòng hận chết Đỗ Như Hối, nhưng tỉnh táo Nhiếp Phong vẫn không nhịn được vì thiếu gia lo lắng. Thấy hắn trung tâm như vậy, Tống Khuyết cũng hơi cảm động cười. Đằng nào cũng phải đắc tội, cần gì lá mặt lá trái. Hơn nữa chúng ta chú định là không đem vật giao cho hắn, dù kéo dài thời gian cũng không được bao lâu. Việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt Hắc Thiết Trại, tăng lên tự thân thực lực. Hắn Đỗ Như Hối có nhỏ mọn nữa cũng sẽ không tự hạ thân phận tìm ta gây chuyện, đơn giản là cho thuộc hạ tới ép thôi. Cùng lắm chúng ta né tránh một đoạn thời gian, đợi thực lực đủ rồi lại quay về. Cũng chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy. Nhiếp Phong không nhịn được cười khổ, một mất tất cả hắn đã sớm minh bạch thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, tất cả đều chỉ là lời nói suông. Không cần nghĩ quá xa, mục đích của bọn hắn là ép ta hiệu trung chứ không phải ta mệnh. Ít nhất trong một đoạn thời gian là sẽ không có uy hiếp về tính mạng Tống Quyết cười. Được rồi, không quản bọn hắn. Chúng ta về nghỉ ngơi chuẩn bị, đêm nay phải quyết một trận thành công. Rõ, thiếu gia. Chương 104, diệt ác thiết trại, đa tạ vụ hủ hữu ảnh. Y mập tờ rõ kẻ tịt hai vị đạo hưu bờ UFF đầu. Lần đầu kiếm được tiền bằng TR. Đêm, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Trên sơn đạo gồ ghề ưng giản sầu, mấy bóng người ăn mặc hắc y mặt đeo mặt nạ quỷ lặng yên không tiếng động trong bóng tối xuyên qua, chính là Tống Khuyết ba người. Tống đại gia lúc này đang dẫn đường, dựa theo ký ức nhiều lần thông qua phân hồn quan sát. Hắn rất nhẹ nhàng vòng qua mấy trạm cọc ngầm, lĩnh vực mở đến phạm vi rộng nhất hơn 10m, hắn không chút nào lo lắng bị cạm bẫy hay độc vật tấn công. Cẩn thận nhẹ nhàng bò lên trên một vách núi, Tống Khuyết ra hiệu cho hai người dừng lại. Nhỏ giọng hướng phía trước mấy gian sáng đèn phòng ốc chỉ. Đa số đám sơn tặc đều tập trung ở đây, ở giữa hai gian nhà kia là bọn nó nhị đương gia Ôn Kiện cùng tam đương gia Hồ Ban. Hứa Thế Hữu người này không hợp quần, một mình xây phòng phía trên lưng chừng núi. Nhìn phía dưới nhốn náo ồn áo túm năm tụm ba uống rượu đánh bạc đám người. Nhiếp Phong mừng rỡ. Trời cũng giúp chúng ta, thiếu gia, ba người chúng ta cứ vậy theo vách núi vòng qua cổng trại, tìm tới Hứa Thế Hữu hợp lực diệt sát, sau đó quay lại thanh toán đám ô hợp này là vừa. Hắc hắc, ta cũng là có ý nghĩ như thế. Tống đại quan nhân dâm đãng cười gật gù đáp ý. Đánh hội đồng là hắn thích nhất rồi. Đừng cùng Tống gia nói cái gì quân tử không quân tử, có thể đánh hội đồng ngu sao mà không đánh. Mặc kệ đám sơn tặc kia ca hát nhảy múa, ba người hòa vào bóng đêm không kinh động ai vòng qua sơn trại hướng lao Hứa gian nhà đi tới. Vẫn tiềm phục quanh đây chim sẻ nhỏ, Tống Khuyết đối với vị trí Hứa Thế Hữu là 10 phần rõ ràng. Chỉ huy lão Nhiếp cùng Hùng Bá tách ra bao vây ba mặt một gian phòng. Đem đao tạm thời thu vào không gian, lấy ra bên trong khổng tức linh âm thầm nắm chặt trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu. Ai? Ầm. Tiếng hít quá mạnh gây nên trong phòng người cảnh giác. Nhưng cũng chỉ kịp như thế, Tống Khuyết giơ chân đạp tan bức tường, cả người như tia chớp lao vào nhắm thẳng Hứa Thế Hữu bàn tay vận lực bóp. Ầm. A a a a a a 12. Khổng Tức Linh, ngươi là bốn. Trên thân truyền đến cảm giác nói đau, lao Hứa thầm hô hằng bét. Nhìn mặt nạ quỷ người trên tay ống tròn đồ vật hắn quá kinh hãi, buột miệng hô lớn. Nhưng Tống Khuyết làm sao cho hắn thời gian thở gấp, trên tay không biết lúc nào xuất hiện huyền thiết đao thật mạnh chém xuống, thế như lôi đình vạn quân quyết đem người này bổ làm đôi không ngừng. Chết. Hứa Thế Hữu cũng là kinh lịch nhiều lần chém giết, rất nhanh giữ vững tỉnh táo. Hét lên một tiếng nâng năm đấm đánh về phía lưỡi đao. Ken bốn. Đao quyền chạm nhau vang lên tiếng kim thiết oanh minh chói tai vô cùng. Toàn lực một đao của Tống Khuyết vậy mà bị người dùng tay trần cản lại. Lao Hứa cũng không dễ chịu, chỉ thấy năm đấm của hắn bị lưỡi đao bổ ra một vết thương đến tận xương. Bên trong xương cốt trắng ẩn còn không ngừng tràn ra máu tươi dọa người vô cùng. Bản thân hắn cũng bị lực đạo khủng bố đẩy lùi về sau ba bước mới dừng lại. Đừng cho hắn lấy vũ khí. Thấy Hứa Thế Hữu lao đến bên gường một đôi bờ lớn, Tống Khuyết hét lớn. Lúc này đã xông đến Hùng Bá hai người cũng không hàm hồ. Đao phong quyền ảnh vận đủ sức lực như vũ bao hướng về phía lao Hứa mà đến, chỉ cần hoãn địch không cần đả thương. Mục đích minh xác chỉ là đem hắn mài cho đến lúc độc phát mà chết. Keng, cong, hai tiếng kim thiết vang lên, xông lên Hứa Thế Hữu lần nữa bị người đánh lui. Tuy trên thân không tiếp tục tăng thêm vết thương mới, nhưng giờ phút này dừng lại với hắn đã đủ chí mạng. Siêu thần trạng thái mở ra Tống đại quan nhân đao đao nhanh như ánh chớp, không cần cái gì hoa lệ chiêu thức, mỗi đao đều mênh mông cùng dã như cự tượng trùng kích điên cuồng chút lên Hứa Thế Hữu. Trên người cắm đầy độc châm lao Hứa chịu đựng ba người vây công. Khí huyết trong cơ thể bị chấn đãng lan lộn, cảm giác độc tố đang nhanh chóng phát tán, bản thân càng lúc càng thiếu lực, hắn quá sợ hãi, liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng thân thể cồng kềnh hắn chú định là cùng nhanh nhẹn từ này vô duyên, Tống lao ra để cho hắn chỉ biết ngoan ngoãn nằm trên đất bé ngoan chịu đòn. Lúc này, nơi xa tiếng la hét dần dần vọng lại. Nhị đương gia Ôn Kiện đang dẫn theo đám sơn tặc mênh mông xông lại đây. Nhìn trên người Hứa Thế Hữu đầy dây vết đao, bên trong bắt đầu tràn ra máu màu xanh đen, Tống Khuyết quát lớn: "Hai người giúp ta cản lại một chút thời gian." Hùng Bá, Nhiếp Phong không chần chờ xông lên đón lấy bảy sơn tặc. Tống Khuyết trong đầu kẻ sệ giặc mãnh liệt thiêu đốt, trong tay lực đạo không ngừng tăng, tăng lại tăng. Liên tiếp bổ hơn 100 chiêu nữa, Hứa Thế Hữu cuối cùng không kìm được một hơi thoát lực, bị Tống gia bắt lấy cơ hội một đao chém sâu từ trán trẻ đôi vào trong sọ não. Hồng bạch huyết tương văng sái khắp nơi, hắn hai mắt trợn tròn không cam lòng ngã xuống. Tống Khuyết cũng không dễ chịu, chỉ thấy đỉnh đầu hắn hơi nước dày đặc, trái tim nhức nhối đập liên hồi như muốn phá nát, hắn không nhịn được chống đao tay nắm ngực trái thở hổn hển. Một lát sau, cảm giác run rẩy có chút giảm bớt, Tống lao ra lập tức xách đao xông về phía đang chiến đấu mấy người. Từ đầu đến cuối không từng nhìn thêm lão Hứa một mắt. Vốn tả sung hữu đột hai người, có Tống đại gia chi viện càng như hổ thêm cánh.
Rất nhanh ba người đem bọn này sơn tặc đánh cho thất linh bát lạc, Ôn Kiện cũng là trong lúc đó bị một đao chia hai. Đầu hàng không giết. Theo tiếng vang lên, vốn còn đau khổ trèo trống hoặc xung quanh tìm đường chạy trốn đám sơn tặc liền lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu, động tác thuần thục như diễn tập để Tống đại quan nhân cũng phải lắc mắt. Mã Diện, đến lượt ngươi. Thu lưu người, chúng ta quay lại trong trại. Rõ, Vô Thường đại nhân. Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện là hôm nay ba người Tống Quyết, Hùng Bá, Nhiếp Phong mật danh. Việc này hắn muốn âm thầm tiến hành nên tuyệt không để lộ ra danh tính mọi người. Áp tải hàng binh quay lại trong trại, tốn chút công phu thu thập những người còn lại, tiện tay một đao tiễn lao tam hổ ban lên đường. Hôm nay việc coi như viên mãn hoàn thành. Cửa trại vẫn y nguyên đóng, hẳn là không có người nào nhân cơ hội lẻn mất. Tuy thế Tống Khuyết vẫn điều động tia chớp bay xung quanh kiểm tra xem có hay không cá lọt lưới. Tùy ý lao Nhiếp xử lý hậu sự, Tống Khuyết cùng Hùng Bá chỉ lạnh lùng đứng xa xa chấn nhiếp. Cũng không có kẻ nào dám nhảy ra chống đối, những người chống đối hết thảy đã nằm xuống. Bận điệu hồi lâu, Nhiếp Phong mới quay lại báo cáo. Vô Thường đại nhân, còn lại sơn tặc 52 người. Thêm nữa phi chiến đấu nhân viên 143 người, tất cả đều đồng ý quy phục. Rất tốt. Tống Khuyết gật đầu hài lòng, nhìn một đám tâm trạng lo sợ bất an sơn tặc chậm rãi mở miệng. Thế giới này mạnh được yếu thua, chúng ta ba huynh đệ so với Hứa Thế Hưu ba người mạnh hơn nên hôm nay chết là bọn hắn. Các vị ở đây tụ tập nơi này hẳn cũng vì miếng cơm manh áo, cuộc sống ép không nổi mới đi đến bước này. Đã như thế, đi theo cường giả không phải về sau cuộc sống trôi qua càng dễ chịu. Huynh đệ ta có thể bảo đảm nhường chư vị sau này có thể ngày ngày ăn no uống say, yêu cầu cũng rất đơn giản. Chỉ cần nghe lời là được. Vị huynh đệ nào thấy không bằng lòng, có thể bây giờ rời đi, ta cũng không ép buộc. Bọn này tặc nhân đều là tinh minh đây, tất nhiên sẽ không tin hắn mấy lời ma quỷ này, tất cả đều trung thực đứng im tại chỗ cúi đầu nhìn chân. Hồi lâu không thấy một ai nhúc nhích, Tống Khuyết mới gật đầu. Đã vậy từ nay chúng ta sẽ là trại chủ mới. Ta là Vô Thường, hai vị này là Ngưu Đầu, Mã Diện, hy vọng sau này cùng các huynh đệ hợp tác khoái trá. Ra mắt trại chủ. Một đám cỏ đầu tường rất thức thời thế, lúc này mới ngẩng đầu chắp tay hô lớn. Gian do Nhiếp Phong tiếp tục xử lý công việc tiếp theo, để Hùng Bá ở lại để phòng bất chắc, Tống Khuyết một mình quay lại Hứa Thế Hữu căn nhà. Đem xác lao Hứa lật qua một lần, không có gì hữu dụng sau Tống gia liền mặc kệ vứt đấy, tiến vào trong nhà xem xét. Ngân phiếu 5000 lượng, một đôi truy sát, hai quyển bí tịch, đồ vật linh tinh một đống lớn là tất cả những gì tìm được. Đem ngân phiếu thu vào không gian, truy sát vứt qua một bên, Tống Khuyết bắt đầu lật xem bí tịch. Thiên truy bách luyện thể, thiết gia truy pháp, một môn ngạnh công cùng một quyển tu luyện truy pháp, hẳn đều là trên người lao Hứa sử dụng võ công. Thiên truy bách luyện thể uy lực không thể khinh thường, Hứa Thế Hữu người này ăn Tống gia không biết bao nhiêu đao mà cũng chưa thể tạo thành chí mạng. Lực đạo của hắn sau khi tiến nhập siêu thần trạng thái thế nào hắn rõ, như thế có thể thấy công pháp này hiệu quả kinh người. Ngược lại môn kia truy pháp vũ khí khá thiên môn, hắn cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Cầm trên tay Thiên truy bách luyện công say sưa nghiên cứu, đợi đến khi lao Nhiếp quay lại, Tống Khuyết mới hài lòng buông xuống. Thiếu gia, mọi việc đã ổn định, những người còn sót lại đều đồng ý nghe theo ngài điều khiển. Thu hoạch tổng cộng 6240 lượng bạc, 300 lượng vàng, vũ khí hơn 200 món. Ngoài ra dược liệu, ngọc thạch, các loại cổ vật giá trị gần 5000 lượng, ta đang để tập hợp tại một chỗ do Hùng Bá trông coi. Một chuyến này vậy mà thu nhập 2 vạn ngân lượng, Tống đại gia đối với bọn này sơn tặc giàu có cũng là cảm thấy kinh hãi. Xem ra nếu có thể khống chế tiếp tục vận hành này hắc thiết trại, hàng tháng mang đến cho mình tiền lợi không hề nhỏ. Đối với mình quyết sách cực kỳ bội phục, Tống Khuyết cười với Nhiếp Phong hỏi: "Lão Nhiếp, ta định để ngươi ở lại nơi này khống chế hắc thiết trại, ngươi thấy thế nào?" Dù sao ngoài mình cũng không còn khác nhân tuyển, Nhiếp Phong đối với vấn đề này trước đây đã có chuẩn bị, không hề do dự đáp ứng. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài nhìn kỹ nơi này. Ha ha, không cần quá mức áp lực, ta cũng sẽ thường xuyên tiến đến trợ giúp ngươi. Tống Khuyết hài lòng cười. Nhưng mà lao Nhiếp ngươi cũng cần cẩn thận. Trước ổn định đám này sơn tặc một thời gian, sau đó từ từ điều tra xem trong đó có ai là thân tín của Hứa Thế Hữu ba người còn sót lại, còn nữa âm thầm điều tra những kẻ tội ác chống chất. Những người này chúng ta về sau sẽ không cần. Đã không cần thì những kẻ đó cũng không có tồn tại cần thiết, tuy Tống Khuyết không nói rõ nhưng hai người đều tự mình hiểu ngầm lấy. Nhiếp Phong cũng không phải thánh mâu hạng người, cũng không có gì dị nghị. Thiếu gia yên tâm, ta biết làm thế nào. Chương 105, Kim Cốt Quả. Vô danh ngọn núi, Hắc Thiết Trại bản doanh. Trong một gian phòng xa lưng chừng núi, Nhiếp Phong đang tiếp tục cùng Tống Khuyết hội báo công việc. Thiếu gia, còn một vấn đề nữa. Nơi này vậy mà nằm trên một mỏ sắt, trữ lượng cùng chất lượng đều hết sức khả quan. Trong trại những người kia phi chiến đấu nhân viên có rất nhiều người đều là biết rèn đúc vũ khí. Hứa Thế Hữu người này cũng là một đoán tạo cao thủ. Bọn hắn Hắc Thiết Trại lại có thể tự túc rèn luyện binh khí, đem bán cho chúng quanh những giản sầu các thế lực. Tống đại gia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Không trách đám này tặc nhân lại như thế giàu có, hóa ra là có cách phát tài nha. Lao Hứa thật nhân tài nhé, sâu hiểu đạo lý trứng gà không thể đặt cùng một giỏ, xung quanh mở rộng nghiệp vụ, hắc bạch hai đầu đều có thể đưa lên mặt bàn được. Thiện nghi Tống gia ta, Lao Hứa người tốt vậy. Lao Nhiếp ngươi nhanh chóng chọn ra một nhóm đầu lĩnh mới hỗ trợ quản lý, trong trại công việc cần tiếp tục như cũ vận hành. Có thể thích hợp tăng lên những kẻ này phúc lợi, tận lực tránh để lộ tiếng gió, gây nên những người khác ngấp nghé. Rõ, thiếu gia. Lao Hứa, ta còn có một nhiệm vụ rất quan trọng ra cho ngươi. Cẩn thận quan sát chung quanh không có người thứ ba, lúc này Tống đại quan nhân mới ngưng trọng thấp giọng nói. Thiếu gia mời nói. Nhìn hắn bộ dáng như thế nghiêm túc, biết chuyện quan trọng Nhiếp Phong lập tức nghiêm mặt. ta cần ngươi chú ý bảo vệ một chỗ, chỗ này liên quan đến việc chúng ta có thể hay không nhanh chóng cho ngươi báo thủ.
Nhất định phải cẩn thận. Nhắc đến việc báo thủ, lão Nhiếp hai mắt sáng choang, trịnh trọng thề.
Thiếu gia, mời ngài tin tưởng, ta sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ bí mật.
Nhìn thật sâu lão Nhiếp, Tống Khuyết gật gật đầu.
Ngươi đi theo ta. Nghi thì không dùng, đã dùng người thì không nghi ngờ.
Mấy ngày nay tiếp xúc, Tống Khuyết cũng đối với vị này trước Trần thiếu gia khá yên tâm, là người có thể tín nhiệm. Hơn nữa làm việc này hắn cũng không hoàn toàn bỏ mặc, chuyện quan trọng như vậy tất nhiên cần thêm biện pháp chú ý giám sát, Tống đại gia có nắm chắc lão Nhiếp không làm mình thất vọng. Theo đường mòn vòng ra phía sau núi, cẩn thận chú ý quan sát, Tống Khuyết mới y theo Hứa Thế Hưu phương pháp dẫn Nhiếp tở hở tở nở g đi vào bên trong.
Thiếu gia, đây là.
Nhìn thấy trong hang động đồ vật, Nhiếp Phong không thể tin vào hai mắt mình bật thốt lên.
Hắc hắc, không sai.
Chính là kim cốt quả, hơn nữa còn là ba quả, hoàn toàn đủ cho chúng ta ba người sử dụng. Nghĩ đến thiếu gia nhà mình trên người mình đã tốn hao không biết bao nhiêu linh đan rượu dược, công sức chữa bệnh. Bây giờ bảo vật bực này vậy mà cũng có minh phần, lão Nhiếp không nhịn được hai mắt rưng rưng bỗng nhiên quỳ xuống.
Thiếu gia đối với ta ân trọng như núi, Nhiếp Phong thề đời đời kiếp kiếp tử chung với ngài. Nếu vi phạm lời thề, tất sẽ bị thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh.
Gặp Nhiếp Phong đống dưng quỳ xuống Tống Khuyết cũng là giật mình.
Lão Nhiếp đây là cũng quá cảm tính đi, Tống gia ta mới cho vài đường cơ bản đã cảm động rối tinh rối mù như thế.
Tống Khuyết vội vàng đem hắn đỡ lên.
Lão Nhiếp, không cần như thế. Đã ta dẫn ngươi tới đây tất nhiên là ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, về sau nơi này toàn bộ phải nhờ vào ngươi trông coi đây.
Thiếu gia, bất cứ ai muốn đến gần nơi này sẽ phải bước qua sát ta.
Nhiếp Phong xin lấy tính mệnh mình bảo đảm.
Trong trường hợp này không lời thắng có lời, Tống Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn bày tỏ tín nhiệm.
Kích động đã qua, suy nghĩ cẩn thận Nhiếp Phong ngưng trọng hỏi.
Thiếu gia, vật này ở nơi này đã lâu.
Không biết có những ai biết, ngài xem chúng ta có cần hay không đem hắc thiết trại những người kia bốn.
Nếu đổi làm trước đây, Nhiếp Phong trong đầu sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như thế.
Nhưng người rồi cũng sẽ khác, nhất là liên tiếp trải qua biến cố người như hắn.
Bây giờ trong đầu hắn ngoại trừ báo thủ là phụng sự Tống Khuyết. Những ranh giới đạo đức ngày xưa đã bị đẩy lại phía sau khá xa. Vấn đề bảo mật Tống đại quan nhân đã suy nghĩ khá lâu, lão hứa làm việc như thế cẩn thận tỉ mỉ, hẳn cũng sẽ không có phe thứ ba người biết được bí mật này. Nhưng để đảm bảo vững nhất, biện pháp dự phòng vẫn là phải có, nghĩ thế Tống Khuyết mới mở miệng.
Không cần thiết như thế, hẳn là sẽ không có người khác biết đến.
Nhưng để đề phòng, lão Nhiếp ngươi những ngày tới cần cẩn thận nhiều hơn.
Nhiếp Phong bản tính cũng không phải người lạm sát, nói ra mấy lời đó trong nội tâm hắn cũng dây dùa rất lâu.
Bây giờ thiếu gia không cần, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức vỗ ngực bảo đảm.
Thiếu gia yên tâm, ta dùng bốn.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu nói mấy lời này rồi, Tống Khuyết bật cười vô vai hắn biểu thị tin tưởng.
Không cần quá căng thẳng, mấy ngày này ta sẽ để Hùng Bá ở lại giúp ngươi.
Còn nữa,
Tống Khuyết nói rồi hướng ngoài cửa hang vẫy tay, lập tức từ ngoài bay vào một con chim sẻ to bằng năm đấm, hắn đặt chim sẻ lên trên kim cốt thụ rồi nói.
Nó gọi sất ước, rất nhiều tình báo về hắc thiết trại là nó cho ta biết. Từ giờ đến khi trái cây thành thục, nó sẽ ở nơi này canh gác, không cần động đến nó.
Nếu người khác nói ra lời này, Nhiếp Phong không và cho hắn mấy cái bạt thai không thể.
Chim sẻ nói cho ngươi, sao không phải nghe lời của gió đi.
Nhưng đối với thiếu gia nhà mình hắn là 100% tín nhiệm, đã thiếu gia nói vậy thì sự thật chính là như thế.
Hơn nữa Tống đại gia thú ngữ bản lĩnh hắn đã từng lĩnh ngộ, chuyện này có chút huyền huyễn nhưng cũng không phải không thể.
Thiếu gia yên tâm, ta sẽ thật tốt chăm sóc nó.
Chăm sóc thì không cần, nó sẽ tự mình kiếm ăn, ngươi không cần quản nó.
Cứ coi như nó không tồn tại là được.
Nơi này cũng đừng thường xuyên đến, tránh lỡ may để lộ.
Sơn Tước sẽ canh giữ nơi này, nếu cửa hang có dị động nó sẽ bay về báo ngươi.
Rõ ràng, thiếu gia.
Đối với Tống lão gia mưu trí sâu xa, Nhiếp Phong là hoàn toàn bội phục, cũng không làm sao dị nghị. Hai người xung quanh ngắm nghĩa kim cốt quả một hồi rồi rất nhanh rời đi. Trong hang tối tĩnh mịch, chỉ còn Sơn Tước lẻ loi lẳng lặng đậu trên cành cây.
Để lại Sơn Tước cũng không phải chỉ để giám sát như thế.
Suy tính kỹ càng Tống gia cắt biết mọi chuyện đều không thể nói quá trọn vẹn, nếu như bí mật này lão hứa chia sẻ cùng ai đó vậy thì rắc rối.
Nghĩ đi nghĩ lại, theo lời lão hứa, cây này còn nửa năm nữa mới thành thục.
Nếu như có thứ ba người biết, người kia cũng phải sát thời gian mới chạy đến chứ, sớm một, hai tháng là cùng.
Dù sao một khi chưa chín, kim cốt quả cùng cục sắt không khác, ăn là không có tác dụng đấy.
Như thế, để phòng trường hợp này, Tống gia không còn cách nào ngoài việc thúc trái cây mau thành thục.
Việc này với người khác là không thể nào, vừa vặn đối với có thể sệ giặc lao Tống là dễ như trở bàn tay.
Trong vườn nhà hắn ở kính hồ, cây cối được truyền năng lượng quả thật mọc nhanh như nấm sau mưa, tác dụng thế nào Tống Khuyết đã sớm rõ ràng. Chỉ là không biết có thể thúc giục kim cốt quả chín sớm bao lâu thời gian mà thôi.
Ở lại hắc thiết trại cùng lao Nhiếp thương lượng hồi lâu.
Đến khi trời sắp rạng sáng, Tống đại quan nhân mới cáo biệt hai người một mình trở về.
12.
Cải trang qua ăn mặc, một đường tránh tránh né né, đến khi Lý Thẩm mở quán không bao lâu, Tống lao ra đã thần không biết quỷ không hay an tọa trong nhà.
Đại ca, ngươi về rồi.
Hùng Bá đâu, mọi việc đều ổn chứ?
Trước đó bị Tống Khuyết răn dạy một hồi, Lý Tín trong lòng cũng thấy nguy cơ cảm giác, sợ bị vứt bỏ hắn liền tự nhủ quyết tâm thay đổi mà làm người.
Nay không, sáng sớm không ai giám sát vẫn tự mình dậy luyện công, để ý thấy đại ca trở về liền hấp tấp chạy đến hỏi.
Ân, có cố gắng, không tệ.
Trước đi lấy cho ta đồ ăn sáng, có gì nói sau.
Ngộ không, pha cho ta ấm trà.
Thấy Tống lão gia tâm trạng không tệ, Lý Tín cũng là đem tâm thả lại trong bụng,
vội vàng chạy ra cổng cho hắn chuẩn bị một mâm lòng. Một đêm trận dầu, trong không gian cất hơn một vạn bạc Tống Khuyết không hề thấy mệt mỏi, thảnh thơi ngồi trong sân cùng Lý Tín ăn lòng, nhấm chút rượu thưởng thức. Nghe hậu viện động tĩnh chạy tới Trung Hồng, thấy hai người bộ dáng này liền cười lớn không khách khí ngồi xuống tự cho mình rót một chén rượu cạn sạch. Tình hết cả người, A Khuyết, đêm qua sự thành rồi hả? Nhìn hai người mặt mũi sốt sắng, Tống lao ra cũng không lại tiếp tục câu giờ, cười cười đem chuyện đầu đuôi kể ra, tất nhiên liên quan đến kim cốt quả tạm thời không nói. Nam, từ giờ sẽ không còn hắc thiết trại, mọi người có thể yên tâm làm việc. Hơn nữa chuyến này thu hoạch không tệ, có hơn 2 vạn bạc nhập trướng. Chúng ta bây giờ tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Nghe hắn nói, hai người kia đều vui mừng hớn hở, không nhịn được lại cùng nhau nâng chén chúc mừng. Hồng ca, trên đường đi ta có để ý ngoài Tây Môn chết lên phía bắc 10 dặm có một tòa trang viên không tệ. Ngươi đi tìm hiểu xem nơi đó của ai, nếu được có thể tràn giá đem nó thu mua. Bây giờ Nhiếp Phong cùng Hùng Bá đang tạm thời khống chế hắc thiết trại, chỗ đó cách hai người vị trí không xa. Ở lại đó ta đi tiếp ứng bọn họ cũng thuận tiện. Không thành vấn đề, chút nữa ta sẽ đi ra tìm hiểu Trung Hồng vỗ ngực cam đoan. Trang viên đó ta nhìn quy mô khá lớn, chủ nhân nó hẳn cũng là người có thân phận, hẳn sẽ không quá khó tìm. Ngươi chút nữa tìm lão quan hỏi thăm xem, nhanh chóng đem việc này thu phục. Nếu không chúng ta lập tức tìm chỗ kiến tạo trang viên Tống Khuyết bổ sung. Ân, đã biết. Những việc khác đã có tiến triển gì chưa? Hỏi đến vấn đề này, Hồng ca liền trầm âm. Việc Lý Thẩm mở thêm chi nhánh đã chọn xong địa điểm, đang bắt đầu trang hoàng. Nếu như nhân viên đầy đủ vậy sang tuần là có thể khai trương. La Ma Tử 4 người bây giờ đang cùng Lý Thẩm học hỏi cách nấu nướng, tin tưởng lúc đó trưởng quản mấy chi nhánh là không vấn đề. Còn việc kia bây giờ mới có chút mặt mày. Như vậy đi, chút nữa ta đi tìm quan Vũ Nhậu, thuận tiện đem việc này hỏi luôn một thể. Được rồi, Hồng ca ngươi xem rồi làm thôi. Có kết quả báo cho ta là được. Có việc cần làm, ba người cũng không dễ dàng, nhanh chóng ăn xong bữa sáng lao chung liền cầm bạc đi ra ngoài. Tống Khuyết dạy dỗ Lý Tín một lát rồi cũng trở về phòng bắt đầu luyện công. Chương 106, Thuận Phong Tiêu Cục. Ngồi trong phòng, trước mặt bày Thiên Truy Bách Luyện Thể Bí Tịch Tống Khuyết cao mày trầm tư. Môn này võ công phòng ngự kinh người, đối với những người tiết mệnh như hắn quả thật là tuyệt phối. Nhưng đêm qua nghiên cứu qua, tu luyện nó cũng không phải không có thiếu hụt. Thứ nhất là trên người cơ bắp sẽ trở nên cồng kềnh, da dày thịt béo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Tưởng tượng lại lao hứa thì biết, bị Tống gia đánh cho tối tăm mặt mũi, muốn thoát thân cũng không thể. Như vậy đối với người lâu nay chiến đấu toàn dựa vào linh mẫn như hắn quả thật hơi khó tiếp thu. Thứ hai là quá trình luyện này công thật sự rất gian khổ. Trong sách ghi phương pháp, đầu tiên cần chuẩn bị một chảo to nướng trên lửa nóng, bên trong chứa đầy thiết xa, người luyện sau khi bôi thuốc đặc biệt sẽ ngâm mình trong chảo, chịu đựng đủ việc nướng sống dày vò. Đợi thuốc tan hết lại cần đi ra cho người dùng côn thép đánh khắp cơ thể để tan đi trong da thiết khí mới hấp thu. Thật mẹ nó tự ngược tự tàn không khác gì, Tống lao ra ăn sung mặc sướng ăn nhàn đã quen, hắn không biết mình có thể hay không kiên trì. Cuối cùng quan trọng nhất, luyện này công cơ thể gần như hủy dung. Tưởng tượng sau này mình bộ dáng cùng Hứa Thế Hữu vai u thịt bắp, đen nhánh như một con gấu đen như thế, Tống Khuyết cũng là nổi hết da gà. Nâng lên đặt xuống bí tịch mấy lần, cuối cùng Tống gia vẫn là hung ác cắn răng. Luyện. Ngụy Quý Hoa bảo điện Tống lão gia ta còn dám luyện, nho nhỏ chuyện này tính cái gì? Dù sao trong sách cũng nói rõ, luyện đến viên mãn, người luyện gân nhục sẽ như từ thiết hoa cương. Lúc đó thân thể sẽ khôi phục bình thường như ban đầu thôi. Hơn nữa còn bổ sung thêm bị động thuộc tính, sự dẻo dai cứng rắn càng là tăng gấp bội phần. Vì tương lai càng thêm cứng thêm dai, Tống gia nhịn. Hơn nữa tạm thời hủy dung cũng tốt, ngoài kia không thiếu đám sắc nữ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu gia ta một thân tuyệt thế dung nhan đây. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Không may các nàng cuống lên cho mình đánh bả, lúc đó thua thiệt nặng rồi. Còn về việc thân thể cồng kềnh chậm chạp, cái này thì không có biện pháp tránh. Nhưng hắn dù sao linh mẫn hơn người, đến lúc đó hẳn còn cùng người bình thường không có mấy chênh lệch, cũng có thể chấp nhận được. Đã đặt quyết tâm, Tống Khuyết liền chú tâm nghiên cứu lên yếu quyết. Hiện bây giờ chưa có các công cụ cần thiết chưa thể bắt đầu tu luyện, nhưng tìm hiểu kỹ càng dù gì cũng không sai. 8. Quá trưa, Tống Khuyết đang định nghỉ ngơi thì ngà ngà hơi men Trung Hồng dẫn theo Quan Vũ tới bái phòng. Nhìn bị lao chung chốc cho hai chân xoắn quậy Quan Vũ, Tống lao ra bật cười. Quan huynh, ngươi tiểu lượng này còn cần luyện thêm nhé. Mặt đã sớm đỏ rực lão quan ngượng ngùng gãi đầu cười. Hắc hắc, Tống thiếu ngươi không biết, tại phủ nha ta cũng là có tiếng uống tốt, chỉ là các ngươi huynh đệ mấy người bốn. Nấp bốn. Quá lợi hại. Tống Khuyết hai người nghe vậy đều phá lên cười. A Khuyết, ta bảo hắn đi về nghỉ nhưng hắn còn là cố tình đến đây để cho ngươi báo tin. Trung Hồng đứng một bên chỉ Quan Vũ nhún vai cười. Không để ý Trung Hồng trêu chọc, Quan Vũ khẩn thiết bắt lấy tay Tống Khuyết hỏi. Tống thiếu, nghe Hồng ca nói ngươi có ý định thu thập nhân thủ, có phải thật vậy không? Ân, không sai. Quan huynh có hứng thú hay không gia nhập? Tò mò không hiểu Quan Vũ làm sao mà kích động như thế, Tống đại gia thử ngỏ lời mời chào. Quan Vũ người này năng lực không sai, tư chất tu luyện còn có thể. Nếu hắn đồng ý gia nhập, Tống Khuyết tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Không nên dùng ánh mắt đời trước đến suy nghĩ thời này bang phái hình tượng. Chỉ cần có thực lực, hôn bang phái tuyệt đối không so làm quan thua kém bao nhiêu, hơn nữa trong đó thu nhập càng là ngày đêm cách biệt. Không thấy cùng là võ giả, đám giang hồ phiến tử có thể ngày đêm ăn nhậu hưởng lạc. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Quan Vũ thì ngay cả ăn bữa tiệc sang trọng cũng không có tiền bỏ ra sao? Không cần, không cần. Tại hạ tại phủ nha trôi qua tạm được, chưa có suy nghĩ đổi chỗ lao quan nghe hắn mời lập tức lắc đầu như chống bỏi từ chối. Là như thế này, không phải nghe Hồng ca nói Tống thiếu ngươi suy xét thu mua mục tiêu có tiêu cục sao?
tại hạ ngược lại có một nhân tuyển rất tốt, vội vàng muốn đến đây để cử.
Ồ, không biết quan huynh muốn chỉ nhà nào?
Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi.
Là Thuận Phong Tiêu cục, có thể nó không mấy nổi danh, hai vị chưa chắc đã nghe tên. Nhưng nội tình tuyệt đối đầy đủ, bọn họ có kinh nghiệm hơn 30 năm vận tiêu, địa bàn xung quanh Thanh Hà huyện nắm rõ như lòng bàn tay, Tống thiếu ngài sau này muốn tổ chức thương đội thuận tiện vô cùng. Nghe hắn nói như thế, Tống Khuyết hai người đều cảm thấy động tâm. Đối với hắn bây giờ mà nói thế lực lớn nhỏ ngược lại không mấy quan trọng. Có hắn vị này toàn huyện đứng đầu cao thủ tọa trấn, sau này phát triển lên là không thành vấn đề. Thiết yếu nhất chính là nhân tài thông thạo điều hành thương đội, đã Thuận Phong Tiêu cục kia như lời lão quan nói có bề dày 30 năm kinh nghiệm không phải vừa vặn sao? Hơn nữa cái tên này lấy không sai, Thuận Phong chuyển phát nhanh, em hai dễ nhớ. Liếc nhìn Trung Hồng, thấy đối phương ý động, Tống Khuyết gật đầu quyết đoán. Chỉ cần thực như quan huynh nói, vậy này Thuận Phong Tiêu cục là ta muốn định rồi. Nhưng không biết nhân gia Tiêu đầu có chịu hay không đồng ý chúng ta thu mua. Quan Vũ nghe thế đại hỉ, lớn tiếng nói:
"Đồng ý, nhất định đồng ý."
Thấy thằng lão quan như thế nhiệt tình dẫn mối, Tống gia cũng hiếu kỳ. Không biết này Thuận Phong Tiêu cục này với quan huynh quan hệ là? Nghe Tống Khuyết hỏi, Quan Vũ hơi ngượng ngùng gãi đầu.
"Không gạt Tống thiếu, bọn họ lão bản Tiêu đầu Quan Hưng là ta gia đại bá. Nhưng ngươi yên tâm, những lời ta nói tuyệt không có nửa câu hư ngôn. Hai vị không tin có thể bây giờ theo ta đi nhìn qua một lần." Mấy người đều không phải người do dự, đã có ý động cả hai liền khởi hành theo chân Quan Vũ đi Thuận Phong Tiêu cục nhìn qua. Cưỡi ngựa đi ngược về khu thành tây, rẽ trái rẽ phải quấn một vòng mấy người mới coi như đến mục đích. Nhìn trước mắt sân nhỏ, cánh cửa lâu ngày không tu sửa đã có dấu hiệu lay đổ, trên đầu tấm bảng hiệu bằng gỗ cũ nát phai mở nước sơn còn lờ mờ nhận ra được Thuận Phong hai chữ, Tống đại gia khỏe miệng kéo kéo, trong đầu thầm nghĩ quay đầu về nhà tiếp tục nghiên cứu võ công.
"Tống thiếu, Hồng ca thông cảm, đại bá ta việc làm ăn gần đây gặp khó, Tiêu cục không có kinh phí sửa sang nên nhìn qua hơi lơ sơ. Nhưng hai vị yên tâm, quan trọng nhất là nhân viên giản giáo còn đầy đủ, có thể lập tức vận hành bình thường." Thấy hai người sắc mặt biến hóa, Quan Vũ cũng biết trong lòng họ nghĩ gì lập tức nhanh miệng giải thích. Đến cũng đã đến, xem qua cũng không mất gì, hai người gật đầu xem như chấp nhận lời Quan Vũ. Lúc này hắn tiến lên gõ cửa, không ra một lát bên trong có một lão giả hé cửa ngó đầu ra nhìn, thấy là Quan Vũ liền hiền lành cười.
"Là Vũ thiếu gia sao, làm sao còn cần gõ cửa?"
"Ồ, hóa ra còn có khách."
Lão đầu đôi mắt này ngày càng kém, "Mấy vị mau mời vào."
"Tống thiếu, Hồng ca, đây là Tuân gia gia."
"Tuân gia gia từ thời ông nội ta đã làm quản gia cho nhà chúng ta, đến nay đã được 40 năm có lẽ rồi."
Quan Vũ tiến lên đỡ lão giả rồi cho hai người giới thiệu. Tống Khuyết hai người cũng không mất lễ nghĩa liền cúi chào.
"Tuân gia gia ngài khỏe."
"Ha ha, đa tạ các vị thiếu gia."
"Các vị mau vào nhà."
Đi vào trong sân, Tống Khuyết âm thầm đánh giá xung quanh. Tuy các đồ vật đều hiện lên vẻ cũ kỹ nhưng ngược lại rất sạch sẽ, qua lối xây dựng có thể thấy nơi này ngày trước cũng là một gian không tệ trạch viện, chỉ là quá lâu không được trùng tu cải tạo mà thôi. Lúc này, từ trong nhà một vị trung niên nhân dẫn theo hai người thanh niên đi ra.
"A Vũ, giờ này đã đến đây có chuyện gì vậy?"
"Đại bá, Bình ca, Sách ca, hôm nay ta mang đến cho các ngươi một đại tin tốt."
Nhìn thấy ba người, Quan Vũ liền nhanh chân tiến lên nắm tay kéo ra, hương phấn nói:
"Đại bá, cho các ngươi giới thiệu hai vị này là hảo hữu của ta Tống Khuyết cùng Trung Hồng."
"Tống thiếu, Hồng ca, đây là đại bá ta Quan Hưng, đại ca Quan Bình, nhị ca Quan Sách.
Ra mắt bá phụ, hai vị đại ca."
Gặp Tống Khuyết hai người chắp tay chào, ba cha con Quan Hưng cũng không mất giang hồ lễ nghĩa vội đáp lễ:
"Xin chào Tống công tử, Trung công tử."
Tiện đà quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Quan Vũ.
Người sau nở nụ cười trấn an, tiếp tục nói:
"Đại bá, không phải nhà chúng ta Tiêu cục gần đây làm ăn không được tốt, ngươi còn bảo muốn rời tay sao?
Vừa hay vị này Tống thiếu đang muốn thành lập một chi thương đội nên hôm nay ta dẫn người đến đây, nếu hai bên có thể đạt thành thỏa thuận chẳng phải tất cả vui mừng."
Quan Hưng nghe hắn nói hai mắt liền sáng. Nhà mình Tiêu cục đâu phải làm ăn không tốt, mà là mấy tháng này không có sinh ý, ngày tháng trôi qua đều dựa trên tiền tiết kiệm tích cóp từ xưa, cũng đã gần đến mức sơn cùng thủy tận. Nếu không vì thế hắn cũng đã không nghĩ bán đi gia nghiệp cha ông để lại. Nhưng làm sao bây giờ Tiêu cục rời tay cũng tìm chưa thấy người muốn. Bây giờ đợi mãi được khách tới thăm làm sao không mừng. Nhưng nhìn Tống Khuyết hai người khuôn mặt trẻ tuổi, hắn vẫn hơi nghi hoặc.
Hai vị thật sự định tổ kiến thương đội?
Không phải lão phu lắm lời, bây giờ thế đạo quả thật gian nan, quanh huyện thành này ổ cướp nổi lên bốn phía, không có một con đường nào là an toàn. Chính vì như thế ta mới không thể làm nổi phải chấp nhận tìm người thay thế.
Quan Hưng lời ấy cũng là thật lòng, mấy tháng trước hắn đi tiêu hai lần đều bị cướp bóc, hàng hóa mang về không đủ một nửa. Cũng bởi vậy mà phải bồi tiền cho người ta đến táng gia bại sản, để giờ ra nông nỗi này.
Hai người tiểu tử này đã là cháu mình bằng hữu, lão quan thật sự không muốn hố người ta.
Chương 107, thu mua.
Nghe Quan Hưng chân thành khuyên nhủ, Tống Khuyết cũng âm thầm gật đầu tán thành phẩm đức người này.
Bá phụ không cần lo lắng, ta như đã muốn thành lập thương đội tất nhiên đã có suy xét chu toàn.
Chỉ là một đám giặc cỏ thôi, không đáng để lo.
Ha ha, đại bá, xem ra ngươi còn chưa nhận ra vị này là ai tới.
Lúc này ở bên cạnh Quan Vũ cười lớn nói, chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích.
Huynh đệ ta chính là dạo gần đây trong thành danh tiếng vang xa Tống Khuyết Tống thiếu hiệp. Chính là người đã một mình chém giết Trịnh Quân Thanh. Chỉ là nho nhỏ bọn đạo trích mà thôi, còn không đủ Tống thiếu nhét răng.
Lão quan ba người nghe vậy tinh thần chấn động, vội vàng chắp tay.
Là lão phu ánh mắt thiện cận, ra mắt Tống thiếu hiệp.
Bá phụ không cần như thế khách khí, gọi ta Tống Khuyết hay A Khuyết đều được, Tống đại quan nhân cười khoát tay.
Không thể không thể, võ giả chúng ta đạt giả vi sư.
ta cũng không thể làm mất giang hồ lễ nghĩa. Quan Hưng tính cách có vẻ cổ hủ, sống chết không dám lấy giọng trưởng bối cùng hắn giao lưu. Cuối cùng khuyên mãi mới theo như Quan Vũ gọi Tống Thiếu. Tống Thiếu, ngươi thật sự muốn tiếp tay cái này Thuận Phong Tiêu Cục? Nghe lão quan hỏi vào chính đề, Tống Khuyết trầm ngâm trả lời. Chưa vội, bá phụ có thể hay không cho ta giới thiệu tỉ mỉ về Tiêu Cục? Là ta hồ đồ. Quan Hưng cười cười vỗ đầu rồi bắt đầu giảng giải. Thuận Phong Tiêu Cục là do phụ thân ta sáng lập, cũng đã được hơn 30 năm. Lão phu xấu hổ không thể đem nó phát dương quang đại, bây giờ lại càng là muốn hủy đi gia nghiệp, thật sự có thẹn với tổ tiên. Lão quan người lớn tuổi, bắt đầu đa sầu đa cảm bùi ngùi than thở, một hồi mới gạt đi khỏe mắt tiếp tục nói. Làm Tống Thiếu chê cười, bây giờ Tiêu Cục không còn được như lúc xưa, nhưng giản giáo chủ thể vẫn còn. Hiện tại trừ đi nhà chúng ta mấy người, Tiêu Cục vẫn còn tiêu sư 12 người, trong đó nhất giai võ giả 3 người, còn lại cũng là thân thể khỏe mạnh tinh thông quyền cước. Những người này đều có ít nhất 4 năm kinh nghiệm đi tiêu, người nhiều nhất đã có gần 20 năm kinh nghiệm, xung quanh Thanh Hà huyện bốn trấn, 36 thôn con đường ta có thể khẳng định đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa tính cả vật tư gồm ngựa 12 tớt, xe kéo 4 chiếc. Tống Thiếu ngươi nếu muốn là có thể lập tức đi tiêu, không cần bổ sung thứ gì. Tiêu Cục những tiêu sư kia nếu như biết ngài đem Thuận Phong Tiêu Cục nhượng lại cho ta, liệu có hay không sinh lòng bất mãn, muốn rời khỏi đội ngũ? Tống Khuyết nghi hoặc hỏi, đây cũng là thứ hắn quan tâm nhất. Dù sao hắn mục đích lần này là con người chứ không phải Thuận Phong tấm này bảng hiệu, ai biết được những người kia suy nghĩ thế nào, nếu như biết Tống gia làm tiêu đầu bọn họ phủi mông bỏ việc lúc đó hắn biết kêu ai. Tiền ngược lại không quan trọng, chủ yếu là lại mất thời gian tìm kiếm. Tống Thiếu yên tâm, bọn họ sẽ không có gì dị nghị. Quan Hưng lòng tin 10 phần bảo đảm. Không nói còn lại những người này đều đối với Thuận Phong Tiêu Cục cảm tình sâu đậm, bọn họ còn đã cùng ta ký hiệp ước dài chừng, nếu như bỏ việc sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn. Tống Thiếu không cần lo lắng. Thì ra là thế. Không biết mọi người hiện đang ở đâu rồi? Nghe hắn hỏi lão quan ngượng ngùng cười. Trước đây còn có việc, mọi người đều tại đây tập trung luyện võ, nói chuyện. Nhưng tháng ngày gần đây vì quá khó khăn, ta cùng bọn họ thương thượng chỉ phát nửa tiền lương, họ cũng có thể rảnh rỗi thời gian đi làm thêm chút việc riêng kiếm thêm thu nhập. Hỏi thăm thêm mấy vấn đề nữa cho kỹ càng, cảm thấy cái này cũng không tệ. Tống đại gia cũng không làm sao do dự, quyết định hỏi. Tốt, Thuận Phong Tiêu Cục điều kiện ta cảm thấy rất hài lòng. Bá phụ cho ta một cái giá, nếu thích hợp ta sẽ mua. Cái này, tuy là sớm quyết định bán, nhưng đến phút cuối này Quan Hưng vẫn còn nuối tiếc, chủ trừ một lúc mới thở dài quay sang nhìn Quan Vũ cùng mình hai nhi tử, âm thầm thương thảo xem giá bán thế nào. Hồi lâu sau, Quan Vũ mới đứng ra thay hỏi. Tống Thiếu, ngươi thấy giá tiền 500 lượng thế nào? Không thành vấn đề. Nhiều tiền lắm của Tống đại gia không cần suy tính sảng khoái đáp ứng con số này. Ở sau lưng lão quan một nhà ba người nghe thế trên mặt phức tạp khó tả. Vừa vui vì có thể buông tay gánh nặng, sau này hàng tháng không phải lo bán đồ đạc trả lương nhân viên. Lại buồn vì sắp phải rời tay gia nghiệp tổ tiên, có thể nói trăm mối ngổn ngang. Nhìn nhà bọn họ biểu tình, Tống Khuyết mỉm cười. Bá phụ, không biết bán đi Tiêu Cục rồi, sau này ngươi định làm gì? Nghe hắn hỏi Quan Hưng cũng hơi thất thần, xoắn suýt hồi lâu vẫn là không nghĩ ra câu trả lời, đành thở dài thực chất đáp. Ta hiện còn chưa nghĩ ra, đi đến đâu tính đến đấy chứ sao? Ta muốn mời bá phụ cùng hai vị đại ca thay ta tiếp tục quản lý Tiêu Cục, không biết mấy vị cảm thấy thế nào? Đối mặt với Tống Khuyết vấn đề, lão quan ba cha con ngẩn người một lát liền kích động hỏi. Thật sự? Thật, ta không có nhiều tinh lực đi quản lý chuyện này. Hồng ca đối với cái này cũng không quen thuộc. Trái lo phải nghĩ cuối cùng ta vẫn cảm thấy ngài là thích hợp nhất nhân tuyển. Nếu mọi người đồng ý, mức lương dễ thương lượng. Có thể tiếp tục làm công việc yêu thích, hơn nữa không phải rời xa gia nghiệp tổ tiên, dù là trên danh nghĩa nó đã về tay người khác. Quan Hưng cùng hắn hai nhi tử đã đủ cảm thấy hài lòng. Ba người nhìn nhau cười không khép được miệng. Tiền lương thì không cần, ý tứ một chút là được rồi. Tâm tình thoải mái lao quan cười sang sảng nói, Tống đại gia nghe vậy cũng buồn cười. Đây là điển hình đi làm vì đam mê nha, nhưng hắn cũng không muốn chiếm người ta tiện nghi, lắc đầu. Việc nào ra việc đấy. Như vậy đi, ngài về sau tiếp tục thay ta làm tiêu đầu, tiền lương so với bình thường tiêu sư hơn ít nhất gấp đôi. Cụ thể như thế nào mấy ngày nữa Hồng ca sẽ tính toán cụ thể. Hai vị đại ca trước tạm thời chấp nhận tạm làm tiêu sư bình thường. Có gì mà tạm hay không tạm? Giá tiền này Quan Hưng ba cha con đã là 100 cái hài lòng, ba người nhìn nhau cười tươi như hoa cúc. Đồng thời chắp tay hành lễ. Ra mắt lão bản. Ha ha. Tống Khuyết cũng bị bọn hắn chọc cười, khoát khoát tay. Bá phụ với hai vị đại ca không cần đa lễ như thế, bình thường xưng hô là được. Bá phụ ngươi chút nữa cho ta đi tập hợp tất cả mọi người thông báo tin tức này. Tiền lương tháng này ta cũng sẽ phát đủ. Còn nữa, mấy ngày nữa chúng ta sẽ có chuyến hàng đầu tiên đi Hoàng Diệp Trấn, đợi Hồng ca chuẩn bị đầy đủ hàng hóa rồi sẽ thông báo thời gian cụ thể sau. Mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nghe đến Hoàng Diệp Trấn, Quan Hưng liền nghĩ mở miệng khuyên. Nhưng nhớ đến trước mặt vị thiếu niên này đã từng tự tay chém giết một vị năm giai võ giả liền đem tâm tư thu hồi. Trong lòng niềm tin cũng là nâng lên không ít. Dù sao Hoàng Liên Sơn dãy núi đám kia sơn tặc đầu lĩnh thực lực cũng khá bình thường, chỉ tầm một hai giai võ giả. Nếu không phải cậy đông người hơn nữa chiếm địa thế chi lợi, lão quan cũng không biết sợ bọn chúng. Hắn dù không bằng đời trước, bây giờ vẫn kẹt tại nhị giai võ giả không tiến bộ. Nhưng hắn tự nhận đi tiêu nhiều năm kinh nghiệm giang hồ phong phú, thật đánh nhau lão quan có 8 thành 5 chắc đánh chết đối phương mà mình còn sống. Thanh toán cho lão quan 500 lượng bạc, dặn dò hắn thêm mấy điều cần chú ý sau Tống Khuyết ba người liền lên đường trở về. Hồng ca, ngươi liền tổ chức người đi mua sắm hàng hóa vật tư đi. nhớ ra xem trong trấn hàng gì khuyết thiếu liền mua thứ gì, sau đó đóng lên xe tập trung ở. Nói dở câu, Tống đại quan nhân lại phạm vào khó khăn. Thôi trước bảo quan bá phụ tạm thời gửi đồ nhà hắn đi. Ngươi lại có thêm nhiệm vụ nữa là đi mua một khu nhà rộng rãi làm tổng bộ mới của tiêu cục. Ưu tiên chọn gần khu Tây Môn, càng rộng càng tốt. Ngươi ngược lại dễ dàng, nghĩ ra việc liền đổ lên đầu ta. Ta cũng phải yêu cầu tiền lương. Vốn đã công việc bù đầu lại bị gánh thêm trọng trách, Trung Hồng bất mãn hô lớn. Tống đại gia trắng mắt lườm hắn. Cho ngươi phát lương lúc đó ta thu ngươi tiền rượu, tiền ăn thế nào? Vốn còn cảm xúc sục sôi vùng lên đấu tranh đòi quyền lợi Hồng Ca liền héo, lập tức đổi mặt hèn mọn cười quyến rũ. Chớ chớ, ta chỉ thuận miệng nói cho vui mồm, ha ha. Có việc giúp được A Khuyết ngươi làm ta vui còn không kịp đây, nói gì đến chuyện tiền nong. Không chịu thua không được, Tống gia rượu ngon ngoài đường không có, nếu bán có lẽ ít nhất cũng phải 15,20 lượng một bình. Bây giờ hắn ngày nào cũng liếm một bình đây, lương nào cho đủ. Tiện đà bổ sung, chỉ cần rượu cấp đủ là được. Tống gia hừ lạnh, không thèm phản ứng hắn. Nghe hai người nói mà Quan Vũ ngứa ngáy không thôi, đến Tống gia hưởng qua mấy lần hắn cũng là thèm gấp. Nhưng da mặt mỏng không dám thường xuyên ăn trực, vì vậy nhìn Hồng Ca ngày ngày được thưởng thức hắn cực kỳ đỏ mắt. Nhưng có cách nào, sau này cần thường xuyên kiếm cớ đến chơi ăn nhờ ở đậu vậy. Không rõ tâm tư của lão quan, Tống Khuyết bỗng nhiên hỏi: "Quan huynh, Hồng Ca đã cùng ngươi nói chuyện trang viên ngoài thành đông chưa?" Ách nói mới nhớ, Hồng Ca đã cùng ta nói qua, lúc này để ý chuyện kia quá ta quên không nói cùng Tống thiếu. Quan Vũ đang ngẩn người nghĩ cách sang Tống gia ăn trực gặp Tống Khuyết bỗng nhiên quay sang hỏi liền giật mình, ngơ ngác một hồi mới vô đầu xin lỗi. Lập tức cho hắn giải thích: "Trang viên đó ta biết đến, trong thành cũng khá có tiếng, là thuộc sở hữu của Từ thiếu. Chính là huyện lệnh đại nhân cháu trai Từ Thế Thịnh, Tống thiếu ngươi muốn mua chỉ sợ khó." PS, đôi lời tác giả ba. Kính chào các bạn độc giả thân mến. Tính đến hôm nay ta đã đăng truyện được 2 tuần, được hơn 100C, 10K lượt đọc. Khác với chuyện cuốn vợ, chuyện sáng tác hoàn toàn là vì các độc giả người Việt mình phục vụ. Vì vậy ta hy vọng các huynh đệ ủng hộ tác nhiều hơn. Không nhất thiết là phải bờ UFF đâu, mọi người có nở tờ có thể đề cử cho ta, thấy nội dung hay chi tiết xử lý chưa được tốt mời comment phía dưới góp ý. Hoặc chỉ cần một việc đơn giản là giúp ta vượt điểm trên chuẩn. Mọi hành động dù là nhỏ của mọi người đều là sự động viên lớn lao đối với tác, để giúp ta có động lực sáng tác chuyện một cách tốt hơn. Xin cảm ơn và hy vọng chúng ta có thể đồng hành cho đến kết thúc câu chuyện. Trân trọng. Chương 108, mua trang viên, đặt mốc 10K lượt đọc thêm chương vui vẻ. Nghe Quan Vũ nói chuyện thu mua trang viên khó khăn, Tống Khuyết cao mày suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Vậy thì thôi, Hồng Ca, ngươi lại thêm nhiệm vụ nữa. Đi tìm một nhóm thợ, tí nữa về nhà ta sẽ cho ngươi chỉ chỗ để mua đất. Ngươi tìm thời gian mau chóng dẫn người đi xem. Còn có thể làm sao, vì rượu Trung Hồng chỉ có thể nhận. Trong lòng hắn cũng không nhịn được đậu xanh rau má, thật sự là số con lừa mà. Thực ra nếu Tống Thiếu muốn mua cũng không phải không có cách. Vốn coi chuyện này như thế thôi, lúc này Quan Vũ lại bất ngờ lên tiếng. Ngươi không thể đem việc một lần nói hết sao? Tống gia cùng Trung Hồng không cao hứng trừng mắt nhìn hắn. Biết mình phạm chúng nộ lão quan ngượng ngùng rụt đầu, không dám lan man vội cho hai người giải thích. Cái này trang viên đối với Từ Thiếu thực ra cũng không phải rất quan trọng. Hắn một năm cũng không đến đó được mấy lần, khó chính là ở người này. Từ Thiếu cùng với huyện úy gia công tử Đồng Bá, nô đại nhân nhà Ngô Phạm thiếu gia, mãnh hổ bang thiếu gia Lô Trọng Khang được xưng là Thanh Hà Từ Thiếu. Mấy vị này tính cách cũng có điểm giống nhau, phải nói thế nào đây? Mắt chó coi người thấp gặp hắn bí tử, Tống gia tiện đà cười nết miệng nói thay. Khu khu cụ. Quan Vũ nghe thế cũng sặc quá mức, vội vàng quay đầu xung quanh nhìn ngó xem có ai nghe thấy. May mắn, hôm nay không cần đem ai giết người diệt khẩu. Lao quan cười khan tiếp tục. Hắc hắc, bốn vị thiếu gia này tính cách hơi có chút cao ngạo, nhưng đối với những người có thân phận địa vị thái độ là còn có thể. Nô Phạm thiếu gia cùng với vị này Từ Thiếu tư nhân quan hệ thực ra khá tốt, ý ta là nếu Tống thiếu không ngại có thể nhờ Nô thiếu giúp ngươi ra mặt, tin là Từ Thiếu sẽ cho hắn mặt mũi. Nhớ tới lần trước cùng Nô Phạm nói chuyện qua cũng không khoái trá gì, Tống đại quan nhân lập tức đem ý niệm này tắt. Nhưng Quan Vũ nói chuyện cũng cho hắn gợi ý, không phải vị kia Từ Thiếu đối với những người có thân phận địa vị thái độ rất tốt sao? Nô Phạm đã dùng được vậy hắn lao tử chắc hiệu quả còn tốt hơn. Nô Thiên hẳn rất nguyện ý bán mình một nhân tình. Nghĩ thế Tống Khuyết dặn Trung Hồng tự mình làm việc, liền cùng với Quan Vũ hướng phủ nha đi đến. Lần đầu tiên đi vào bên trong phủ nha, Tống Khuyết cũng cảm thấy rất mới lạ. Trung quanh trang trí sắc thái âm trầm, uy nghiêm túc mục, mang đến cho người cảm giác gáp bách khá lớn. Theo chân Quan Vũ đi qua một hành lang dài, đứng đợi hắn vào bẩm báo, không ra một lát Ngô Thiên đã long hành hổ bộ đi ra. Bá phụ. Ha ha, Tống Hiền Chất, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lão Ngô cười hiền lành gật đầu. Đi vào rồi nói chuyện. Theo lão Ngô tiến vào trong phòng khách, đợi Quan Vũ đem nước mang lên, đóng cửa lui ra ngoài sau hắn mới mở miệng. Bá phụ, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ. Từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu 5000 lượng thu được từ nhà lao hứa đặt lên bàn, Tống đại gia tiếp tục. Là như này, ta vừa ý một trang viên ngoài Đông Môn thành. Nghe Quan Vũ huynh đệ báo cho nơi đó thuộc sở hữu của huyện lệnh đại nhân chất tử Từ Thiếu, ta lo vị này Từ Thiếu khó giao tiếp nên muốn nhờ bá phụ có thể hay không giúp ta đem nó vào tay, ta có việc cần gấp. Hắn cũng đã hỏi thăm qua, ngoại thành đất không đáng giá tiền. 5000 lượng mua sắm tuyệt đối là dư thừa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nãy giờ vẫn ngồi một chỗ không tỏ ý kiến Ngô Thiên, nghe Tống Khuyết trình bày sự việc sau chân mày cũng giãn ra, cười nhẹ nhàng. Tưởng có việc gì, chuyện này có lẽ không khó, ngươi đi tìm Á Phạm tiểu tử này cũng hoàn toàn có thể thu phục. Tiện đà cầm trên bàn ngân phiếu lên đếm, chỉ lấy ra trong đó một phần rồi đặt lại trên bàn. Tiền này cũng quá nhiều, chỉ 3000 lượng là dư giả. Yên tâm, ta sẽ bảo A Phạm tiểu tử kia cho ngươi thu phục. Nghe lão Ngô trả lời chắc chắn, Tống Khuyết thở phào nhẹ nhõm, cũng không đưa tay lấy lại tiền mà đẩy về phía Ngô Thiên cười. Bá phụ, vậy làm phiền ngài. Giá cả thế nào ta cũng không rõ ràng, ngài cứ đưa hết cho Phạm ca. Dù sao Phạm ca cũng cần phải dùng tiền xã giao, cũng không thể để Phạm ca bỏ tiền túi ra được chứ. Trầm ngâm một lát, Ngô Thiên cũng không tiếp tục từ chối, cười gật đầu. Vậy được, ngươi cứ về nhà chờ tin tốt. Tối đa ngày mai A Phạm sẽ mang khế đất đến cho ngươi. Lão Ngô có lòng giúp đỡ Ngô Phạm cùng hắn thân cận, Tống Khuyết cũng ngại từ chối, đứng dậy chắp tay. Vậy phiền bá phụ cùng Phạm ca, ngài còn nhiều việc, tiểu chất trước cáo tử. Lần sau sẽ đến phủ bãi phòng ngài. Ân, vậy ta không giữ ngươi. Ngô Thiên rất khách khí đứng dậy tiễn hắn ra cổng, đợi Tống Khuyết đi xa mới xoay người đi vào, đối với bên cạnh vừa đi ngang qua một bộ khoái gọi. Gọi Ngô Phạm đến phòng ta. Dạ, đại nhân. Nam. Một lát sau, ngồi trong phòng uống cạn nửa chung trà thì Ngô Phạm đi vào. Phụ thân, ngài tìm ta. Ngồi đi. Tiến đến trước mặt lão Ngô ngồi xuống, nhìn trên bàn đống ngân phiếu, Trung Phạm đôi mắt liền thẳng, ánh mắt cũng không rời được nữa. Nhà bọn hắn là có tiền, nhưng đó là của toàn bộ Ngô gia, hàng tháng hắn nhận tiền tiêu vặt cũng không nhiều, chỉ 20 lượng tầm đó, thêm vào nữa chút tiền lương ít ỏi. Ngô Phạm tiền tiêu xài hàng ngày cũng là giật gấu va vai. Một chồng ngân phiếu thế này đừng nói Ngô thiếu hắn, trong thành với bất kỳ ai cũng được coi là cự khoản, nhìn thấy tất nhiên thèm không được. Nuốt nước bọt, Ngô Phạm hiếu kỳ hỏi: "Phụ thân, đây là?" Nhìn mình không có tiền đồ nhi tử, Ngô Thiên tâm mệt, cũng là do tiểu tử này mẹ cùng chị gái quá nuông chiều thành ra bây giờ cả ngày lông đông, không làm nên trò trống gì, suốt ngày đàn đúm ăn chơi lường lạc. Cũng may nhị đệ nhà tiểu Diệp còn đáng tin cậy, Ngô gia về sau không đến nỗi không ai chèo trống. Lão Ngô thở dài: "Tiền này ngươi cầm đi." Ngô Phạm hai mắt sáng rực như đèn pha, khó có thể tin nhìn mình lao cha hưng phấn hỏi. Phạm thiếu lần này thực sự là kinh ngạc. Từ thở hiểu chuyện đến bây giờ, nhà mình lao cha hình như còn chưa bao giờ cho hắn tiền riêng. Làm sao hôm nay tốt như vậy, chẳng lẽ con lao mẹ làm chuyện xấu sợ mình phát hiện nên định dùng tiền bịt miệng. Nếu như thế tiền này ta là lấy hay không lấy? Chỗ này tiền khá nhiều, nhưng tội lỗi tày trời như thế có cần đòi thêm không hả? Phạm thiếu do dự bất định. Lao Ngô nếu biết trong đầu hắn nghĩ gì chắc sẽ không ngại một trưởng đem nghiệp tử này đánh chết. Tiền này là Tống Khuyết gửi cho ngươi. Ngươi không phải cùng Từ Thế Thịnh tiểu tử kia chung đụng còn không tồi sao? Tống Khuyết hắn vừa ý trên tay hắn một tòa trang viên ngoài Đông Môn thành, ngươi giúp hắn thu phục, tiền thừa coi như ngươi. Nghe lão cha nói, Ngô Phạm trong đầu bắt đầu tính toán. Ngoài thành trang viên không đáng mấy tiền, dùng mình cùng Từ thiếu giao tình, nếu mở miệng có lẽ hơn 2000 lượng là có thể vào tay. Cầm trống ngân phiếu lên đếm, càng đếm Ngô Phạm ánh mắt càng sáng. Đếm đến tờ cuối cùng hắn đã kích động không được. Không cần ấy nấy cùng lão mẹ lại có thể vớt thêm cự khoản, hắn lập tức vỗ ngực lập quân lệnh. Phụ thân ngài yên tâm, ta sẽ cho ngươi xử lý xinh đẹp. Bình thường sai việc ngươi tích cực như thế có phải tốt? Nô Thiên trắng mắt liếc hắn, nhanh chóng làm xong, sau đó mang khế đất đến nhà cho Tống Khuyết. Ta nhắc nhở ngươi lần nữa, tiểu tử đó không tầm thường, nhiều hơn cùng hắn kết giao về sau ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt. Biết biết, lão cha ngươi yên tâm, ta biết làm thế nào. Nhìn hắn bộ dáng này không biết có hay không đem mình lời khuyên nghe vào, lão Ngô mệt mỏi khoát tay đổi người. Nô Phạm như được đại xá, mừng rỡ nhét tiền vào ngực quay người chạy. Nhớ phải nhanh chóng. Biết phụ thân, bây giờ ta lập tức đi tìm Từ thiếu. Giọng Ngô Phạm ứng tiếng vang lên, người cũng đã chạy đâu mất dạng. Hẳn là đi tìm Từ Thế Thịnh đám người Nguyễn Phú. 12. Giao hết việc cho Trung Hồng, một thân vô sự Tống Khuyết tiếp tục trốn sau nhà nghiên cứu võ công. Hùng Bá cùng Nhiếp Phong rời đi để hậu viện bất chợt trở nên quẩn cung é, đôi lúc hắn cũng thấy không thích ứng. Đợi đến trưa ngày hôm sau, Lý Tín vào thông báo ngoài nhà có Quan Vũ cùng một người nữa tìm hắn, Tống lao ra mới ra khỏi phòng. Nhìn thấy trong phòng khách đang ngồi uống trà Quan Vũ cùng Ngô Phạm, Tống Khuyết trong lòng chợt nộ, mỉm cười tiến lên chào hỏi. "Phạm ca, Quan huynh đệ, xin chào nhé." "Tống thiếu, xin chào." Quan Vũ lập tức khách khí đứng dậy đáp lễ. Ngô Phạm chỉ là ngồi đó nhìn hắn gật đầu ra hiệu, nhấp một ngụm nước rồi mới nói: "Tiểu Tống, hôm qua ngươi đến nhờ, trong ngày ta đã lập tức tìm Từ thiếu, mất một phen thuyết phục hắn đã đồng ý nhượng lại trang viên cho ngươi. Hôm nay ta đến đây mang khế đất cho ngươi, đợi hai hôm nữa bọn hắn dọn dẹp xong đồ đạc là ngươi có thể chuyển vào." Tống Khuyết mừng rỡ tiến lên cầm lấy khế đất xem xét. Quả nhiên trong giấy ghi rõ, ngoài thành trang viên cùng mấy trăm mẫu rừng núi ngoài thành từ nay đều quy về họ Tống, phía dưới còn có quan phủ xác nhận và đóng dấu, không sai vào đâu được. Sự việc đơn giản hoàn thành, Tống lão gia tâm trạng rất tốt. Tiền bạc tốn nhiều ít không quan trọng, dù sao hắn không có khái niệm về tiền, chỉ cần làm được việc là được. Thu giấy tờ vào trong áo, Tống Khuyết cười mở miệng: "Đa tạ Phạm ca, phiền ngươi vất vả một chuyến rồi." "Không có gì, chỉ động động tay chân mà thôi. Cũng may ngươi tìm đúng người, ta cùng Từ thiếu quan hệ rất tốt, hắn mới nhịn đau đem đồ nhường lại cho ta. Đổi làm những người khác thì đừng hỏng." Ngô Phạm bắt đầu nghiêm trang chém gió, nghĩ đến tối qua dẫn theo đám bằng hữu đi ăn chơi xa đoạn Nguyễn Phú, nhìn đồng bạn hâm mộ ghen tị hắn bây giờ vẫn còn lâng lâng. Tống Khuyết cũng không để ý hắn ý tưởng, chỉ cần làm được việc hắn cũng không cần quản đối phương làm sao. Vui vẻ cùng Phạm ca tán gẫu câu chuyện, thuận tiện còn mời hai người ở lại dùng nữa. Mục đích lao quan hôm nay đến đây chỉ có thế, dòng hai nghe Tống Khuyết mời cơm hắn liền ánh mắt trông mong nhìn qua Ngô Phạm. Nhớ đến hôm qua lão cha dặn dò cố ý cùng kẻ này kết giao, Ngô Phạm nghĩ nghĩ rồi cũng rất sảng khoái đáp ứng lời mời, vui vẻ đi theo Tống đại quan nhân vào hậu viện.
Chương 109, Thuận Phong Tiêu Cục chuyện lặt vặt. Tống phủ hậu viện, năm người quay quần quanh một bàn ăn dưới gốc cây hoè. Chính là Tống Khuyết nhà ba người cùng Nô Phạm, Quan Vũ bọn hắn. Trên bàn đặt vài món ăn nhẹ, mấy bình rượu, mọi người vui vẻ trò chuyện. Tiểu Tống, mở mang tầm mắt nha. Hôm nay không ngờ được đến bực này rượu ngon, chuyến này đi đáng giá. Nếu Phạm ca ngươi thích tí nữa về mang về mấy bình mời trong nhà mấy vị bá phụ nếm thử. Tống Khuyết mỉm cười đáp. Vậy ta không khách khí. Nhìn bên cạnh lão quan ánh mắt trông mong, Tống đại quan nhân cười. Quan huynh chút nữa cũng lấy mấy bình về từ từ thưởng thức. Hắc hắc, vậy đa tạ Tống thiếu lão quan, tuy ra mặt hơi mỏng nhưng vẫn là không mở được miệng từ chối. Quả thật rượu này hắn chờ mong đã lâu, không cưỡng được dụ hoặc. Hai vị khách khí, sau này tại hạ ở trong huyện còn nhiều việc cần nhờ hai vị trợ giúp đây. Không thành vấn đề, Tống huynh đệ ngươi sau này có chuyện cứ việc báo tên ta. Ta sẽ đứng ra cho ngươi giải quyết. Nô Phạm lập tức vỗ ngực bang bang đáp ứng. Ngày hôm qua việc hắn còn hận không được mỗi ngày, không làm mỗi tháng đến một lần cũng được. Vậy một lời đã định, sau này có chuyện ta sẽ để Hồng ca đi tìm ngươi. Ngồi một bên Trung Hồng hiểu ý liền nâng chén lên mời, Nô Phạm cũng không làm kiêu sảng khoái uống cạn. Mấy vị này thiếu gia nhiều khi cũng rất được việc, bắt cầu giật mối cho Hồng ca tạo mối quan hệ cũng là không tệ. Ăn uống no nê, hai người kia mới xách lên mấy bình rượu lảo đảo bước chân rời khỏi Tống phủ. Hồng ca công việc bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi liền bắt lính Lý Tín, hai người tiếp tục chạy ra ngoài làm việc. Tống lão gia ngược lại thanh nhàn ra ghế dài ôm manh manh nằm nghỉ, thưởng thụ nộ không mang ra phục vụ nước hoa quả, trái cây, sống được tiêu sái vô cùng. Trong đầu còn không quên hoán đổi thị giác quan sát hắc thiết trại động tĩnh, hết thảy đều bình thường làm hắn triệt để yên tâm. Nếu như có nổi loạn, đoạn thời gian vừa qua chính là giai đoạn thích hợp nhất để đám sơn tặc làm phản. Nhưng đã hai ngày trôi qua, mọi việc đều êm ả chứng tỏ bọn họ đại đa số cũng không quản mình vì ai mà bán mạng. Chỉ cần ngày tháng trôi qua không trở ngại là được, hơn nữa theo chân cường giả cảm giác an toàn càng cao không phải. Nam, Anguka, Anguka, có người tìm ngươi. Trong hậu viện nghỉ ngơi Tống lão gia bỗng nhiên bị Nhị Nha chạy vào gọi tỉnh. Hắn lười biếng mở mắt hỏi thăm. Nhị Nha, đừng gấp. Người đến có xưng tên không? Lệnh ra cái đầu quả dưa, Nhị Nha suy nghĩ một lát liền gật đầu. Có, hình như gọi Thuận Phong Tiêu cục quan gì đấy, ta chạy nhanh quá không nghe rõ. Là quan hương người một nhà, biết thân phận người đến Tống Khuyết hơi như mày, rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Đối phương đột nhiên tìm đến mình, hẳn là có chuyện quan trọng. Ra ngoài cửa, nhìn thấy lao quan đại nhi tử Quan Bình đang nôn nóng qua lại, Tống lao ra liền gọi. Bình ca, tìm ta có việc gì gấp? Lão bản, ngươi đây rồi. Thấy Tống Khuyết đến, Quan Bình mừng rỡ chạy lại. Vào nhà rồi nói chuyện. Vừa vào đến trong phòng khách, Quan Bình liền không nhịn được. Lão bản, làm phiền ngươi thật ngại quá. Nhưng có chuyện quan trọng không thể không hướng ngài hội báo. Bình ca mời nói. Tống Khuyết gật đầu ra hiệu. Tìm từ hồi lâu, một lát sau Quan Bình mới ngại ngùng mở miệng. Là việc đám tiêu sư, hôm trước chúng ta không phải đi tập hợp nhân thủ mà. Mọi người đều không vấn đề, chỉ có một vị gọi Đồng Thái, chính là một trong ba võ giả dưới cờ Tiêu cục lại ra chút chuyện. Nhìn Tống Khuyết, thấy hắn khuôn mặt không có gì đặc biệt cảm xúc, Quan Bình tiếp tục. Đồng Thái hắn vậy mà cùng Kim Xà Bang lan lộn, hắn cự tuyệt quay về. Chúng ta mấy lần khuyên nhủ đều không được, không còn cách nào mới đến báo lao bằng ngài. Một nhất giai võ giả không quan trọng mà thôi, Tống đại quan nhân không để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói. Dưa xanh hái không ngọt, đã không có cùng chí hướng vậy hòa bình chia tay thôi. Bảo hắn đem tiền bồi thường đóng rồi chạy lấy người, chúng ta không cần cố níu giữ. Nhưng nhìn Quan Bình thấy lộ vẻ khó xử, Tống Khuyết nhướng mày. Làm sao, có vấn đề? Lão bản, nếu chỉ đơn giản như thế ta cũng không dễ dàng làm phiền ngài. Quan Bình cười khổ. Kim Xà ba người can thiệp, Đồng Thái hắn không muốn đóng tiền bồi thường. Hắn là phục vụ Thuận Phong Tiêu cục nhiều năm lão nhân, chúng ta cũng rất khó xử nên mới đến báo cáo muốn ngài xem như thế nào xử lý. Tống lão gia không vui, khuôn mặt bắt đầu âm trầm. Cũng không phải đối với quan gia mấy người thái độ khó chịu, dù sao tình đồng sự nhiều năm, như thế khó xử cũng là có thể thông cảm. Hắn chính là đối với Đồng Thái kẻ này không vừa mắt, người đi chỗ cao, hắn tìm được chỗ khác cao minh ai cũng không nói được gì. Nhưng hắn làm việc này thật không chân chính. Lúc quan gia gặp khó khăn vẫn phải tự nghĩ cách móc ra bản thân tích cóp cho bọn hắn trả lương. Kẻ này tiền đều đặn nhận không thiếu, bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ nhấc mông liền đi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Tống đại gia đứng dậy lạnh lùng hỏi. Hắn Đồng Thái bây giờ đang ở chỗ nào? Lão bản, hắn hiện đang làm bảo vệ tại Bách Thắng đổ tràng dưới cờ Kim Xà Bang. Giờ phút này hắn đã bắt đầu làm việc. Thì ra nơi đó, Tống đại quan nhân đã ghé thăm mấy lần, còn có chút ấn tượng. Cũng là trong huyện thành mấy sòng bạc lớn nhất một trong. Chúng ta đi. Nói rồi bước nhanh ra khỏi nhà, Quan Bình tuy trong lòng còn chút thấp thỏm nhưng cũng không dám nói nhiều, cắn răng đi theo. 6. Bách Thắng đổ tràng. Còn chưa đến giờ chiều, nơi này đã tụ tập không ít người. Tống Khuyết hai người đến nơi thấy bên trong đã bắt đầu nhốn nháo đặt cược. Cảm giác thật thân quen, Tống Độ Thần thật muốn vào vơ vét một hồi cho đỡ thèm. Nhưng biết hôm nay không phải lúc, hắn mới nhịn lại, đối với trước cửa đứng gác hai người chắp tay cười. Làm phiền nhị vị giúp ta gọi Đồng Thái. Là ngươi à, chúng ta lão đại không phải đã nói rồi sao? Đồng Thái hắn đã cùng các ngươi chó má Tiêu cục không còn một phân tiền quan hệ, lập tức cút đi. Nhìn thấy sau lưng Tống Khuyết Quan Bình, hai người kia lập tức đoán được ý đến, không lưu tình chút nào đổi người. Tống đại gia hơi nhướng mày, nhưng vẫn nhịn xuống tức giận nói: Các ngươi cứ việc cho ta gọi người đến, giải quyết như nào là việc riêng của chúng ta. Tiểu tử, hai điếc đúng không? Lời lao tử nói cũng không nghe rõ. Một trong hai người tức giận hung ác tiến lên lấy tay đẩy Tống đại gia. Nhưng hắn đánh giá cao chính mình,
Tống Khuyết thân hình cao lớn cứ như một khối cự thạch vậy sừng sững đứng tại chỗ, túi đầu hờ hững nhìn kẻ này. Người kia dùng sức bú tí mẹ cũng không lay chuyển được mảy may, đang thầm kêu không tốt đã thấy thiếu niên trước mặt đưa tay cầm lấy tay hắn, dùng sức khẽ bẻ, hắn liền như cha chết mẹ chết quỳ xuống đất gào thảm. Vung mau buông tay ra, gây mất. Đứng cạnh hắn hán tử còn lại cũng kinh hãi, rút đao ra đe dọa. Tiểu tử, không cần biết là ai, mau buông lao đòn ra. Nếu không hôm nay ta cho ngươi để mặt, ngươi dám giơ đao ta sẽ bẻ gãy tay ngươi. Chỉ đơn giản một ánh mắt, người kia như truy lạc hầm băng. Cảm giác giống đang bị hồng hoang manh thu tập trung, cả người lông tơ dựng lên đứng im một chỗ thất thố. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, theo võ giả trên người khí huyết càng ngày càng nhiều, tinh thần bên trong cũng được nuôi dưỡng càng thêm cường đại. Uy áp từ cơ thể chính là từ tinh thần mà phát ra, đối với nho nhỏ nhất giai võ giả như mấy người này bị tống ra tinh thần áp bách, cảm giác khác gì phải đối mặt với một đàn hổ lang hung ác, thấm người là có thể nghĩ. Bên ngoài ồn ào rất nhanh thu hút trong nhà một đám người. Dù sao bây giờ mới chỉ là thời gian nóng người, chưa đến giờ cao điểm, mọi người cũng không ngại nhìn ngó một vở kịch. Kẻ nào dám tại Kim Xà Bang địa bàn dương ai? Lúc này từ bên trong, một vị trung niên gạt ra đám người tiến đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Quyết hỏi: "Là tiểu tử ngươi tìm chuyện?" Nhìn đối phương trên người huyết khí ba động, hẳn là tam giai võ giả không sai, nhưng đối với Tống gia đó là chưa đủ. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi là nơi này quản sự?" "Đúng vậy, lão phu Bành Cổ, chính là Bách Thắng Đổ Tràng trưởng quỹ." Gật gật đầu, Tống lao ra nói: "Phải là tốt rồi, các ngươi nơi này đang sử dụng người Thuận Phong Tiêu cục chúng ta, mau gọi hắn ra đây giải quyết." "Thuận Phong Tiêu cục?" Một đám dê nhúi ở đâu chui ra? Nghĩ mãi các thế lực lớn xung quanh không có cái tên này, Bành Cổ thoáng chốc kiến lòng, lạnh lùng quát: "Làm càn, đây là nơi ngươi có thể dương oai sao? Ta không quản mẹ nó ngươi là Thuận Phong hay Thuận Buồm Tiêu cục, lập tức rời đi, việc hôm nay ta có thể đại lượng bỏ qua." "Vậy là không có nói chuyện." Tống lao ra nhướng mày. Còn hành như vậy, Bành Cổ nộ khí cũng là dâng trào. "Làm sao? Ngươi còn dám cùng chúng ta Kim Xà Bang đối địch không thành?" Một mao đầu tiểu tử không biết từ xó xỉnh nào chui ra mà thôi, Bách Cổ hoàn toàn không nhìn trong mắt. "Quan Bình, ngươi lại đến đây làm gì? Ta đã nói từ giờ trở đi không cùng Thuận Phong các ngươi có liên hệ, không cần đến làm phiền ta." Lúc này một âm thanh vang lên, từ đám người đi ra một người đại hán lưng hùm vai gấu mặt đầy râu quai nón, nghe hắn nói hẳn là Đồng Thái không sai. "Tốt lắm." Tống đại quan nhân cười, hất tay đem tên kia đau chảy nước mắt đại hán ném qua một bên. Quay sang hỏi: "Ngươi chính là Đồng Thái?" "Đúng vậy, ngươi là người đem Tiêu cục mua lại. Ta nói cho ngươi, bây giờ ta là Kim Xà Bang bang chúng, đã không còn là Thuận Phong người, ngươi tốt nhất không cần tiếp tục quấn lấy ta. Dù sao các ngươi Tiêu cục cũng sắp không được, cần gì phải cố gắng dãy rủa." Không biết thai vạ đến nơi, Đồng Thái còn rất dõng dạc mở miệng. Chương 110, Đổ Thánh Tống Tinh Tinh. Nghe Đồng Thái nói hiệu nói vượng, Tống Khuyết cười lạnh: "Ngươi muốn đi chỗ nào lăn lộn ta cũng lười quản, đừng có cho ta nói chuyện ma quỷ. Muốn đi cho nhân gia làm chó có thể, đem tiền bồi thường hợp đồng cho ta nộp lên, nếu không ngươi nơi đâu cũng đi không được. Ngươi làm sao càn quấy như vậy đây?" Đồng Thái đỏ mặt quát, dường như nhận hết ủy khuất giống như: "Quan Hưng, ta cho nhà ngươi quan gia làm việc cũng đã 10 năm, bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Nếu như quan gia các ngươi tiếp tục kinh doanh, ta đây cũng sẽ cố gắng cùng các ngươi trèo chống Thuận Phong. Nhưng bây giờ tốt lắm, các ngươi đem Tiêu cục bán cho người để thoát được gánh nặng. Chúng ta những người này lại bị bám lấy không tha, mọi người nói xem ở đâu ra có đạo lý như thế." Nhìn Đồng Thái khuynh tình diễn xuất, Tống đại gia cũng không cấm cảm thán kẻ này ra mặt dày, lạnh lùng nói: "Thiếu đem mặt mình rất vàng, ngươi mẹ nó nếu còn chút lương chi thì hàng tháng đã không nhận lương của Thuận Phong Tiêu cục. Người ta quan gia phải bán đi trong nhà gia sản cho các ngươi trả lương, khi đó sao ngươi không mở miệng từ chối? Nếu lúc đó ngươi thẳng thắn thừa nhận rời khỏi ai cũng không nói được gì, mọi người còn cảm kích ngươi nghĩa khí đây. Bây giờ tiền thì nhận đều, bảo thực hiện nghĩa vụ của mình thì lại trở mặt, lương tâm ngươi bị chó ăn. Ngươi ta năm, ta làm sao?" Đồng Thái khuôn mặt đỏ rực, kích động muốn biện giải nhưng tìm mãi không được lời. "Đủ rồi." Lúc này đứng một bên mặt âm trầm Bành Cổ quát lớn: "Đây không phải nơi các ngươi Tiêu cục giải quyết phân tranh, mau lập tức rời đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Hôm nay kẻ này cần thiết cùng ta rời đi." Tống Khuyết sắc mặt không dao động, hờ hững chỉ vào Đồng Thái: "Một hộ vệ thông thường mà thôi, đối với Bách Thắng Đổ Tràng hay Kim Xà Bang cũng không quan trọng như vậy. Nhưng hôm nay liên quan đến mặt mũi, Bành Cổ sao đơn giản thả người rời đi?" Hắn hai mắt phun trào sát khí gần giọng: "Ngươi đây là muốn cùng Kim Xà Bang là địch sao? Dám đến địa bàn của chúng ta bắt người, ai cho ngươi lá gan? Ha ha, như vậy phải nói các ngươi Kim Xà Bang chọn cùng ta là địch sao?" Tống đại lao ra lúc này cũng tức giận cực kỳ, quay sang một bên còn đang run rẩy Quan Hưng hỏi: "Hắn tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu?" "Lão bản là 100 lượng." Nghe Quan Hưng trả lời, Tống Khuyết cười càng sáng lạng gật đầu: "Được rồi, ngươi cứ đi về trước, bên này không có chuyện gì của ngươi." Nhìn Quan Hưng cả người tay chân vô thố, Tống đại quan nhân liền đem hắn đuổi đi trước, chính mình thì nhấc chân tiến lên. Sớm đã âm thầm đề phòng, Bành Cổ lập tức cảnh giác quát: "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Các ngươi không phải mở đồ chẳng sao? Chẳng lẽ còn cấm ta vào đánh bạc không thành?" Tống lao ra như ảo thuật vậy, từ trong lồng ngực móc ra mấy tờ kim phiếu, giá trị không dưới 3000 lạng bạc giơ lên vẫy vẫy cười rực rỡ hỏi. Bành Cổ giờ phút này tâm tình cũng hoang mang vô cùng, Tống Khuyết không theo lẽ thường ra bài khiến hắn không biết ứng đối thế nào. Tuy trong lòng có ngàn vạn điều nghi ngờ, trực giác cho biết để người thiếu niên này vào đánh bạc có thể sẽ có chuyện lớn không lành. Nhưng xung quanh người còn đầy ở đây, cả trăm cặp mắt nhìn vào hắn cũng không thể mất kim xà uy danh, chỉ có thể căng ra đầu nhường đường, không quên gần giọng uy hiếp. Khách đến đánh bạc chúng ta tất nhiên hoan nghênh, nhưng nếu ngươi cố tình gây chuyện thì đừng trách ta độc ác. Nghe hắn nói, Tống Khuyết kém chút liền cười. Nhìn Tống gia bộ dáng này có giống đến đánh nhau sao? Người văn minh là dùng lý thuyết phục người đấy. Hôm nay phải để đám người này mở mang tầm mắt, để cho Kim Xà Bang phải nhớ kỹ ai có thể đắc tội, ai thì không thể. Mở xong bạc còn dám đắc tội Tống gia. Không biết hắn là đổ thần cao tiến truyền nhân, đổ thánh Tống Tinh Tinh à? Xung quanh con bạc cũng là một đám không sợ chuyện lớn ra hỏa, thấy kịch vui để xem đều dừng trong tay công việc, vây xung quanh xem người thiếu niên này định làm gì. Quan Hưng nhìn theo Tống Khuyết bóng lưng, do dự hồi lâu vẫn là không đi theo mà xoay người chạy đi phủ nha tìm Quan Vũ, hy vọng sẽ tìm được cách giải quyết. 9. Đi thẳng vào Bách Thắng Đổ Trang, nơi này đã quang lâm mấy lần Tống Đại Lao ra cũng là xe nhẹ đường quen tìm thẳng tới một chiếu xúc sắc ngồi xuống. Nhìn như Lâm Đại Địch nhà cái, hắn cười hiền hòa. "Đừng khẩn trương, lát xúc sắc đi." Tên kia nhà cái nhìn thoáng qua lão bảnh, thấy hắn âm thầm gật đầu mới thoáng chút nhẹ nhõm bắt đầu cầm bắt lắc lên. "Mời xuống tiền." Tống Khuyết không chút lưỡng lự đem trên tay sấp kim phiếu giá trị 3000 lượng bạc đặt về ô ký hiệu đại. Người chung quanh đồng loạt hít một hơi sâu. "Thật lớn thủ bút nha, tiện đà tất cả sôi trào." Nương Thần hưng phấn nhìn xem ván bài hiếm gặp này. Nhà cái tay chân phát run, môi phát tím cầu cứu nhìn về phía Bành Cổ không dám hành động. Cực lớn thế này thắng còn dễ nói, có lẽ nhận được chút thưởng ngân cùng khen ngợi vài câu. Nếu là thua, hắn sợ đêm nay mình sẽ phải chuyển nhà ra ngoài thành Nam Trầm Sông làm bạn với cá nha. "Làm sao? Tiền quá lớn các ngươi Kim Xà Bang không dám chơi. Sợ thì cứ nói, để ta rút bớt tiền cược." Nghe Tống đại gia cười khẩy trêu chọc, Bành Cổ ánh mắt như phun hỏa, lạnh lùng nhìn về bên nhà cái gật đầu. Tên kia được bảo đảm, bàn tay mới run run đem nằm út chiếc bát mở ra. "Hoa, là tài. Thần như vậy, không phải đoán mò chứ? Người qua đường a. Mẹ nó, ngươi có bản lĩnh cầm 300 kim ra đoán mò xem, ta đoán chín thành hôm nay chúng ta gặp được đổ thần người qua đường B từng trải sự đời lập tức cho chuyện kết luận." Xung quanh quan khách hô lớn ồn ào, bọn họ cũng không sợ lớn chuyện bắt đầu chung quanh hô bạn kêu bè đến xem đổ thần. "Sang tiền, phục vụ kém như vậy." Tống đại đổ thánh bất mãn nhấc ngón tay gõ lên bàn nhắc nhở. Trước mặt nhà cái trên mặt đã không còn chút huyết sắc, hai mắt vô thần không còn nghe được hắn nói gì. Trong lòng chỉ còn là đối với tương lai bi thảm của mình ngập tràn sầu lo. "Ngươi muốn làm sao?" Bành Cổ lúc này không nhịn được trầm giọng quát. "Ố, làm sao là làm sao? Thắng bạc đương nhiên muốn nhận tiền, chẳng lẽ các ngươi Bách Thắng Đổ Trang ý là chỉ có các ngươi được thắng, người khác thắng là không trả tiền?" Nghe Tống gia cười mỉa, chung quanh mọi người lập tức ồn ào phụ họa. "Đúng vậy, thiếu bạc trả tiền. Không phải các ngươi Bách Thắng Đổ Trang chơi không nổi đi. Tuần nào ta cũng thua ở đây mấy chục lượng, có phải hay không các ngươi dở trò?" Một vị lao ma bài bạc tỏ ra nghi ngờ. "Thua thì lấy, thắng không chịu trả. Như vậy sau này ai dám đến các ngươi đổ trang cược?" "Nam." Nghe xung quanh những tiếng ồn ào bất mãn, Bành Cổ biết hôm nay không đem chuyện giải quyết sau này bọn hắn cũng đừng mơ mở cửa làm ăn. Lúc này hắn là hận chết Tống Khuyết, đồng thời liên đối Đồng Thái cùng người dẫn tiến hắn tới đây làm việc cũng hận thấu. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, trước tiên phải đem việc này giải quyết cái đã. Mặt như thấu ra máu, lao Bành hận hận trầm giọng quát lớn. "Mọi người không cần hoài nghi chúng ta đổ tràng uy tín. Thắng được thua được chúng ta thua tất nhiên sẽ chịu. Người đâu lấy tiền ra trả cho khách nhân?" Mặc kệ chung quanh đám người diễn xuất, Tống gia vẫn là ngồi nhàn nhã chờ người mang tiền đến chi trả mới nhấc lên đếm qua rồi tỏ ý gật đầu. "Ngươi có muốn chơi tiếp?" Bành Cổ lạnh lùng nhìn Tống Quyết hỏi. "Tất nhiên, ta còn chưa tận hứng đây. Có tiền để kiếm Tống Đổ Thánh tự nhiên cam nguyện cực kỳ." Chỉ thấy lao Bành hướng về phía sau đám người gật đầu, một lao già gầy gò nhất thời tiến ra, đem tên kia chết lặng nhà cái đẩy sang một bên. "Cút ra, phế vật." "Lao hả, nhờ vào ngươi." Bành Cổ đối với lao già có vẻ rất tín nhiệm, thấy hắn đi tới liền thở phào gật đầu. Lao hả kia ra hiệu yên tâm rồi quay về phía Tống Quyết hỏi. "Khách quan, ta làm nhà cái không vấn đề gì chứ?" Tùy ý ra hiệu đối phương bắt đầu, trong lòng Tống Khuyết cũng rất nghiêm trọng. Bộ môn này hắn nghiên cứu không sâu, trong đó đường ngang ngõ tắt cũng là gà mờ. Trước nay tất cả đều dựa vào gian lận thủ thắng. Bây giờ có vẻ gặp được cao thủ chân chính, tâm lý hắn cũng thấp thỏm nổi trống. Nhưng thua người không thua trận, giờ phút này không thể túng, chỉ có thể căng ra đầu giả vờ lạnh nhạt xem đối phương có đi xuất gì. Chỉ thấy lao hả cầm lên bát đựng xúc sắc, hai tay như ma thuật lắc lư khiến xung quanh người hoa mắt, hồi lâu mới đem nó đặt xuống bàn. Dầm. Vẫn luôn dùng lĩnh vực thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương, Tống Khuyết kinh ngạc phát hiện lúc này mấy con xúc sắc vậy mà nằm nghiêng dựa vào trên thành bát. Như vậy đối phương hẳn rõ ràng bên trong các mặt của nó là gì, lúc mở bát chỉ cần dùng cách thức khác nhau là sẽ cho kết quả khác nhau. Nếu bình thường mở bát để các con xúc sắc hạ xuống sẽ cho kết quả tiểu, mở bát hơi nghiêng làm xúc sắc nhấc ngược lên sẽ ra kết quả đại. Thật sự có tài, Tống đại gia cũng phải nể phục, tiện đà lâm vào do dự. Như vậy xem ra mình lâm vào một tử cục, kết quả thế nào đều do đối phương khống chế, mình chọn thế nào cũng là thua nha. Thấy Tống Khuyết trầm tư, lão Hà đắc ý cười. "Xin mời đặt cược." Rơi vào bế tắc, Tống lao ra linh quang chợt lóe lên, hắn bất động thanh sắc dùng ngón tay gõ gõ truyền ám kình xuống dưới bàn, ý đồ đem các con xúc sắc chấn rời khỏi thành bát. Ngoài mặt thì nhìn thật sâu lão Hà ngưng trọng nói: "Hào đồ thuật, không biết tiền bối quý tính." "Hắc hắc, khách quan quá lời. Cứ gọi ta lão Hà được rồi, ngươi có muốn hay không đặt cược?" "Tất nhiên phải đặt, hôm nay không tận hứng sẽ không về." Vốn nghĩ người trẻ tuổi biết khó mà lui, ai ngờ Tống gia vô cùng bạo tay đem tất cả tiền trên bàn đặt về ô tiểu. Lão Hà cũng giật mình, không nhịn được trầm giọng: "Khách quan ngươi chắc chắn?" mua định rời tay. Thấy Tống Khuyết gật đầu khẳng định, Lao Hà trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất thường. Nhưng ngón này là át chủ bài của hắn, dựa vào một chiêu này tung hoành bao năm còn chưa bị người đánh bại, hắn chỉ do dự nhất thời liền không tin tà đem bắt hất nghiêng lên. OMG, thật sự là tiểu ba. Má ơi, một vạn lượng bạc tới tay. Ta không mơ đi, có ai giúp đánh ta một cái. Qua đường C. Bành 4. A Y U 4. Xung quanh còn là có sẵn người hảo tâm, đối với yêu cầu kỳ bà của qua đường C không chút do dự giúp đỡ. Lão Hà cùng Bành Cổ thất thần nhìn trên bàn xúc sắc, bọn hắn hai người còn không tin rủi rủi ánh mắt nhìn kỹ, sau đó đồng loạt trợn tròn như thấy ma. Người ăn gian. Không thể tin được vào sự thật này, Bành Cổ thần kinh hét lớn. Chương 111, Thiết Ngọc Đương. Nghe Bành Cổ vậy mà tố cáo mình ăn gian, Tống Lao ra không vui, cực kỳ không vui. Ta đúng là ăn gian, nhưng ngươi phát hiện sao? Quả thực trần trụi vũ nhục Tống gia cực phẩm. Tống Khuyết cười lạnh. Ở đây mấy trăm đôi mắt có thể nhìn rõ, ta ngồi nơi này cái gì cũng không động. Ngươi nói ta ăn gian vậy bằng cách nào? Ngươi mẹ nó ăn gian cho ta xem. Có phải hay không thua không được muốn quỷ nợ? Ngươi bốn. Ngươi. Bành Cổ chỉ tay vào Tống đại quan nhân run rẩy không nói được nên lời. Nếu tìm được chứng cứ, hắn đã sớm cho người đem tiểu tử này băm. Nhìn chung quanh đám người hồ nghi ánh mắt, lão Bành biết hôm nay lớn chuyện. Lão Hà thì lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh, kinh hãi nhìn về Tống Khuyết. Ngươi làm sao làm được? Cho hắn một nụ cười cao thâm mặt chắc, Tống Đổ Thánh bắt đầu lớn tiếng dọa người. Kết quả đã ra, đừng nói nhiều, sang tiền đi. Sợ thiên hạ không loạn đám quần chúng sao bỏ qua cho hay, đều lớn tiếng ồn ào yêu cầu bồi tiền. Bọn hắn ai cũng đã từng một lần trắng chiếu tại nơi này, bây giờ có cơ hội nhìn nhà cái ăn mệnh tự nhiên hưng phấn, cũng muốn xem Bách Thắng Đổ Tràng xử lý như thế nào. Một ngày thua sạch gần vạn lượng, dù là Kim Xà Bang cũng thấy nhức nhối. Bành Cổ mặt âm tình bất định, nhìn chung quanh muốn tìm người trợ giúp nhưng không có ai. Đại lão, nơi này ngài lớn nhất, người đang tìm ai nhà? Một đám tiểu đệ nín thở nhìn chân trong lòng cùng hô. Do dự một hồi, lão Bành mới cắn răng quát lớn. Im lặng. Tất cả muốn xem hắn định làm như thế nào, đều rất phối hợp khoang tay đứng nhìn. Thua cuộc trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chúng ta tất nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng hôm nay trong đổ trang không có nhiều tiền như vậy, đợi chúng ta đi chuẩn bị một hôm, ngày mai sẽ mang đến cho người thế nào. Đậu xanh rau má. Giỏi tính toán nha, không như ngươi quê ta đấy. Bây giờ cỏ cũng đã mọc cao bằng đầu người. Tống đại lao ra cười lạnh, không thèm đếm xỉa ánh mắt tràn ngập uy hiếp của Bành Cổ khinh miệt nói. Không có không biết đi lấy sao, Kim Xà Bang chẳng lẽ nghèo đến mức một vạn lạng cũng không xuất ra rồi. Không cần suy nghĩ đem việc ém nhẹm, hôm nay không nhận đủ tiền ta sẽ không đi đâu hết, đợi đến mai không có ai làm chứng quỷ mới biết các ngươi có hay không nuốt tiền của ta đây. Đúng vậy một vạn mà thôi, Kim Xà Bang chẳng lẽ không bỏ ra được. Vậy có phải hay không sau này chúng ta thua bạc cũng có thể từ từ mấy hôm mới thanh toán. Ta đã sớm nói mà, vẫn là đi Kim Lộc Đổ Trang nhất yên tâm. Nơi này quá không có phẩm. Lão Bành như thế trắng trợn định bùng tiền, quan khách lập tức không làm, trường hợp dần lâm vào mất khống chế. Người rốt cuộc muốn thế nào? Bành Cổ hai mắt sung huyết nhìn Tống Khuyết, hận không thể vặn gãy cổ hắn. Trong lòng âm thầm thề ngày sau nhất định phải lột ra róc xương thằng ngãi này. Rầm. Tống đại gia không làm, Vũ Bản đứng dậy lớn miệng quát. Làm sao? Mẹ nó ngươi hỏi ta muốn làm sao? Việc này không phải ngươi tự chuốc lấy sao? Lập tức sang tiền, mọi người đều vội đây, không ai có thời gian cùng ngươi rông dài. Ngươi muốn chết? Tại địa bàn mình lại có người lớn lối như thế, Bành Cổ sao có thể nhịn được, lập tức giận dữ muốn xuất thủ. Làm sao? Thua không được, muốn đánh nhau rồi. Tống gia chính là không điều hắn, khoang tay khinh miệt nhìn. Nhìn xung quanh một đám ánh mắt quỷ dị khách nhân, Bành Cổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự một khi danh tiếng hủy hết bọn hắn Bách Thắng cùng Kim Xà Bang mất đi không chỉ là một vạn lượng đơn giản như vậy. Nhưng nếu như lấy một vạn lượng trả cho kẻ này, không nói trong bang cao tầng có hay không chấp nhận. Dù là có thì sau này mình chỗ này vị trí cũng khó giữ được, nghĩ đến đây hắn hai mắt bốc lửa âm lãnh về trốn trong một góc mặt xám ngoét đồng thái. Đúng lúc Bành Cổ do dự không quyết thời điểm, ngoài cửa đi đến mấy người dẫn đầu là hai nam một nữ, nhìn thấy trong sảnh không khí không đúng, nữ nhân ở giữa liền lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra? Nhìn người đến, lão Bành như tìm được chỗ dựa, mừng rỡ hô. Đại tiểu thư. Tống Khuyết cũng ngạc nhiên, ba người này hắn vậy mà đều nhận biết. Hai nam là Ngô Phàm cùng hắn vị kia từ thiếu, nữ nhân chính là Kim Xà Bang chủ nữ Nhi Thiết Ngọc Nương. Phàm ca, xin chào nhé. Thấy Ngô Phàm nghi hoặc nhìn qua, Tống Khuyết gật đầu với hắn cười. Tống huynh đệ, có chuyện gì xảy ra? Mấy việc vớ vẩn thôi, không có gì cả. Tống lao ra bâng cơ lắc đầu, tiếp tục đặt chú ý vào phía trước Bành Cổ cùng vị kia thiếu nữ. Thấy Tống Khuyết không muốn nói rõ ràng, Ngô Phàm nhíu mày không vui. Gặp bên cạnh Từ Thiếu nghi ngờ nhìn sang liền đem Tống Thiếu lai lịch một năm một mười cho hắn giới thiệu, kể cả việc chuyển nhượng trang viên cũng không giấu giếm. Nam, Bành trưởng lão, nơi này có chuyện gì? Thiết Ngọc Nương không vui nhíu mày hỏi. Tiểu thư, là có chuyện như vậy năm. Bành Cổ lập tức tiến đến bên cạnh cho Thiết Ngọc Nương giảng giải đầu đuôi câu chuyện. Có nhiều người ở đây như vậy hắn cũng không dám thêm mắm dặm muối, chỉ là thực chất đem sự việc nói ra. Là ngươi nói chúng ta Kim Xà Bang thua không nổi. Nghe người dưới kể lại, Thiết Ngọc Nương lúc này mới quay lại trừng mắt hất cằm hỏi Tống Quyết. Thật sự giống một con kiêu ngạo khổng tức nha, Tống đại quan nhân buồn cười. Ta nói như thế nào không quan trọng, các ngươi xử lý việc hôm nay thế nào mới trọng yếu. Mọi người đang nhìn đây. Hoa ma ơi, thật là đẹp trai ba. Bây giờ mới nhìn rõ mặt Tống đại quan nhân, tiểu cô nương hai mắt lập tức nổ thành hình trái tim. Vốn đang còn muốn càn quấy một lát, Ngọc Nương thấy trước mặt mình gương mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng mỹ nam tử khuôn mặt liền đỏ bừng, câu mắng chửi người vội vàng nuốt vào trong bụng, dịu dàng nhân nhất khẽ mở miệng. Có chơi có chịu, chỉ mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Công tử yên tâm, Kim Xà Bang chúng ta không đến nỗi thiếu chút tiền đấy. Củ lạc giòn tan. Vốn vừa bước lên chút hy vọng, Bành Cổ liền bị nhà mình đại tiểu thư một tổ hợp quyền đánh cho váng đầu, cả người ngơ ngác hỗn độn. Người đâu, đi về trong bang lấy tiền cho vị này. Công tử Thiết Ngọc Nương quay đầu đối với phía sau hộ vệ ra lệnh. Rõ, tiểu thư. Cái này, tiểu thư tỉnh ra lão Bành còn muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng bị Thiết Ngọc Nương ghét bỏ xua tay đuổi đi rồi. 6. Đi cùng cô nương này, hai người nhìn Thiết Ngọc Nương vẻ mặt hoa si quả thật không biết nói gì. Nô Phàm đưa ánh mắt quỷ dị nhìn sang bên cạnh Từ Thiếu. Trong thành người nào không biết Từ Thế Thịnh truy cầu nàng hồi lâu, Từ Thiếu vẻ mặt so với An Vân còn khó coi, nhưng dưỡng khí công phu còn có thể hắn rất nhanh nhịn xuống, cố nén trong lòng không vui đứng ra. Ngọc Nương chấm đã. Thiết Ngọc Nương nghi hoặc quay sang, Tống đại gia cũng nhìn hắn xem vị này Từ Thiếu muốn làm cái gì. Vị này huynh đệ là Tống Quyết đi, nô huynh mới đây còn cùng ta nhắc qua ngươi, hôm nay lại lập tức gặp mặt, chúng ta còn thật có duyên đây. Ra mắt Từ Thiếu, đa tạ ngươi ngày trước đã nhường lại thứ yêu thích. Đưa tay không đánh mặt tươi cười, Tống đại quan nhân cũng khách khí chắp tay cùng hắn chào hỏi. Chuyện nhỏ mà thôi, Tống huynh đệ, mọi người đều đã là người quen. Vậy hôm nay cho ta một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy bỏ qua thế nào? Tống Quyết nhíu mày, không biết Từ Thiếu nói bỏ qua là ý như nào. Cái này còn cần nói rõ ràng sao? Từ Thế Thịnh không vui, nhưng vẫn nén giận cười. Tất nhiên là tiền cược chuyện như thế bỏ qua, dù sao ngươi cũng không mất cái gì đúng không? Nghe hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượn, Tống đại lao ra bĩu môi. 6000 lạng bạc không biết tiểu tử này có lấy ra được không mà nói ra như thế nhẹ nhàng. Hơn nữa nghe ý hắn kể cả kia 3000 lượng trước đó cũng muốn trả lại. Dùng của người phúc ta lấy lòng gái làm rất thuận tay nha. Tống gia sao điều hắn, hờ hững lắc đầu. Thật có lỗi Từ Thiếu, bộ mặt ngươi không đáng giá 9000 lạng. Bách Thắng Đổ Trang lập tức tĩnh lặng như chết. Tiếng hít thở từng người cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tại Thanh Hà huyện bị người lần đầu như thế vả mặt, Từ Thiếu ngẩn ngơ hồi lâu mới tiện đà giận dữ, ngực phập phồng khó thở. Làm càn, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai? Tiểu Tống, ra thể thống gì, mau mau cho Từ Thiếu túi người nhận lỗi. Nô Phàm cũng ở một bên trách mắng. Tống gia khinh thường cười lạnh. Không cần đem mình coi cỡ nào cao thượng, ngươi ngoại trừ dựa vào vị kia thúc thúc từ mệnh lệnh, ngươi chẳng là thá gì cả. Thế giới này chính là như thế trực tiếp. Không giống kiếp trước dân chúng bị đè đầu cưỡi cổ quen, kiếp này chính là cao võ thế giới. Dân chúng chỉ cần không phải nuốt ở những nơi mông muội heo hút như cự liêu thôn quê hắn ai mà trong người không biết mấy ngón võ công quyền cước. Người luyện võ huyết khí thịnh, không hợp chính là làm. Quản ngươi là cái gì quan lại quý tộc hoàng thân quốc thích, trước chém lại nói. Sau đó cùng lắm nhấc mông chạy trốn thôi. Sau này không khéo luyện được một thân võ công cao cường, triều đình lại sẽ ra mặt chiêu hàng chuyện cũ bỏ qua. Chuyện như thế ví dụ cũng không ít, không nói đâu xa, tại Nam vực này cựu Giang Minh phó minh chủ cựu đầu đao ma Trấn Hùng chính là như thế một vị. Nghe lão nhất kể. Người này trước đó không biết vì nguyên nhân gì cũng là giết qua một vị quan lại cả nhà, bị treo bảng truy nã mới trốn chui trốn lùi gia nhập thủy tặc. Về sau dựa vào luyện được một tay cựu đầu đao uy trấn Giang Đông, triều đình cũng không phải chỉ có thể nắm mũi chiêu hàng, bây giờ càng là ngang nhiên ngồi lên phó minh chủ vị cũng đâu có ai dám đứng ra nói ba nói bốn. Vì thế chỉ cần có thực lực, cái gì huyện lệnh hay huyện lệnh chất tử, Tống gia cũng không quá mức để trong lòng. Không để ý hai kẻ này dở hơi, Tống Khuyết nhìn chằm chằm trước mặt Thiết gia vị kia thiên kim hỏi: "Làm sao? Kim Xà Bang làm việc còn cần nhờ người khác chỉ đạo?" Thiết Ngọc Nương bị hắn nhìn mặt càng đỏ hơn, quay sang trừng mắt Từ Thế Thịnh rồi mới lớn tiếng. Tự nhiên không cần, người đâu còn không mau đi. Tuân lệnh. Nhìn hạ nhân đã chạy đi, Thiết tiểu thư mới quay sang chớp đôi mắt to hiếu kỳ hỏi hắn. Ngươi gọi là gì? Tại hạ Tống Quyết. Ta gọi là Thiết Ngọc Nương, ngươi nhớ kỹ chưa? Tiểu nương bị này là làm sao, hoài xuân rồi. Tống gia bị nữ nhân dây dưa tuy hơi phiền não nhưng đối với mình nhàn trị là trăm cái hài lòng, chắp tay coi như cùng nàng chào hỏi. Ra mắt Thiết tiểu thư. Ngươi làm thế này không sợ đắc tội chúng ta Kim Xà Bang sao? Hoài Xuân nữ nhân như biến thành hiếu kỳ bảo, cái gì cũng muốn quan tâm, Tống đại quan nhân không có việc gì làm cũng không ngại cùng nàng trò chuyện. Câu này áp dụng với các ngươi Kim Xà Bang thì đúng hơn. Lời này nói ra thập phần khiêu khích gợi đòn, nhưng làm sao nghe vào Thái Ngọc Nương càng cảm thấy bá khí chắc lậu. Chỉ nghĩ thiếu niên anh tài hiệp cốt ngông nên là như thế, hai mắt đã sớm đầy ái tâm nàng trầm trồ khen. Ngươi thật tự tin nha. Đứng phía xa nộ khí còn chưa tiêu Từ Thiếu lúc này đã nhịn không được. Chương 112, dẫm Từ Thiếu. Tại Lao Hưu Ngô Phàm ở một bên thuyết phục, Từ Thế Thịnh thật vất vả mới nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này nhìn trước mắt cậu nam nữ thế mà lại trước mặt bao người cùng nhau đả tình mạ tiếu làm sao có thể nhận. Từ lâu tự coi Thiết Ngọc Nương là nữ nhân điều động nội bộ của mình, Từ Thiếu ra giận đến gân xanh trực nhảy, không hiểu thấu thấy trên đầu xanh mướt, cảm giác mình lại cao lên mấy phân rồi. Lúc này hắn hai mắt sát khí phun trào, lạnh lùng nhìn Tống Khuyết quát lớn. Tống Khuyết, không thể không nói ngươi là gan rất lớn, tại huyện thành này còn chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với ta. Đang chém gió vui vẻ Tống lao ra bị người gọi tên cũng ngơ ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn Từ Thế Tích như kiểu quan ái thiểu năng trí tuệ như thế. Ngươi mẹ nó ai vậy, lớn lối như vậy cha mẹ ngươi có biết không? Chẳng lẽ ta cần phải nói với ngươi bên cạnh ta còn có một vị đại tộc thiếu gia, hàng thật giá thật nhị lưu cao thủ làm người hầu. Nhân gia nhiều như bức còn trung thực như thế, ngươi con cóc ghẻ ở đâu ra nhảy nhót làm cản. Nhưng thiểu năng cần tha thứ nhiều hơn, Tống gia cũng không nỡ trách móc nặng nghệ hắn chỉ thở dài vây tay. Được rồi, được rồi. Đợi ngươi lớn lên,
gặp được nhiều người sẽ quen. Lạc Lạc Năm. Thiết Ngọc Nương nghe hắn nói liền nở nụ cười giòn tan, xung quanh đám người cũng muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt muốn giết người của Từ Thiếu đành che miệng cố nín, mặt đỏ tía tai khó chịu không được. Hôn sược, tiểu tống ngươi làm sao nói chuyện? Mau đến cho Từ Thiếu nhận sai, ngươi còn như thế ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Tống Khuyết nhíu mày, Ngô Phàm lúc này còn lên giọng bề trên làm hắn rất phản cảm, nếu không phải nhìn mặt Ngô gia hắn cũng không muốn cùng người này có thêm liên hệ, có lẽ đã trực tiếp một bạt tai đánh qua. Hờ hững nhìn mấy tên hoàn khố này diễn xuất, Tống gia nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ Ngô thiếu, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng đừng quản. Đẩy ra sắc mặt trướng như gan heo Ngô Phàm, Từ Thiếu âm lãnh nhìn hắn. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi may mắn giết Trịnh Quân Thanh, được tông sư che chở là không ai dám làm gì ngươi, ngươi có tin hay không ta bây giờ muốn ngươi chết, ngươi không sống được quá ngày mai. Tống gia cười càng rực rỡ, miệng khinh miệt phun ra hai chữ. Đeo tin. Từ Thế Thịnh câu nói tiếp theo như bị chặn trong họng, ánh mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ, trong đầu bao nhiêu thủ đoạn đe dọa không biết lôi ra dùng cái nào. Hôm nay việc này không chiếm lý, hắn cũng không dám trắng trợn làm gì. Chú hắn mới chỉ là một quan huyện mà thôi, còn chưa đến mức dám bỏ qua hết thảy giang hồ môn phái, nhất là quái vật khổng lồ như Linh Yến Tự. Diễn viên quần chúng, khục khục. Cứu, sặc nước bọt chết ba. Từ gia, dỗ chết hắn, cố lên. Trình Ngọc Nương nhìn Tống gia một thân ngông nên thiết cốt còn phải nói, hai mắt hoa si hét lên. Hóa ra Tống Khuyết ngươi là người giết ác tặc Trịnh Quân Thanh, thật là lợi hại nha. Được mỹ nữ sùng bái, lúc nào cũng là một chuyện vui vẻ, Tống đại quan nhân lập tức cao hứng bừng bừng, nước chảy mây trôi tiêu sái khoát tay. Không đáng là gì, chỉ là một nho nhỏ ngũ giai võ giả thôi, hơn nữa hắn còn bị thương, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Hoa, dù gì cũng là nhị lưu cao thủ nha. Cha ta còn chưa được ngũ giai đâu, Tống Khuyết ngươi quá lợi hại rồi. Toàn bộ Thanh Hà huyện may ra chỉ có Linh Giang bang đường chủ Lâm Bình mới có thể cùng ngươi so sánh. Giang hồ kinh nghiệm hầu như là con số không, Thiết Ngọc Nương chỉ biết đem võ giả giai vị ra so sánh hơn thua. Biết Tống gia vậy mà chém được ngũ giai cao thủ tất nhiên bội phục không được, nàng lao cha bất hạnh cũng bị đem ra giẫm đạp một lần so sánh không bằng. Ha ha, bình thường, bình thường thôi. Tại xung quanh quận thành không tính là gì. Tuy là lời nói thật nhưng Tống Khuyết nghe vào tai vẫn là rất thoải mái. Nhìn hai người còn nói nói cười cười, bị vả mặt mấy lần Từ Thiếu gia phẫn nộ có thể nghĩ, chỉ thấy hắn rút ra bên hông bội kiếm chỉ về hướng Tống Khuyết quát lớn. Tống Khuyết, đừng nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi chỉ may mắn nhân lúc người trọng thương mà vào, thắng chi không võ. Hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Tống lão gia lệch đầu nhìn qua hắn, tiện đà ngửa mặt lên trời tịch mịch than thở. Ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Nhìn người này trên thân khí huyết so sánh với Ngô Diệp không khác là mấy, hẳn mới đột phá nhị giai không lâu. Tự nhận mình bây giờ trong huyện cũng là hàng đầu cao thủ, tầm mắt của hắn chú ý chỉ là như đô như hối, hoàng trạch đám người. Thanh Hà huyện Lâm Bình, huyện lệnh Từ Thanh, huyện ủy Đồng Chính, phủ nha Ngô Thiên với mấy vị tứ giai còn miễn cưỡng nhập pháp nhãn. Còn như cái gì Thanh Hà tứ thiếu, bất kể tu vi hay chân thật tuổi tác, Tống Khuyết đều đem bọn họ quy về tiểu bối. Vốn không để ở trong lòng, vì thế đối với Từ Thế Tích mấy vị nhiều lần khiêu khích hắn còn là rất đại độ không so đo. Trẻ con mà, nghịch ngợm một chút để ý mà làm gì? Bị người như thế coi thường, nội danh tứ thiếu một trong Từ Thế Thịnh sao có thể nhịn được? Thất Khiếu bốc hỏa hét lớn. Phải hay không cần đánh qua mới biết, có phải hay không ngươi sợ? Thiết Ngọc Nương lúc này không vui, nàng còn muốn cùng Soái Ca nói chuyện thêm chút thời gian đây. Làm sao đám người này thật không có ánh mắt cứ chọc miệng quậy phá, thế nên đối với Từ Thiếu là không khách khí mang lên. Từ Thế Thịnh, ngươi làm sao lại như vậy? Tống công tử tu vi cao, sợ đả thương ngươi mới không muốn so đấu, ngươi làm sao còn không biết điều đây? Tiểu nha đầu rất hiểu chấm tâm, Tống lão gia hài lòng gật đầu coi như chấp nhận. Cái này để Từ Thế Thịnh lòng tự tôn bị thương rất sâu. Còn gì đau hơn mình âu yếm nữ nhân đem mình ra so sánh với người khác không đáng một đồng. Trước nay luôn xun xoe định nót trăm bề chiều nàng Từ Thiếu bây giờ cũng không còn nữa, trạng thái như điên cuồng hai mắt đỏ rực nhìn về Tống Khuyết gần giọng. Họ Tống, ngươi nói xem có dám hay không so? Thật sự là đứa trẻ nghịch ngợm mà, Tống gia cũng hết cách, nhún vai không sao cả. Đã ngươi muốn so tài, vậy cứ phóng ngựa lại đây. Trung quanh đổ khách quả thực hưng phấn hỏng rồi, hôm nay đến đây chơi thật sự là chuẩn cờ mờ nờ giờ, thật nhiều vở kịch lớn để xem, cao trào thay nhau nổi lên. Cũng không cần ai nhắc nhở, mọi người liền đứng lùi ra một khoảng trống cho hai vị thanh niên tuấn kiệt đại chiến thân thủ. Tất cả đồng loạt hít khí thật sâu chuẩn bị hò hét cổ vũ. Chết. Giết cha đoạt thê chính là đại đại thủ. Trên đầu màu xanh năng lượng như tiếp thêm sức mạnh, Từ Thế Thịnh cảm thấy cả người như thiêu đốt hừng hực năng lượng, hét lớn một tiếng nén giận xuất thủ, kiếm trong tay như dao long xuất hải, uy thế cuồng dã mà hung mãnh đâm thẳng về phía Tống Khuyết yếu hại. Uy thế kia quả thật vượt xa trung bình tiêu chuẩn, hắn bây giờ chỉ một lòng đem kẻ này chém chết. Công bằng tỉ thí, có xảy ra chuyện cũng không ai nói điều gì. Lưỡi kiếm phá không mà đi, đến cách Thiết Hầu Tống Khuyết chừng 20 cm thì dừng lại không lúc đích. Không phải vì Từ Thiếu thanh tỉnh suy nghĩ lại mà vì có hai ngón tay đem nó vững vàng kẹp lấy. Từ Thế Thịnh kinh hãi, đỏ mặt tía thai dùng sức bú tí mẹ muốn đem kiếm rút về nhưng tất cả như kiến càng lay cây, sức bốn mã lực của hắn ngay cả đối phương hai ngón tay đều kéo bất động. Căng ra mắt cẩn thận quan sát khoáng thế cuộc chiến, đám khán giả tập thể trợn tròn mắt, lời quát lớn cổ vũ chưa kịp hét ra khỏi mồm đã như bị người bóp chặt Thiết Hầu, trợn mắt kìm nén khó chịu. Tứ Thiếu danh hiệu cũng quá gân gà đi, chẳng lẽ chỉ là đồ vô danh? Nhưng ngẫm lại không đúng, chỉ có thể là vị kia thiếu niên quá khủng bố. Trên tay hắn Từ Thiếu giống như con khỉ đùa xiết vậy, cùng cho người mua vui không khác chút nào. Cảm nhận được chung quanh mọi người ánh mắt, Từ Thế Thịnh xấu hổ gần chết,
vận 12 thành công lực đem kiếm rút về, thế mà đơn giản thành công. Thấy đối phương dùng quá lực, Tống đại gia thương tình đem hai ngón tay bông, đáng thương vị kia tử thiếu không kịp đề phòng lui lại mấy bước ngã chổng vó về đằng sau mấy người, gây nên không nhỏ náo loạn. Đà tạ đã nhường. Tống đại quan nhân ung dung thu tay, tiêu sái mỉm cười mê đảo một phiến nữ hiệp. Này không, ở bên cạnh từ này giờ không liếc qua tử thiếu một lần Thiết Ngọc Nương nhìn hắn như vậy, tâm hoa nộ phóng càng là xuân ý rào rạt, hai mắt buốt sao nhỏ vỗ tay. À, quá tuyệt vời ba. Tống công tử quả thật bản lĩnh phi phàm, cái gì tứ đại công tử toàn bộ đều là gà đất chó cảnh mà thôi. Còn chưa ngồi dậy từ thiếu gia nghe vậy nhịn không được một búng máu phun ra, Hoa Lệ đóng hai mắt bế khí ngất đi. Nam cũng chúng đạn Ngô Phàm lúc này cũng không rảnh để ý lời nữ nhân Phạm Hoa Si này, ánh mắt kinh hãi nhìn chòng chọc Tống Khuyết thật lâu khó có thể tin. Vốn hắn còn nghĩ đối phương kết giao nhà mình là trèo cao, thái độ đối xử cũng là cao nhân nhất đẳng. Bây giờ nhìn lại không phải phụ thân quá lời, kẻ này thật không tầm thường. Từ thế thịnh bản lĩnh thế nào hắn biết, mình là thua xa. Có thể dùng hai ngón tay hời hợt chặn lại hắn toàn lực một kích, Ngô thiếu cũng không biết mình lao cha có làm được không. Nghĩ đến không dễ có hữu nghị khi nãy có thể bị mình mấy câu đánh tan, Ngô Phàm cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. 8. Không biết vị nào bằng hữu đến thăm ta Kim Xà Bang, chiêu đãi không được chu toàn xin mời chớ trách. Đúng lúc hội trường lặng như tờ, một giọng nói hùng hồn vang lên. Bang chủ tới. Bái kiến bang chủ. Người tới là Thiết Phi Long. Đang tại trong bang xử lý bang vụ hắn nghe nói có người đến bách thắng đổ trang nhà mình phá quán, lại còn thắng đi gần một vạn lượng, nữ nhi còn kêu người về lấy tiền bồi cho nhân gia. Lão Thiết nào còn tâm trạng làm việc, vội vàng dẫn người mênh mông tiến đến điều tra thực hư. Tách ra đám đông, trông thấy trong sân tràng cảnh Thiết Phi Long cũng âm thầm nhíu mày. Lúc này bên thai có người tiến lên nhỏ giọng nói thầm, lão Thiết chân mày mới giãn ra, phá lên cười sáng sảng. Hóa ra là Tống thiếu hiệp. Trước đây cho phía dưới người đi mời ngươi gia nhập Kim Xà Bang nhưng tiếc nuối còn chưa được gặp mặt. Hôm nay không biết đám tiểu tử này lại gây ra chuyện gì khiến Tống thiếu hiệp khó chịu. Lão Thiết đây hôm nay cho ngươi bồi cái không phải. Chương 113, hiểu lầm giải khai. Vốn còn nghĩ sẽ có người xui xẻo đón nhận cơn thịnh nộ từ Kim Xà Bang, nhưng nghe Thiết Phi Long cách nói này, mọi người đều hiểu chuyện hôm nay có lẽ sẽ dừng ở đây. Tống Khuyết cũng vốn nghĩ hôm nay không thiếu phải cùng Kim Xà bẻ cổ tay. Nhưng xem trận thế này hẳn là không cần, hắn cũng không phải thành phần hiếu chiến, tính tình hắn là ngươi kính ta một thước ta kính người một trượng. Lão Thiết đã nể mặt như vậy hắn liền biết điều, dù sao việc hôm nay coi như đã được giải quyết. Gây ra náo động lớn thế này hắn còn không tin đồng thái thằng kia còn ngày lành để sống. Ra mắt Thiết Bang chủ, đa tạ Thiết Bang chủ ưu ái. Hôm nay chỉ là chuyện xích mích nhỏ thôi, cũng một phần là do ta hơi nóng tính. Đã làm phiền Thiết Bang chủ ngài phải đến tận đây. Vậy theo ý tiểu tử chuyện này cứ như vậy bỏ qua thôi. Không được. Tống công tử ngài không cần như thế nhận thiệt thòi. Không ngờ lúc này Thiết Ngọc Nương này đứa mê trai không chịu, nhảy ra bên vực lẽ phải. Cha, ngươi phải xem lại dưới tay ngươi những thuộc hạ này. Càng ngày càng kỳ cục, lại ủy thế Kim Xà Bang chúng ta đi lấn hiếp người. May mà gặp Tống công cử người thông tình đặc lý, nếu không đã sớm đập nát nơi này. Tống công tử chính là năm giai võ gải cũng có thể đánh giết đây. Lão Thiết bây giờ chuyện gì xảy ra vẫn còn mơ hồ đây, thấy mình nữ nhi vậy mà còn vì người ngoài bên vực lẽ phải tâm tình càng nghi ngờ. Chẳng lẽ mình Kim Xà Bang đã là thối nát đến nhân thần cậu vẫn, cả người nhà mình cũng nhìn không nổi rồi. Trách mình, trách mình. Bản thân mình quá chú tâm tu luyện, thiếu đốc xúc người phía dưới rồi. Thiết Phi Long cảm xúc xa xút, thở dài đối với mình nữ nhi. Ngoan bảo bối, cho cha kể lại chuyện xảy ra. Yên tâm, hôm nay cha sẽ công bằng xử lý, không để ai bị oan khuất. Ta liền biết lao cha người tốt nhất. Ngọc Nương vỗ tay hoan hô rồi tung tăng như chim sẻ đến bên cạnh hắn đem chuyện đầu đuôi kể ra. Tất nhiên trong lời nàng, Tống đại công tử giống như hóa thân của chính nghĩa đến thế gian duy trì công bằng công chính. Còn nhà mình Kim Xà Bang cái gì cũng sai, phản phất tất cả đều là một đám côn đồ thập ác bất xá vậy. Càng nghe Lao Thiết gân xanh càng run rẩy, dùng nghị lực phi thường mới nhịn được không đem tiểu phản đồ này đánh cho một trận tơi bời. Chẳng lẽ có người giả mạo con gái mình chứ? Của ta tiểu lão đông là không biết như thế này hồ cha. Lao Thiết tim đau đến lợi hại, đều nói nữ nhi giống như củi trỏ, đều là hướng ra ngoài. Các cụ dạy không sai mà, ta còn quá thiên chân rồi. Nhìn nhà mình ngốc cô nương vì dại trai mà đem trong nhà gốc gác đều phải lôi ra. Thiết Phi Long thật muốn về hỏi lão bà một câu. Đem về lò nặn lại có được không? Nhưng con gái đã nói như thế, ở đây mọi người còn đang ngắm nhìn, Thiết Phi Long biết một vạn lượng này hôm nay bỏ ra là chắc chắn rồi. Kéo căng khuôn mặt nặn ra một nụ cười, Lao Thiết đối với Tống Khuyết gật đầu. Tống thiếu hiệp yên tâm, việc này là do ta Kim Xà Bang làm việc không thỏa đáng, không liên quan đến ngươi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn về việc ngươi thắng bạc, đó là do bản lãnh của ngươi, Kim Xà Bang sẽ một đồng không thiếu bồi thường. Lao cha ngươi quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Thiết tiểu thư hài lòng tán thưởng, tiếp đến chạy đến bên Tống Khuyết khoe công. Tống công tử thấy không, ngươi còn gì không hài lòng cứ việc nói ra. Cha ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Nhìn thoáng qua che ngực khó thở Lao Thiết, Tống đại quan nhân cũng là thâm biểu đồng tình. Hắn ngượng ngùng chắp tay. Vậy tiểu tử đa tạ Thiết bang chủ, cũng đa tạ Thiết cô nương thay ta đòi lại lẽ phải. Hi hi, công tử gọi ta Ngọc Nương được rồi. Âm thầm quan sát Thiết Phi Long co quắp gương mặt, Tống gia vẫn là cảm thấy cách nữ nhân này xa một chút, không giấu vết lùi lại một bước chắp tay. Đa tạ Ngọc Nương. Thiết Ngọc Nương cười híp cả mắt, đang còn nhiều lời muốn tâm sự thì lúc này có người hô to. Thiết huynh, nhà ta chất tử nếu có điều gì mạo phạm kính mong lượng thứ, không nên cùng người trẻ tuổi chấp nhận. Mọi người ứng tiếng nhìn lại,
hóa ra là Ngô Thiên mang theo một đám người vội vàng đuổi đến.
7.
Trở lại thời gian trước đó, Quan Vũ đang làm việc tại phủ nha thì nhận được tin Quan Bình đến báo. Biết sức mình không thể giải quyết việc này, hắn cũng quyết đoán, lập tức chạy vào tìm thủ trưởng Ngô Thiên. Hắn là biết lão Ngô đối với Tống Khuyết đặc biệt chiếu cố đây. Quả nhiên, Ngô Thiên nghe tin tức cũng kinh hãi, không nói hai lời liền dẫn theo mấy người chạy đến Bách Thắng Đồ Trang. Nay không, còn chưa đến nơi hắn nghe tin Thiết Phi Long đã có mặt tại đó. Thầm kêu hỏng bét, lão Ngô còn tại nơi xa đã vận công hét lớn. Thiết huynh, nhà ta chất tử nếu có điều gì mạo phạm kính mong lượng thứ, không nên cùng người trẻ tuổi chấp nhận. Đợi nhìn thấy trong sân thế cục, tất cả mọi người còn hoàn hảo đứng đó. Lão Ngô mới coi như đem tâm đặt lại trong bụng, tiện đà nghi hoặc. Không phải nói Tống Khuyết tiểu tử này đến gây sự với Kim Xà Ban sao? Nhìn bộ dáng Lao Thiết mặt táo bón đứng đó là ý gì? Còn nữa, nhà Lao Thiết bảo bối nữ nhi làm sao nhìn mình hiền chất ánh mắt đều sắp chảy nước ra thế kia, không cần đánh nhau nữa hả? Hóa ra là Ngô Minh, ngươi đây là trách lầm ta. Ta Thiết Phi Long há là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Xung quanh vây xem một đám đông, dưới đất còn nằm một người. Như thế trận thế không nhỏ, làm sao bây giờ lại an nhiên tưởng hòa rồi? Một bụng nghi hoặc lão Ngô không hiểu gì, đành căng ra đầu chắp tay cùng mấy người chào hỏi. Thiết huynh chớ trách, chỉ là lo lắng trong nhà hiền chất an nguy nên mới nói không suy nghĩ. Lần sau nhất định tìm Thiết huynh bồi tội. Tống Hiền Chất, làm sao lại manh động như thế đây? Có gì để ta thay ngươi giải quyết, thế nào lại mạo phạm Thiết ban chủ? Chuyện cũng đã giải khai, tự nhiên có gần vạn lượng rơi vào đầu Tống đại quan nhân tâm tình rất tốt, hơn nữa đối với Thiết Phi Long ấn tượng không sai, hắn rất thẳng thắn thừa nhận sai lầm. Bá phụ dạy rất đúng, là ta đường đột rồi. Ta cũng đã cùng Thiết bang chủ tạ lỗi, còn may hắn lao nhân ra rộng lượng không cùng ta chấp nhận.
Đúng vậy, đúng vậy.
Cha ta tính tình nhưng tốt đâu, Tống công tử ngươi không cần lo lắng, kỳ hỉ. Thấy tiểu tử kia còn tính hiểu chuyện. Con gái bảo bối của mình cũng bên người ta chằm chằm, còn có thể làm sao? Lao Thiết cũng nghi thoáng, mỉm cười đáp. Nô huynh nói quá lời, cũng là Kim Xà ba người chúng ta có lỗi trước. Không trách được người khác. Sự việc cũng đã sáng tỏ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ha ha, vậy ta yên tâm rồi. Không biết nằm dưới đất kia là kẻ nào, lại là làm sao bị thương.
Ế, hình như chúng ta quên người.
Lúc này mọi người mới phản ứng ra nhớ đến còn nằm trên đất Từ thiếu gia, lập tức có người đem hắn nâng dậy lay tỉnh. Thật sự cao trào liên tiếp xuất hiện, hắn một vai phụ chỉ có một suất diễn nhất thời không ai nhớ đến nha. Thấy rõ mặt người kia, lão Ngô cũng lắp bắp kinh hãi. Từ Thanh dù sao cũng chính là hắn thủ trưởng nhé, hắn chất tử nếu bị người đánh thương việc này hắn cũng không thể bỏ mặc. Ngô Phàm ít ra còn có chút ánh mắt, hiểu lão cha nghi ngờ liền tiến lên ghé vào thái thay hắn giải hoặc. Đợi hắn đầu đuôi đem việc nói ra, Ngô Thiên cũng là kéo kéo khỏe miệng không biết làm sao. Chắc ai bây giờ? Ngươi tự ngã xuống đất, nộ khí công tâm ngất đi, tìm thúc ngươi đến cũng không có biện pháp. Hơn nữa việc này dính dáng đến mình chất tử, lão Ngô tự nhiên hoa lệ bỏ qua. Coi như chưa từng nghe thấy, chỉ dặn phía sau mấy người đem Tử thiếu đưa về Tử phủ. Ngô Phàm nói tuy nhỏ nhưng Thiết Phi Long tu vi bằng nào, tự nhiên nghe rõ ràng. Biết mình nữ nhi bảo bối cho nhân gia tiểu tử bổ đao, hắn cũng tức giận trừng mắt nhìn nàng. Ngọc Nương ngẫm lại cũng có chút thua thiệt Từ Thế Thịnh, đối phương suốt ngày bám đuôi mình, khi nãy làm việc cũng hơi có chút quá đáng. Bị cha đoán trách cô nương này xấu hổ cúi đầu le lưới. Đã hiểu lầm giải khai, mấy người cùng nhau tâm sự vui vẻ làm quen mấy câu rồi Tống Khuyết cũng tìm cớ muốn thoát thân. Còn đầu sỏ gây tội mấy người, tất nhiên tùy theo mức độ không tránh được trách phạt. Mọi sai lầm đều cần phải trả giá. Đối mặt với đồng thái khóc lóc cầu xin Tống đại gia cũng không để ý, hắn đây là tự làm tự chịu. Nếu như kẻ này không tham mấy đồng bạc, hoặc biết điều ăn nói khép nép, Tống gia cũng không làm khó hắn, dù sao mình cũng không thiếu tiền. Nhưng dám lớn lối như vậy, nếu hôm nay hắn không giết gà dọa khỉ, ngày mai đảm bảo sẽ có một đống người tìm cớ chôn em. Nhất là mấy vị võ giả tiêu sư, bằng bản lĩnh của họ trong huyện này cũng là hàng hot. Khi đó Tống gia hắn mua Thuận Phong còn có ý nghĩa gì? Con đồng thái bị giết tự nhiên là quá tiện nghi. Hắn làm Kim Xà Bang không cớ mất oan cả vạn lượng. Không ép hắn đền bù thiệt hại nhân gia cũng không dễ dàng để hắn chết. Này, Tống công tử, về sau ngươi có đến tìm ta đi chơi không? Tống Khuyết cùng Ngô Thiên mấy người đang định rời đi, Thiết Ngọc Nương liền gấp không nhịn được hô gọi. Lao Thiết trên trán gân xanh nhảy càng lợi hại. Tiểu nương bị này, đem Thiết ra bộ mắt ném quá độ. Mê trai như này cũng là không biết nói làm sao. Nhìn nàng này tuổi tác thiên tiểu, chỉ tầm 16,17. Dáng người cũng chưa có gì nảy nở, Tống gia tự nhiên trong lòng đánh dấu cản sẹo. Không phải đồ ăn của gia. Nhưng nể mặt Lao Thiết cùng trong lực bạc, hắn còn là không quá đáng đả kích nhân gia, chỉ cười qua loa. Đợi ta có rảnh nhất định sẽ đi tìm Ngọc Nương ngươi. Không biết bị người qua loa lấy lệ, tiểu cô nương cười rất rỡ rỡ. Quan tử nhất ngôn, ngươi nói phải nhớ giữ lời đấy. Cùng Thiết gia hai cha con từ biệt, Tống Khuyết mấy người mới ra ngoài đổ trang cùng nhau đi về. Chương 114, Mai Viên Sơn Trang. Người đều đi rồi, ngươi nha đầu này còn nhìn cái gì? Thật sự không biết e thẹn. Thấy Tống Khuyết đám người đã đi xa, con gái bảo bối mình vậy mà còn ánh mắt trông mong nhìn theo Lão Thiết trong lòng chua lòm, khó chịu quá lớn. Hừ. Lão cha ngươi hung cái gì mà hung? Nhìn một chút có làm sao vậy, ai dám nói này nói nọ. Nhìn xung quanh một đám túi gầm mặt Kim Xà Bang chúng, Thiết Ngọc Nương tiêu ngạo hất cằm. Ngươi ngươi, Thiết gia mặt mũi đến để cho ngươi ném sạch. Đều là do ngươi mẹ không biết dạy ngươi, hôm nay ta phải về dạy dỗ lại cả hai mẹ con ngươi. Còn thể thống gì nữa? Lão Thiết tức hổn hển. Ngươi lại dám mắng cả mẹ, lão cha ngươi chờ đấy. Hừ, không để ý đến ngươi. Tiểu nương bị mới không sợ cha nàng,
lập tức trở về bản tính chua ngoa đánh đá, hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo dẫn theo mấy tên hộ vệ rời đi. Không quên uy hiếp ngược lại một câu.
Ngươi bốn.
Ngươi. Tức chết lão phu. Nhìn cái gì mà nhìn, không có việc làm à, tháng này tất cả tiền thưởng không có, một đám thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Giận không có chỗ phát tiết, Thiết Phi Long bực bội mắng mấy câu rồi tức giận hồn hển rời đi. Một đám bang chúng bốn. Ta trêu ai ghẹo ai rồi. Có lẽ là chết vì biết quá nhiều.
17.
Trên đường về, Tống Khuyết không quên đối với có lòng giúp đỡ mình Ngô Thiên Đoàn người bày tỏ biết ơn. Bá phụ, hôm nay cảm ơn ngươi đã đến cho ta giải vây.
Lão Ngô gật gù.
Tống Hiền Chất, ngươi là ta gặp qua thiên phú tốt nhất người một trong. Nhưng về sau hành động thiết yếu chớ làm theo cảm tính, có đôi khi nhịn được nhất thời trời cao biển rộng.
Ngươi còn trẻ, không vội ở nhất thời.
Nếu Lão Ngô biết hắn thực lực chân chính có lẽ có thể bỏ đi từ một trong, hôm nay cũng không đến nỗi vì thế lo lắng. Nhưng Tống Khuyết cũng biết hắn những lời này là thật lòng quan tâm lời tâm huyết, vội vàng gật đầu thành khẩn tiếp thu.
Đa tạ bá phụ nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.
Thấy hắn bộ dáng đoan chính nhận sai, Ngô Thiên tâm tư cũng an lòng, nói thêm mấy câu dặn dò mấy người liền tách ra. Lơ đang thấy bên cạnh nhi tử một bộ táo bón muốn nói lại thôi, Lão Ngô chột dạ hỏi:
"Tiểu tử, ngươi sẽ không lại gây ra chuyện gì chứ?"
"Sao có chuyện, phụ thân?"
"Làm gì có chuyện gì?"
Nhi tử mình tính cách hắn còn không biết sao, thấy hắn ánh mắt né tránh Lão Ngô tức giận quát, nói:
"Chột dạ nhìn lão cha, Ngô Phàm mới ấp úng đem ngày hôm nay chuyện đầu đuôi kể ra.
Nói ra ngươi không được tức giận." Hôm nay hình như ta lại đắc tội Tống Khuyết tiểu tử kia bảy. Dùng tay lên muốn cho mình nhi tử một cái bạt tai, Lão Ngô cố nén nhịn xuống thở dài im lặng. Thật không biết sự ưu việt của hắn lấy từ đâu ra, bản thân mình cũng coi như có quyền có thế còn phải nơm nớp làm người.
7.
Trên đường về, Tống Khuyết đối với quan gia huynh đệ chắp tay.
Quan huynh, quan bình đại ca, hôm nay đa tạ rồi.
Quan vũ không có vấn đề gì khoát tay, quan bình ngược lại ngượng ngùng nhăn nhó gãi đầu.
Lão bản, đều là do chúng ta quản lý không tốt, làm phiền ngài lao tâm.
Ha ha, chạy một chuyến có vạn lượng vào túi.
Ta cũng muốn lao tâm mấy lần đây.
Thấy hắn còn áy náy bất an, Tống Khuyết mở lời trêu chọc.
Quả nhiên nghe như thế, trong đầu hai người lập tức hiện ra mãn phòng kim ngân cảnh tượng, quan vũ càng là vẻ mặt thước ao.
Tống thiếu ngươi lợi hại, một vạn lượng ta đời này không biết có kiếm được nhiều tiền thế không.
Nhưng cũng là ngươi có bản lĩnh, đổi là ta thì ta cũng không dám đi lấy tiền, sau này các sòng bạc trong thành chỉ sợ đem ngài coi là hồng thủy thai hương, không dám để ngươi dễ dàng bước vào cá cược.
Ha ha, vậy thì không tiến nữa. Dù sao tiền cũng đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Trước khi làm Tống đại quan nhân cũng đã suy tính trước hậu quả, dù sao theo hình thể của hắn càng ngày càng phát ra khôi ngô cao lớn. Dù cẩn thận ngụy trang thế nào cũng sẽ bị người hoài nghi, nếu là như thế còn không bằng dùng một lần vớt đến cự khoản như thế này rồi rửa tay gác kiếm. Hôm nay lão Hà Việc cũng cho hắn âm thầm cảnh báo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thuật nghiệp chuyên tấn công, nếu còn trầm mê vào bộ môn này, sau này có người sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Chia tay hai người, Tống Khuyết vừa về đến nhà đã bị nghe tin nóng Trung Hồng tóm lấy hỏi thăm. Cho hắn cùng Lý Tín mấy người đem chuyện đầu đuôi kể ra, Tống gia mới coi như được giải thoát về phòng yên tâm nghỉ ngơi. Ngay hôm đó, quả nhiên trong toàn Thanh Hà thành mọi người hữu tâm đều biết nơi này có đổ thần buông xuống. Dùng vô địch chi tư chỉ hời hợt một lát đã cuốn đi Bách Thắng Đổ Trang một vạn lượng bạc trắng. Có nhiều người làm chứng, chuyện 100% không giả được. Tống đổ thần cái tên từ đây cũng được các con ma bạc thường xuyên treo bên miệng để cầu nguyện phù hộ đem đến vận may. Đám nhà cái cũng bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng không có bằng chứng hơn nữa việc này người ta thắng tiền đường đường chính chính dựa bản lãnh. Nhân gia lại không phải dễ chê, cũng không ai có thêm hành động gì vượt mức. Chỉ là từ đây các sòng bài lớn nhỏ hết thảy đều liệt tên Tống Khuyết vào danh sách đen những người không được hoan nghênh nhất, không có một trong. Tuyệt đối không tiếp nhận hắn bất cứ thứ gì liên quan đến cá cược.
7.
Sáng sớm. Hôm nay là đến ngày ước hẹn giao nhận trăm viên. Từ trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, Tống Khuyết mấy người đang vui sướng bên ngoài cửa chuẩn bị đồ đạc. Thật ra cũng chỉ có Tống Khuyết, Hùng Bá cùng Trung Hồng ba người đồ vật, những người khác cũng sẽ không đến đó sống cùng. Lý Thẩm là ở lại nơi này kinh doanh của nàng sinh ý nhị nha, Lý Tín tất nhiên là ở lại bầu bạn với mẫu thân. La Ma Tử, Thạch Đầu, Phạm Dương cùng Cảnh Lâm bốn người Hồng Ca tiểu đệ còn là bị đuổi đi đến các phân điếm quản lý quán cháo lòng. Trung Hồng tìm địa điểm đều là gian nhà biệt lập, bọn họ cùng sau này đến nhân viên ở đó sinh hoạt là dư giả. Mấy người cũng vui đến như thế, biết mình về sau không thể giúp được gì Tống Khuyết bọn họ đối với có thể đạt được một phần công việc béo bở thế này đã cực kỳ thỏa mãn. Nhìn lại Lý Thẩm thu nhập đi, bọn họ nghĩ đến sau này mình cũng được chia phần giống vậy, cả đám đối với tương lai tràn ngập chờ mong.
6.
Lý Thẩm cháo lòng sinh ý hôm nay cũng bị tạm thời trì hoãn. Nhìn trước cửa Tống gia lỉnh kỉnh hai chiếc xe ngựa, hai con thần tuấn hắc long mã cùng đám linh tính sùng vật cực kỳ chú mắt. Thực khách cùng người qua đường đều không thể nén lòng dừng lại bước chân quan sát. Cách đó không xa Chiêm Xảo Xảo cũng không nhịn được hiếu kỳ. Đối với Hắc Kỳ, manh manh, nộ không yêu thích không thể chống cự được nàng liền vội vàng đem việc bán bánh bao vước, chạy lên tò mò hỏi thăm.
Tống Khuyết tiểu đệ đệ, đây là sùng vật của ngươi sao?
Hả, là Xảo Xảo thì sao?
Đúng vậy, con sói này gọi Hắc Kỳ, hỏa hồ nằm trên thùng xe kia là manh manh, còn đây là nộ không.
Vốn muốn tiến lên quan sát kỹ manh manh, nhưng con hồ ly kia thập phần không hữu hảo nhe răng nhấc móng vuốt đe dọa để có chút nhút nhát Xảo Xảo chung bước, rời mục tiêu trông về còn lại hai sủng.
Tiểu Tống, ta có thể sờ bọn chúng không?
Tất nhiên, trừ chỉ kia lười nhác hồ ly, còn lại tất cả đều thân thiện vô cùng.
Xảo Xảo tỷ ngươi cứ tự nhiên.
Xảo Xảo tâm hoa nộ phóng,
lập tức lao vào ôm lấy Nhan Trị mười phần. Husky xoa xoa bộ lông mềm của nó thích thú nhắm mắt. Husky đại gia cũng rất phối hợp, tùy ý nàng tay vào đầu gái thai. Ôm Husky, lại quay sang ôm Nộ Không chơi không biết chán xảo xảo thấy Tống Khuyết mấy người dọn đồ mới hiếu kỳ hỏi. Tống tiểu đệ, ngươi là định dọn nhà sao? Liếc liếc không xa lão Chiêm đang hằm hè cảnh giác, Tống gia đau răng cười trêu. Đúng vậy, nhà ngươi lao đầu suốt ngày trợn mắt nhìn ta, làm ta sợ cũng không dám ra đường, không chịu nổi phải bỏ chạy đi nơi khác đây. Làm gì có chuyện đó? Xảo xảo có lòng phản bác, nhưng nghĩ đến mình lão cha nhiều khi ngang ngược vô lý, đỏ mặt cúi đầu. Cha ta thực ra người rất tốt, chỉ là hắn sợ người khác khi dễ tan nên mới phải giả ra bộ dạng như thế thôi. Ngươi chớ cùng hắn so đo. Hừ, mẹ, hai tính như thế, không lo bán bánh đi còn hóng bên này làm gì? Còn hừ to thế, cho cả là nghe ra ngươi bị viêm họng à? Tống đại quan nhân không thèm điều hắn, trợn mắt nhìn lại rồi tiếp tục dọn đồ. Không ra một lát mọi việc xong xuôi hắn bắt đầu nhảy lên xe.